Chương 130, Lưu Kim Tuế Nguyệt nổi đỉnh nổi đám, ba nữ thần sần sám hội tụ. Chương 130, Lưu Kim Tuế Nguyệt nổi đỉnh nổi đám, ba nữ thần sần sám hội tụ. Ba người sau một đêm thảo luận sôi nổi, Lý Thế Cảnh tự nhiên cũng đã truyền cho Diệp Thanh và Lưu Thi Thi rất nhiều ý tưởng chất lượng, và cuối cùng Diệp Thanh cũng đã hoàn toàn bị thuyết phục. Chỉ cần Lưu Thi Thi có thể nắm bắt được linh hồn của một nhân vật, sẽ thể hiện được sức hút vốn có của nhân vật. Chỉ có nhân vật nhỏ, không có vai diễn nhỏ, huống chi còn là nữ chính nhất viên. Điều này tự nhiên cũng được coi là một phản hồi kịp thời để ngăn chặn những ý tưởng và cảm hứng tôn trào của Diệp Thanh. Sau đó, Lưu Kim Tuế Nguyệt chính thức được khởi quay một cách khẩn trương. Một bộ phim mới có thể nổi bật trong thời gian ngắn, tự nhiên không dễ dàng. Và Lưu Kim Tuế Nguyệt đã làm được. Chỉ trong 2 tuần, dưới sự điều phối điên cuồng của Lý Thế Cảnh, bộ phim đã được quay xong một cách kỳ diệu. Sau đó, Đài Thượng Hải lên lịch phát sóng, bèn chín nghệ được chiếu mạng đầu tiên, rất nhanh đã trở thành bộ phim hot của năm. Tuy nó không thể so sánh với bộ phim bùng nổ toàn dân như Hoa Thiên Cốt, nhưng cũng đạt được thành tích đáng nể. Vừa lên sóng, đã nhận được vô số lời khen. Trên mạng xã hội, các chủ đề liên quan liên tục leo lên hot search, cư dân mạng nhao nhao bày tỏ cảm nhận của bản thân trong phần bình luận. Cuối cùng cũng có một bộ phim khiến ta cảm nhận được tình bạn thực sự, tình cảm của Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn quá chạm đến ta, cốt truyện không lê thê, diễn viên diễn xuất tốt, xem không thể dừng lại. Ngày đầu tiên phát sóng, gia tình của Đài Thượng Hải đã vượt qua 0.7, đứng đầu trong các chương trình cùng khung giờ. Lượt xem trên nền tảng bẹn chỉnh nghệ cũng đã vượt qua 20 triệu chỉ trong vài ngày, thành tích như vậy đối với một bộ phim mới, không nghi ngờ gì là rất ấn tượng. Và Nghiên Nhi tự nhiên thu hoạch rất lớn. Một tân binh không có tác phẩm nào, lại có thể ngang tài ngang sức với Lưu Thi Thi, không hề lép bế. Thực sự rất lợi hại. Trong phim, Chu Tỏa Tỏa do Nghiên Nhi thủ vai xinh đẹp rạng rỡ, vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của khán giả. Nhân vật Chu Tỏa Tỏa có tính cách hoạt bát cởi mở, thông minh lanh lợi, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Khi đối mặt với mọi khó khăn đều có thể giữ thái độ lạc quan tích cực. Nghiên Nhi đã thể hiện những hình ảnh này một cách sâu sắc. Mỗi ánh mắt, mỗi hành động của nàng đều thể hiện chính xác sức hút của Chu Tỏa Tỏa. Đặc biệt trong một cảnh Chu Tỏa Tỏa bên vực bạn bè, sự quả cảm và nghĩa khí toát ra từ ánh mắt của Nghiên Nhi, khiến khán giả như thật sự nhìn thấy một Chu Tỏa Tỏa trọng tình trọng nghĩa. Và đây cũng là lần đầu tiên Nghiên Nhi diễn xuất, nàng có thể có diễn xuất cao siêu như vậy, thực sự khiến người ta phải sáng mắt. Hoàn toàn sẽ được khán giả ghi nhớ. Tưởng Nam Tôn do Lưu Thi Thi thủ vai cũng mang đến bất ngờ cho khán giả, dù sao cũng khác xa với hình tượng của nàng trong các bộ phim cổ trang trước đây. Đã thực hiện được bước đột phá kép về diễn xuất và hình tượng. Trong các bộ phim cổ trang trước đây, Lưu Thi Thi đa phần đóng những vai tinh lịch đáng yêu hoặc dịu dàng yếu đuối, tuy hình tượng đã ăn sâu vào lòng người, nhưng cũng ở một mức độ nào đó đã hạn chế con đường diễn xuất của nàng. Trong Lưu Kim Tuế Nguyệt, Tưởng Nam Tôn là một nhân vật khá dịu dàng trong bối cảnh phim hiện đại. Vẻ ngoài mềm mỏng, nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường. Đối mặt với biến cố gia đình và áp lực cuộc sống, Tưởng Nam Tôn không chọn cách trốn tránh mà dũng cảm gánh vác trách nhiệm, nỗ lực sống tiếp. Để diễn tốt vai này, Lưu Thi Thi đương nhiên cũng đã bỏ ra không ít công sức. Nàng cẩn thận nghiên cứu kịch bản, nghiền ngẫm sự thay đổi tâm lý của Tưởng Nam Tôn, chú trọng xử lý chi tiết trong diễn xuất. Đặc biệt trong cảnh Tưởng Nam Tôn biết tin phụ thân phá sản, Lưu Thi Thi không thể hiện nỗi đau của nhân vật bằng cách gào khóc gầm ĩ mà thông qua đôi tay run rẩy, vành mắt thường đỏ và biểu cảm cố nén nước mắt, đã thể hiện nỗi đau và sự bất lực trong lòng Tưởng Nam Tôn một cách vô cùng sống động, khiến khán giả đồng cảm sâu sắc. Lối diễn xuất nội tâm và có chiều sâu này hoàn toàn khác biệt với phong cách diễn xuất có phần buộc trực hơn của nàng trong các bộ phim cổ trang trước đây, thể hiện rõ khả năng biến hóa của nàng với tư cách là một diễn viên. Quả nhiên như Lý Thế Cảnh đã nói, chỉ cần nghiên cứu thấu đáo nhân vật là có thể làm nổi bật điểm sáng của vai diễn. Và sự tiến bộ đột phá của Lưu Thi Thi trong bộ phim này đương nhiên đã giúp nàng một lần nữa có đủ tư cách tranh giải phi thiên, không còn thua kém những người khác. Ôi chao, đạo diễn Lý, ngài thật sự quá lợi hại, vừa ra tay đã khiến người ta kinh ngạc đến rất cảm. Bên phía kinh đô, lão Mưu Tử kích động đến mức mặt đỏ bừng, miệng cười toe toét đến tận mang tai. Phải biết rằng hắn chỉ mới yên tâm giao tân binh Nghiên Nhi cho Lý Thế Cảnh được 1 tháng ngắn ngủi thôi mà, ai mà ngờ được lại có thể đạt được thành quả kinh người đến vậy. Nghiên Nhi của hiện tại đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, danh tiếng tăng vọt. Đối với bộ phim sắp ra mắt của bọn hắn, đây không nghi ngờ gì là một tin tốt trời ban. Dù sao, diễn viên chính càng nổi tiếng thì bộ phim càng được quan tâm. Chuyện doanh thu phòng vé bùng nổ gần như đã là điều chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa, bản thân lão Mưu Tử cũng đã đặc biệt xem kỹ diễn xuất của Nghiên Nhi. Cha, đừng nói nữa. Cô nhóc này đã không còn là con bé non nớt ngây ngô, đợi một chút là khớp sân khấu như trước nữa. Kỹ năng diễn xuất tiến bộ vượt bậc, ra dặn và trưởng thành hơn rất nhiều. Từng cử chỉ, hành động đều toát ra khí chất và sự quyến rũ chỉ có ở một diễn viên chuyên nghiệp. Phải thừa nhận, Lý Thế Cảnh quả thực có tài năng phi thường và phương pháp độc đáo trong việc đào tạo nữ nghệ sĩ. Có thể khiến Nghiên Nhi lộ sắc và tỏa sáng rực rỡ trong thời gian ngắn như vậy, không phải đạo diễn nào cũng làm được. Đây mới chỉ là món khai vị, đợi thêm 2 tháng nữa, ta đưa Nghiên Nhi về, chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi một ngọc mặt thật vừa ý. Lý Thế Cảnh cười ha hả, chờ tin tốt của ngươi. Lão Mưu Tử vô cùng mong đợi. Sau đó, chỉ thấy bên lão Mưu Tử cũng bắt đầu hành động giáo diết. Hắn bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ cho một loạt hoạt động quảng bá để hâm nóng tên tuổi cho Nghiên Nhi, muốn nàng nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng tìm kiếm. Phải biết rằng, danh hiệu Mưu Nữ Lang không phải ai cũng có được, giá trị của nó cao đến mức không tưởng. Một khi đã được gắn với danh hiệu này, đồng nghĩa với việc sở hữu vô số tài nguyên và cơ hội đáng ghét tị. Con đường sự nghiệp chắc chắn sẽ rộng mở. Trước có Cùng Hoàng, sau có Trương Quốc Tế, ngay cả Tiểu Hoàng Áp, tất cả đều lần lượt bước lên sân khấu quốc tế hoặc trở thành ngôi sao hạng A trên màn ảnh rộng trong nước. Vì vậy, lần này Lão Mưu tử dốc lòng cho Nelly như vậy, rõ ràng là rất coi trọng tiềm năng phát triển trong tương lai của nàng. Trong khi mọi người vẫn còn đang bàn tán về hình tượng Chu Tỏa Tỏa của Nelly trong Lưu Kim Thuế Nguyệt, Không Lý Thế Cảnh đã hành động trên nhiều mặt trận. Khi Cảnh Điềm bước vào phòng, tay nàng ôm một chồng tài liệu lớn, toàn bộ là những thông tin liên quan đến sườn xám thời dân quốc mà nàng đã thu thập trong nhiều năm. Nàng vừa ngồi xuống đã vội vàng khoe với Nelly, Ngọc Mặc là một ca kỹ tần hoài, sườn xám chính là linh hồn của nàng. Ở những dịp khác nhau, tiểu dáng, chất liệu, hoa văn của sườn xám đều rất được chú trọng. Ví như khi tham dự những bữa tiệc xa hoa, phải chọn loại sườn xám lụa tơ tằm thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng tinh xảo này. Mặc nó vào, chỉ cần đứng ở đó là có thể lấn át cả khán phòng, thể hiện trọn vẹn vẻ quyến rũ và phong tình của Ngọc Mặc. Nếu là đi dạo bên bờ sông Tần Hoài hàng ngày, thì hợp với kiểu dáng trang nhã hơn, với họa tiết in hoa nhẹ nhàng, vừa không mất đi vẻ duyên dáng, lại toát lên nét phong khoáng. Nói rồi, Cảnh Điềm đứng dậy, mặc một chiếc sườn xám, trình diễn cắt toát ngay tại chỗ, dáng vẻ uyển chuyển thức tha ấy, tựa như một mỹ nhân bước ra từ thời gian cũ. Cảnh Điềm, một đại tiểu thư đoan trang, lại thêm danh xưng nữ thần sườn xám nổi đỉnh nổi đám nhờ vai diễn tư đẳng, với tư cách là lão sư chỉ điểm cho Nghiên Nghi, đương nhiên là vô cùng thích hợp. Nhưng Cảnh Điểm có thể thể hiện được vẻ đoan trang của sườn xám, còn về phong tình và chủng thì vẫn còn thiếu một chút. Vì vậy, Lý Thế Cảnh còn mời cả Tẩu Tẩu Liễu Nghiên đến. Nhân vật Ngọc Mặc không thể chỉ diễn vẻ phong tình vạn chủng bề ngoài, thế giới nội tâm của nàng rất phong phú. Nàng sống trong thời loạn lạc, trông như đang xoay vần giữa chốn trăng hoa, nhưng thực chất nội tâm vẫn giữ vững sự lương thiện và chính nghĩa. Người phải thể hiện những cảm xúc phức tạp này thông qua những chi tiết diễn xuất tinh tế. Ví dụ như khi đối mặt với sự uy hiếp và dụ dỗ của quân xâm lược, trong mắt Ngọc Mặc phải có sự kinh hãi, nhưng càng phải có sự quật cường và bất khuất từ trong xương thủy. Khi ở cùng các tỷ muội, lại phải diễn cho ra được mặt trọng tình trọng nghĩa, dịu dàng chu đáo của nàng. Để nên y hiểu rõ hơn, Liễu Nghiên đã ngẫu hứng biểu diễn một đoạn điệu bộ phong tình vạn trùng và ánh mắt quyến rũ. Quả thực là cảm giác toát ra một cách vô tình, khiến nam nhân nhìn thấy, hồn phách gần như bị câu đi mất. Ai nhìn cũng phải mê mẩn. Nên y đương nhiên xem đến ngây người, cũng giúp nàng có thêm cảm nhận sâu sắc hơn về nhân vật. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Cảnh Điểm và Liễu Nghiên, nên y bắt đầu quá trình nghiên cứu nhập tâm vào nhân vật Ngọc Mặc. Mỗi ngày, trời chưa sáng, Nên y đã thức dậy luyện tập cách mặc sườn xám và dáng điệu, chỉ riêng việc cài nút áo sườn xám, nàng đã luyện tập hàng trăm lần. Cố gắng mỗi lần đều cài vừa nhanh vừa đẹp. Khi đi bộ, nàng dán băng dính trên sàn, luyện tập lặp đi lặp lại theo sải chân và tư thế quy định, mỗi bước đi đều toát lên vẻ yêu kiều của Ngọc Mặc. Tư thế ngồi, tư thế đứng cũng có tiêu chuẩn nghiêm ngặt, ngồi một lần là mấy tiếng đồng hồ, mệt đến đau lưng mỏi gối cũng không bỏ cuộc. Đồng thời, nàng vùi đầu vào tài liệu lịch sử, đọc rất nhiều sách về ca kỹ Tân Hoài, xem các tư liệu hình ảnh của thời kỳ đó, cố gắng tìm kiếm thế giới nội tâm của Ngọc Mặc từ trong từng câu chữ, từng thước phim. Chỉ có thể nói sự sắp xếp của Lý Thế Cảnh vô cùng khéo léo. Hoạt động nữ thần sườn xám thế hệ cũ dẫn dắt thế hệ mới này, cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Và hắn cũng đã sớm có ý định thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên về nữ thần sườn xám. DS, các vị đại lão, cho xin ít số liệu và bình luận. Cảm ơn cảm ơn. Chương 131, Tống Giật gia nhập nhóm nữ thần sườn xám, Cảnh Điểm và Liễu Nghiên là đồng đạo trung nhân, cầu đặt mua hết. Chương 131, Tống Giật gia nhập nhóm nữ thần sườn xám, Cảnh Điểm và Liễu Nghiên là đồng đạo trung nhân, cầu đặt mua hết. Học thế nào rồi? Một tuần sau, Lý Thế Cảnh lại đến lớp huấn luyện nữ thần sườn xám. Trong thời gian này, hắn thỉnh thoảng sẽ qua chỉ điểm một chút, nhưng có hai nữ thần sườn xám là Cảnh Điểm và Liễu Nghiên truyền dạy, cộng thêm sự thông minh lanh lợi của Nghiên Nghi, Lý Thế Cảnh đương nhiên không cần tốn sức. Nghiên Nghi đương nhiên cũng đã bước đầu nắm được dáng điệu khi đi và những biểu cảm quyến rũ trong từng cái nhíu mày, nụ cười. Hơn nữa còn có cảm giác tự nhiên như trời sinh, hậu sinh khả úy. Nghiên Nghi học rất nhanh, hay là để nàng thay đồ, biểu diễn cho ngươi xem? Cảnh Điểm cười hì hì hỏi. Đối với người học trò vừa xinh đẹp vừa thông minh như Nghiên Nghi, nàng vẫn rất yêu thích từ tận đáy lòng. Không đổi, đúng rồi. Giới thiệu một chút, đây là nghệ sĩ ta mới ký hợp đồng, tên Tống Giật, thời gian này cũng theo các người học hỏi. Yêu cầu giống như Nên Y. Nói rồi, Lý Thế Cảnh giới thiệu Tống Giật bên cạnh. Đúng vậy, Tống Giật. Chính là cô nàng có biệt danh Thiết Thiết ở Lam Tinh. Một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại có thể gọi là Thiết Thiết? Tống Giật tuyệt đối có thể được xem là một trong những nữ thần sườn xám ở Lam Tinh. Nàng tuy không sở hữu thân hình đầy đặn cao giáo, bắt mắt như Nên Y, nhưng lại có sức hút độc đáo của riêng mình. Tống Giật có vóc dáng nhỏ nhắn, mang lại cảm giác yếu đuối cần được che chở, đồng thời lại vô cùng đáng yêu, thân thiện như cô gái nhà bên. Hơn nữa, tỷ lệ cơ thể của nàng vừa phải, tổng thể trông rất hài hòa. Bất kể là mặc sườn xám dài truyền thống hay sườn xám ngắn cách tân, đều có thể thể hiện hoàn hảo khí chất tao nhã và phong thái quyến rũ của nàng. Đặc điểm kết hợp giữa sự nhỏ nhắn đáng yêu và tỷ lệ hài hòa này, khiến Tống Giật nổi bật giữa đám đông, trở thành nữ thần sườn xám trong lòng vô số người. Nàng tình cờ được Trương Thiên Ái phát hiện và ký hợp đồng với công ty của Lý Thế Cảnh. Hiện tại, trong thế giới song song này, Tống Giật đương nhiên vẫn là một người vô danh không ai biết đến. Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng đưa nàng vào lớp huấn luyện nữ thần sườn xám của Cảnh Điểm và Liễu Nghiên. Mục đích hiện tại chỉ có một, đó là dạy Nên Y và Tống Giật cách hút thuốc, uống rượu, đánh mặt trược. Rất nhanh, Tống Giật cũng lập tức hòa nhập vào không khí vui vẻ của lớp huấn luyện sườn xám. Nên Y đương nhiên cũng rất vui. Cuối cùng cũng có thêm một tiểu mỹ nữ cùng học. Ba người phụ nữ cũng rất chăm sóc cho tiểu muội muội mới đến. Nên Y đứng trước gương thử đồ, khoảnh khắc chiếc sườn xám màu trắng ngà thêu hoa mẫu đơn màu hồng nhạt được mặc lên người, cả thế giới như tĩnh lặng. Đường cắt của chiếc sườn xám vô cùng vừa bạn phát họa nên vòng eo thon thả của nàng, tưởng chừng có thể ôm trọn trong một vòng tay, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng thương yêu. Ta áo khẽ lay động, vừa bạn để lộ bắp chân trắng như ngọc của nàng, đường cong ưu mỹ mà mượt mà. Chất liệu lụa tơ tằm mềm mại ôm sát làn da nàng, theo mỗi cử động của nàng, lại ánh lên vẻ lấp lánh dịu dàng, tựa như khoác lên người nàng một lớp đoan mộng ảo. Bờ vai nàng tròn trịa mà tinh tế, thiết kế vai hẹp của chiếc sườn xám đã thể hiện nó một cách hoàn hảo, xương vai xanh hơi lộ ra, càng tăng thêm vài phần quyến rũ và gợi cảm. Mái tóc dài của Nghiên Nhi được đuối lên tùy ý, vài lọn tóc buông lơi bên má, làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo hồng hào của nàng. Đôi mắt to long lanh, lúc này như ẩn chứa vô vàn câu chuyện, ánh mắt toát lên vẻ ngây thơ và tò mò. Tương phản với vẻ trưởng thành mà chiếc sườn xám mang lại, tạo nên một sức hút độc đáo, mê hoặc lòng người. Bên phía Tống Dật cũng đang chọn sườn xám cho mình. Nàng cuối cùng chọn một chiếc sườn xám màu xanh lam thêu phượng hoàng vàng. Khi nàng mặc nó vào, tựa như hóa thân thành một tiểu thư khuê các của Thượng Hải xưa. Cổ áo cao của chiếc sườn xám làm nổi bật chiếc cổ thon dài và thanh tú của nàng, tựa như một con tiên nga cao quý. Tiểu dáng ôm sát tôn lên trọn vẹn thân hình lồi lõm quyến rũ của nàng, vòng một đầy đặn mà thẳng tắp, vòng eo thon thả như thể có thể bị một cơn gió thổi gãy. Đường cong hông của nàng dưới lớp sườn xám trở nên tròn trịa và cong vút, mỗi bước đi, tà áo lay động, đều toát ra vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Làn da của Tống Dật vốn đã trắng như tuyết, dưới sự tôn lên của chiếc sườn xám màu xanh lam, càng trở nên rạng rỡ. Nàng uốn tóc thành những lọn sóng lớn cổ điển, mái tóc xoăn buông xuống vai, càng tăng thêm vài phần phong tình bản trùng. Đôi môi nàng được tô son đỏ rực, hòa hợp với con phượng hoàng vàng trên sườn xám, cả người trông vừa cao quý vừa lộng lẫy, tựa như một mỹ nhân bước ra từ thời gian cũ, khiến người ta không thể rời mắt. Tuy nhiên, chỉ mặc sườn xám thôi là chưa đủ, các nàng còn phải học những kỹ năng tiêu chuẩn của các danh viện Thượng Hải xưa. Hút thuốc và đánh mặt trược là hai trong số đó. Nghiên Nhi nhìn điếu thuốc và bật lửa tinh xảo trên bàn, lòng đầy lo lắng. Nàng cẩn thận cầm một điếu thuốc trông đặc biệt thon dài giữa những ngón tay mảnh mai của nàng. Nàng bắt chước dáng vẻ của những danh viện trong ký ức, nhẹ nhàng đặt điếu thuốc lên môi, nhưng chưa kịp châm lửa, tay đã bắt đầu run rẩy. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi cầm bật lửa, cách một tiếng, ngọn lửa bùng lên, nhưng vì quá căng thẳng, nàng suýt nữa đã đưa ngọn lửa lại gần ngón tay mình. Khó khăn lắm mới giữ vững được bật lửa, đưa ngọn lửa lại gần điếu thuốc, nàng hít một hơi thật mạnh. Không ngờ hơi thuốc này hít quá mạnh, lập tức bị sặc đến ho sù sụ, nước mắt cũng chảy ra. Mặt nàng đỏ bừng. Vừa ho vừa luống cuống lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, miệng còn không ngừng lẩm bẩm khó quá đi, sao người khác hút lại trông tao nhã thế nhỉ? Tống Dật, Liễu Nghiên và Cảnh Điểm đứng bên cạnh nhìn bộ dạng lúng túng của Nghiên Nhi, không nhịn được cười thành tiếng. Nhưng về khoản hút thuốc, Cảnh Điểm cũng không rành lắm. Liễu Nghiên thì biết một chút, nhưng cảm giác cầm tẩu thuốc cổ điển này, nàng cũng khó nắm bắt. Hút, ngươi phải hút. Liễu Nghiên chỉ có thể giải thích một cách vụ bè. Hút, hút thế nào? Nghiên Nhi trông như không còn gì luyến tiếc cuộc đời. Cứ hút thôi, giống như hút của đạo diễn Lý. Liễu Nghiên suýt buột miệng, may mà kịp dừng lại. Trong phút chốc cũng đỏ mặt, nhưng Cảnh Điểm lại hiểu ngay, lập tức lĩnh hội được ý của Liễu Nghiên. Cái tẩu thuốc lớn này, nàng quả thực đã hút rồi. Xem ra Liễu Nghiên cũng là đồng đạo trung nhân. Nhưng Tống Dật và Nghiên Nhi đương nhiên vẫn không hiểu. Hút cái gì? À, Tiểu Dật, ngươi thử xem. Liễu Nghiên vội vàng chuyển chủ đề. Tống Dật vốn tưởng hút thuốc đơn giản, nhưng khi tự mình cầm điếu thuốc, mới phát hiện đây thật sự không phải chuyện dễ dàng. Nàng đao nhã kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay, tư thế thì rất ra dáng, nhưng lúc châm lửa lại xảy ra đủ chuyện. Cái bật lửa như cố tình trêu ngươi nàng, bật mãi không lên, khó khăn lắm mới bật được. Ngọn lửa lại quá nhỏ, không thể châm được thuốc. Nàng lo lắng đến toát mồ hôi chán, khó khăn lắm mới châm được điếu thuốc. Nhẹ nhàng hít một hơi, khói thuốc cay nồng lập tức tràn ngập qua miệng. Nàng cũng không nhịn được ho lên, chỉ là nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không muốn mất mặt như Nghiên Nhi, nhưng bờ vai run rẩy vẫn để lộ sự căng thẳng của nàng. Sau một hồi bật lộn, hai người cuối cùng cũng tạm học được những động tác cơ bản của việc hút thuốc. Tuy tư thế còn hơi cứng nhắc, thỉnh thoảng vẫn bị sặc khói, nhưng ít nhất cũng đã có chút dáng vẻ. Nhưng có thể từ từ luyện tập, không cần vội. Dù sao vẫn còn thời gian. Tiếp theo là thử thách lớn hơn, mặt trược. Nghiên Nhi và Tống Dật vểnh hai lên, cố gắng lắng nghe, nhưng những thuật ngữ và quy tắc như một mớ bong bong quấn quanh trong đầu các nàng, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Khó khăn lắm mới hiểu được một chút, đến khi bắt đầu đánh bài, vấn đề lại nối tiếp nhau xuất hiện. Nghiên Nhi cầm một quân bài, nhìn hồi lâu, do dự mãi, mới cẩn thận đánh ra một quân. Nghiên Nhi à, quân này không thể đánh như vậy được, phải có khí thế và phong thái, hiểu không? Liễu Nghiên trêu chọc, ta thật sự không phân biệt được những quân bài này, cảm giác chúng nó giống nhau cả. Nghiên Nhi ngượng ngùng gãi đầu nói, hơn nữa cảm giác sở bài cũng không giống những người chơi lâu năm. Thật ra đơn giản lắm, giống như đạo diễn Lý xoa ta. Lần này đến lượt Cảnh Điểm suýt buột miệng miêu tả, nhưng may mà cũng giống Liễu Nghiên, kịp thời phanh lại. Hai người lại ăn ý nhìn nhau. Liễu Nghiên đương nhiên cũng hiểu, hay cho một đồng đạo trung nhân. Hai người lại nhìn nhau cười, thân hạnh hơn hạnh. Xem ra có thời gian có thể cùng nhau trao đổi kỹ năng về hút và sở. Bên Tống Dật cũng không khá hơn là bao, cả người luôn cúng sắp xếp, luôn có cảm giác lung túng. Tiếp theo, đương nhiên lại là cẩn thận nghiền ngẫm cảm giác sở bài và đánh bài. Dần dần, các nàng bắt đầu nắm được một số kỹ năng, tuy tốc độ vẫn không bằng những người chơi lão luyện, nhưng cũng đã có chút dáng vẻ. Rất nhanh, các nàng trong trang phục sườn xám, trước bàn mặt trượt khói thuốc lờ, ngày càng có phong thái của danh viện Thượng Hải xưa, tựa như đã thật sự trở thành một phần của thời đại đó, toát ra sức hút độc đáo của riêng mình. Đợt, các vị đại lão, cho xin ít số liệu hoặc bình luận. Cảm ơn cảm ơn. Chương 132, Triệu Lệ Dĩnh được hết lòng ủng hộ, tứ tiểu hoa ghét thị, cầu đặt mua hết, chương 132, Triệu Lệ Dĩnh được hết lòng ủng hộ, tứ tiểu hoa ghét thị, cầu đặt mua hết, ngay trước đêm trao giải phi thiên 3 ngày. Cuộc cạnh tranh vốn đang âm thầm dậy sóng, fan hâm mộ tranh cãi kịch liệt. Lại một lần nữa vì một câu trả lời đơn giản của Lý Thế Cảnh, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Lý Thế Cảnh hết lòng ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh, khen diễn xuất của nàng là tốt nhất, một câu nói của đạo diễn Lý Thế Cảnh, quyết định người thắng giải phi thiên nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải phi thiên, hoa rơi nhà Triệu Lệ Dĩnh. Vốn chỉ là một cuộc phỏng vấn đơn giản của phóng viên, Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng nói thật. Cá nhân hắn cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh tương lai đầy hứa hẹn, diễn xuất tốt nhất. Dù sao ở Lam Tinh, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng quả thực đã đóng rất nhiều bộ phim chất lượng cao, luôn không ngừng trau dồi và mài giũa diễn xuất của mình. Tuy Dương Mịch cũng là người chăm chỉ như nàng, nhưng về mặt diễn xuất và chất lượng, quả thực có phần kém hơn, nhưng lại bị các phóng viên bắt bóng bắt gió, trực tiếp cắt ghép và ám chỉ. Bây giờ nói thế nào đây? Dường như Lý Thế Cảnh coi trọng Triệu Lệ Dĩnh nhất. Giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải phi thiên nên được trao cho Triệu Lệ Dĩnh. Dù sao thực lực của Lý Thế Cảnh đã ở đó, tuyệt đối thuộc về kiểu dùng vũ lực hòa giải rồi. Bọn hắn bóp méo lời nói của Lý Thế Cảnh trong bài báo, miêu tả đánh giá của hắn về Triệu Lệ Dĩnh một cách mập mờ và đặc biệt. Như thể giữa hai người có tình cảm gì đó không ai biết. Khi Lý Thế Cảnh đọc những tin tức này, chỉ cảm thấy thật khó hiểu. Lũ truyền thông này, vì lưu lượng mà thật sự cái gì cũng làm được. Chỉ là một đánh giá chuyên môn bình thường, sao lại bị bọn hắn bóp méo thành ra thế này? Lý Thế Cảnh cũng vô cùng bất lực. Nhưng đã đến nước này rồi, sao không tạo thêm chút tin đồn tình ái giữa mình và Triệu Lệ Dĩnh, cũng để dưới trướng hắn có thêm một tiểu manh tướng. Lúc này, Lưu Thiên Tiên đang cùng mẫu thân thành thơi xem TV ở nhà. Đột nhiên, một tin tức giải trí hiện lên, chính là bài báo về đánh giá đặc biệt của Lý Thế Cảnh mà nàng hằng mong nhớ dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Ánh mắt Lưu Thiên Tiên lập tức đông cứng, khóe miệng vốn đang cười cũng hơi chệ xuống. Lưu Hiểu Lợi nhận ra sự khác thường của nữ nhi, nhìn theo ánh mắt nàng vào điện thoại, sắc mặt cũng trở nên không tốt. Chuyện gì thế này? Sao Thế Cảnh lại nói những lời như vậy với Triệu Lệ Dĩnh đó? Lưu Hiểu Lợi lên tiếng trước, giọng điệu có chút bất mãn. Mẹ, có lẽ là do truyền thông viết vậy thôi, Thế Cảnh hắn không phải người như vậy. Lưu Thiên Tiên nhỏ giọng nói. Tuy nói vậy, nhưng trong mắt nàng vẫn ẩn chứa một tia lo lắng. Lưu Hiểu Lợi càng thở dài một hơi. Giá trị của giải thưởng này bây giờ đã vượt xa bản thân nó. Điểm này, cả giới giải trí trong nước bây giờ đều biết. Dù sao những năm trước, nào là Phi Thiên, Bách Hoa, Kim Kê, đối với một tiểu hoa đã thành danh từ lâu như Lưu Thiên Tiên, đều không là gì cả. Nhưng năm nay, vừa trở lại mảng phim truyền hình, lại có cơ hội hiếm có được đối đầu với ba hoa đán còn lại cùng lúc, tuyệt đối không thể thua. Bây giờ hai mẹ con đã toàn tâm toàn ý gia nhập công ty của hắn, hắn cũng đã hứa sau này sẽ chăm sóc cho hai mẹ con các nàng. Tình cảm là chăm sóc như thế này sao? Triệu Lệ Dĩnh, một tân binh bất ngờ nổi lên, lại được Lý Thế Cảnh coi trọng như vậy, lúc này nhìn thấy tin tức như vậy, sao nàng có thể không ghen tuông? Cùng lúc đó, trong biệt thự sang trọng của mình, Dương Mịch cũng đang lướt điện thoại. Khi nàng nhìn thấy bài báo phóng đại đó, đôi mắt vốn quyến rũ lập tức trợ to, sau đó hừ lạnh một tiếng. Lý Thế Cảnh, ngươi có ý gì? Nếu nói trong tứ tiểu hoa đán bị so sánh với Triệu Lệ Dĩnh nhiều nhất, đương nhiên là Dương Mịch. Ai bảo thực lực tổng hợp của Dương Mịch mạnh nhất? Theo ý của truyền thông, ý của Lý Thế Cảnh là trong vài năm tới, Triệu Lệ Dĩnh có thể vượt qua Dương Mịch về mọi mặt. Điểm này làm sao Dương Mịch có thể chịu được? Giữa Dương Mịch và Lý Thế Cảnh cũng có một đoạn tình cảm sâu đậm. Khi Lý Thế Cảnh mới vào nghề, Dương Mịch đã rất yêu ái hắn, không chỉ giúp hắn kết nối quan hệ, mà còn hỗ trợ hắn về mặt kinh tế. Cũng là người chứng kiến hắn từng bước đi đến thành công. Bây giờ nhìn thấy tin tức như vậy, hũ dấm trong lòng nàng đã hoàn toàn bị lật đổ. Bên kia, Diệp Thanh đưa điện thoại cho Lưu Thi Thi, trên đó chính là tin tức này. Sau khi Lưu Thi Thi xem xong, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, chiếc điện thoại trong tay suýt nữa tuột khỏi. Lúc này, lòng nàng tràn đầy tủi thân, mà Diệp Thanh còn thảm hơn. Nàng vừa thương Lưu Thi Thi, vừa ghen với Lý Thế Cảnh. Thế Cảnh, ta hận ngươi. Tại nhà bàn băng băng, Đường Yên trong mắt cũng lóe lên một tia cô đơn. Bây giờ, nhìn thấy bài báo của truyền thông, lòng nàng nổn ngang trăm mối, ghen tuông và buồn bã đan xen. Lần này đương nhiên không thèm giả vờ nữa, thẳng thắn nói với bàn băng băng, mình và Lý Thế Cảnh đã rồi. Nhưng bàn băng băng cũng không quan tâm nữa, nàng đã sớm biết rõ Đường Yên muốn phản bội nàng, nhưng may mà nàng đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Lý Thế Cảnh, đợi khi mọi chuyện bên ngoài giải quyết xong sẽ thu dọn toàn bộ gia sản trở về, sau đó toàn bộ đầu tư vào bên Lý Thế Cảnh. Đường Yên cũng tương đương với việc vẫn là nghệ sĩ dưới trướng nàng. Nhưng mấu chốt bây giờ, làm sao để biến căn đệ đệ thành căn đệ đệ? Đương nhiên, cô nàng ngốc ngọt ngào này lại thật sự không quan tâm đến giải phi thiên hay nhất tỷ giới giải trí. Trước đây nàng chỉ thấy vui, mọi người tranh giành, nàng cũng tham gia cho có tụ. Nàng chỉ quan tâm đến cảm giác của Lý Thế Cảnh đối với nàng. Lý Thế Cảnh vốn tưởng chuyện này sẽ dần qua đi theo thời gian, dù sao giải phi thiên sắp đến rồi, đến lúc đó chẳng phải sẽ rõ sao? Không đến mức chỉ vì vài câu nói của mình, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải phi thiên lại trao cho Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng không ngờ, sự việc lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tin tức địa đặt, tân bốc Triệu Lệ Dĩnh ngày càng nhiều. Hơn nữa đều là trực tiếp dẫm đạp lên tứ tiểu hoa. Ngày hôm sau, hắn vừa đến sở studio, đã nhận được điện thoại của Lưu Thiên Tiên. Đầu dây bên kia, giọng Lưu Thiên Tiên có chút nghẹn ngào, Thế Cảnh, ngươi có thể giải thích cho ta biết, những tin tức đó rốt cuộc là sao không? Lý Thế Cảnh bất lực thở dài. Thiên Tiên, ngươi còn không hiểu ta sao? Tất cả đều là do truyền thông địa đặt, ta chỉ đánh giá bình thường về diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, hoàn toàn không có ý như bọn hắn nói. Nhưng những bài báo đó nói rất có vẻ thật, ta trong lòng ta thật sự rất khó chịu. Nói ngươi nói, diễn xuất của ta không bằng nàng. Lưu Thiên Tiên nói, nước mắt liền chảy xuống. Nàng không quan tâm ai diễn xuất tốt hơn, mà là đánh giá của Lý Thế Cảnh. Thiên Thiến, ngươi đừng buồn, ta sẽ tìm cách làm rõ chuyện này ngay. Ngươi tin ta, trong lòng ta chỉ có ngươi. Cúp điện thoại của Lưu Thiên Tiên, Lý Thế Cảnh chưa kịp thở phào, điện thoại của Dương Mịch lại gọi đến. Thế Cảnh, ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Những tin tức đó có thật không? Ngươi đừng quên, ta đã hy sinh cho ngươi bao nhiêu. Dương Mịch cũng tức giận nói. Phải biết, lúc Lý Thế Cảnh khởi nghiệp, nàng đã liều mạng cho tiền. Hơn nữa, mình có điểm nào kém Triệu Lệ Dĩnh? Chỉ riêng vào một, cũng đủ để chết Triệu Tiểu Cốt rồi. Triệu Tiểu Cốt chỉ là một cái màn hình phẳng, giống như Đường Yên. 163. Mịch Mịch, ngươi đừng giận, tất cả đều là giả. Ta luôn rất cảm kích những gì ngươi đã làm cho ta, vị trí của ngươi trong lòng ta không ai có thể thay thế. Khó khăn lắm mới dỗ dành được Dương Mịch, điện thoại của Lưu Thi Thi và Đường Yên lại nối tiếp nhau gọi đến. Đương nhiên cũng là sự ghen tuông và chất vấn tương tự. Mình có điểm nào không bằng Triệu Tiểu Cốt, mà phải bị dẫm đạp như vậy? Lý Thế Cảnh cũng đau đầu, hắn vừa đối phó với những câu chất vấn của các nàng, vừa nghĩ cách giải quyết rắc rối này. Dù sao những lời đó không phải do mình nói. Hơn nữa, chiều gió này thay đổi quá nhanh. Chỉ trong một đêm, mình dường như đã nói rất nhiều lời hạ thấp Tứ Tiểu Hoa. Ví dụ như Dương Mịch diễn xuất kém, Lưu Thiên Tiên biểu cảm cứng đờ. Điều này rõ ràng là có người sắp đặt. Vương Tổng, cao tay. Lúc này, trụ sở chính của Hoa Nghị. Vương Tổng lỗi nhìn những tin tức không ngừng lên top tìm kiếm. Vẻ mặt đắc ý chuyện này. Đương nhiên là do hắn sắp đặt. Hắn đã xem tin tức. Lúc đầu tuy truyền thông có bắt bóng bắt gió, nhưng vẫn chưa quá đáng. Hắn cũng lập tức nhận ra cơ hội. Chỉ cần bịa đặt một số lời Lý Thế Cảnh hạ thấp Tứ Tiểu Hoa, thì mối quan hệ giữa hắn và Tứ Tiểu Hoa chẳng phải sẽ tan vỡ sao? Nếu không thể đánh bại Lý Thế Cảnh bằng tác phẩm, sao không phá hoại mối quan hệ của hắn? Nếu Tứ Tiểu Hoa cùng nhau không hợp tác với Lý Thế Cảnh, xem năm sau hắn còn có thể gây ra sóng gió gì? Vì vậy, hắn đã cùng các công ty lớn này cùng nhau ra tay, tìm đến những cơ quan truyền thông đó, gian dựng vở kịch lớn này. Hiện tại xem ra, vô cùng thành công. GS, các vị đại lão, cho xin ít số liệu hoặc bình luận. Cảm ơn cảm ơn. Chương 133, Dẹp Yên Đường Yên, tiếp tục hành động, cầu đặt mua hết. Chương 133, Dẹp Yên Đường Yên, tiếp tục hành động, cầu đặt mua hết. Đàn ông quả nhiên không phải thứ tốt. Trong biệt thự của Đường Yên, lúc này Đường Yên với vẻ mặt mơ màng u sầu đang một mình uống rượu vang đỏ, gương mặt đã ửng hồng vì men rượu, vô cùng xinh đẹp, nhìn là biết đã say ba năm phần. Mượn rượu giải sầu dường như cũng không có tác dụng gì nhiều. Dù sao nụ cười ngọt ngào quyến rũ vốn có, bây giờ lại vô cùng cay đắng, không còn chút cảm giác ngọt ngào nào. Cả biệt thự cũng bừa bộn, các loại quần áo, trang sức vương vãi khắp nơi, còn có không ít chai rượu nằm luồn ngang trên sàn. Hai ngày nay, Đường Yên gần như ngày nào cũng tự mình uống rượu trong đau khổ. Vốn dĩ xảy ra chuyện này, còn có thể tìm bạn thân tâm sự. Ai ngờ, hai người bạn thân của mình lại có hoàn cảnh tương tự. Ba người rất an ý không liên lạc với nhau. Nhóm chat ba người vốn sôi nổi, tình bạn tiên kiếm tam mỹ trường tồn. Cũng sau chuyện này, lạnh lẽo nằm im mấy ngày. Bây giờ ngươi vừa lòng rồi chứ, Lý Thế Cảnh? Đường Yên cắn môi, căm hận. Cảm giác này, thật sự khó diễn tả thành lời. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Đường Yên bực bội hỏi. Bây giờ nàng không muốn bị ai làm phiền. Quản lý tòa nhà. Bên ngoài vang lên một giọng nói trầm khàn. Đương nhiên, là do Lý Thế Cảnh cố tình đổi giọng. Có chuyện gì? Ta không gọi quản lý. Đường Yên lập tức đứng dậy, có chút bối rối. Nhưng là khu biệt thự cao cấp, người ngoài quả thực không vào được, nếu không có sự đồng ý của chủ nhà. Vì vậy, Đường Yên không nghĩ nhiều, lập tức mở cửa. Nhưng sau khi mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bó hoa hồng phấn. Nàng luôn là một cô gái có tâm hồn trẻ thơ, mang giấc mơ công chúa. Từ nhỏ đến giờ vẫn thích nhất những thứ màu hồng. Và bó hoa hồng phấn trước mắt chính là loại hoa nàng yêu thích nhất. Đường Đường. Sau đó, người đàn ông cầm hoa ngẩng đầu lên. Dưới chiếc mũ lưỡi trai chính là người đàn ông mà trước đây nàng ngày đêm mong nhớ, hận không thể chào đón nồng nhiệt. Nhưng bây giờ, hận đến tận xương thủy, chỉ muốn nổ tận gốc. Đường Yên chính là một cô gái dám yêu dám hận như vậy. So với những người phụ nữ khác, tình yêu của nàng thuần khiết và một mạc hơn. Đường Yên không hề pha tạp bất kỳ yếu tố nào khác ngoài bản thân Lý Thế Cảnh. Nàng chỉ đơn thuần yêu con người Lý Thế Cảnh, ngoại hình, giọng nói, tính cách của hắn. Nhưng Lý Thế Cảnh lại nhẫn tâm trà đạp lên trái tim chân thành này của nàng. Vì một Triệu Lệ Dĩnh mà nói mình tệ hại như vậy, bao năm nay chỉ dựa vào hình tượng ngốc ngọt ngào để đi lên, sao nàng có thể không căm hận? Cút! Ngươi đến đây làm gì? Đi tìm Lệ Dĩnh của ngươi đi. Đường Yên không nhận bó hoa hồng của Lý Thế Cảnh, trực tiếp mắng. Được, ta cút vào ngay. Nói rồi, Lý Thế Cảnh định vào nhà, nhưng lại bị Đường Yên chặn ở ngoài. Lý Thế Cảnh, ta bảo ngươi cút, đừng giảng ốc. Đừng tưởng mua một bó hoa là ta sẽ tha thứ cho ngươi. Đường Yên nói với ánh mắt đầy giận dữ. Nàng bây giờ đã cố gắng kiềm chế lắm rồi. Nếu không thật sự muốn xông lên, cào chết, cắn chết, giết chết Lý Thế Cảnh. Đường Đường, ta biết ngươi hơn ta, nhưng ta nghĩ nên cho ta một cơ hội, chúng ta vào nhà nói chuyện. Lý Thế Cảnh nhẹ nhàng nói. Bây giờ giải thích nhiều cũng vô ích. Hắn cũng đã phát hiện ra vấn đề. Hai ngày nay, có người cố tình đổ thêm dầu vào lửa, muốn phá vỡ đội ngũ của hắn. Hiện tại, ngoài Dương Mịch ra, những người khác đều là những thanh kiếm sắc bén trong tay hắn. Ta không muốn, không có gì để nói cả, ngươi đi đi, sau này ta không muốn gặp ngươi nữa. Nói rồi, Đường Yên quay người vào nhà, định đóng cửa lại, nhưng lại bị Lý Thế Cảnh nhanh hơn một bước, nửa người đã lách vào trong. Ngươi, Đường Yên vốn định đóng sầm cửa lại cũng dừng tay. Nàng cuối cùng vẫn sợ làm Lý Thế Cảnh bị thương. Vô lại, Đường Yên thấy không cản được Lý Thế Cảnh, liền tức giận đi thẳng vào nhà. Lý Thế Cảnh cũng vội vàng lách vào, sau đó đóng cửa. Có dám gì thì mau nói cho bà đây. Ừm ưng. Đường Yên vừa định bảo Lý Thế Cảnh nói xong thì cút, nhưng lại bị Lý Thế Cảnh trực tiếp tiến lên, ôm lấy khuôn mặt, chặn lại đôi môi vẫn còn muốn mấp máy của nàng. Tốc độ này nhanh như sấm, động tác cũng nhanh như chớp. Vì vậy, Đường Yên hoàn toàn không kịp phản ứng. Nàng cũng không ngờ Lý Thế Cảnh lại bá đạo vô liêm sỉ đến vậy. Rất nhanh, sự mềm mại quen thuộc xâm nhập, là hơi thở mà nàng không thể chống cự. Nàng rất nhớ, cũng rất say đắm, nhưng lý trí mách bảo nàng không thể như vậy, lập tức muốn đẩy ra, nhưng sức của Lý Thế Cảnh lại lớn lạ thường. Đường Yên thử đẩy mấy lần, hoàn toàn vô ích, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm nhỏ đấm loạn xạ. Đương nhiên, nàng cũng không dùng nhiều sức, dù sao đánh vào người Lý Thế Cảnh lại đau trong lòng mình. Nàng không giống Lý Thế Cảnh, vô tâm vô phế như vậy, mỗi lần ra tay đều không phải là điểm đến là dừng. Sau đó, Đường Yên đương nhiên cũng từ giả vờ chống cự chuyển sang chủ động phối hợp, thậm chí còn thuận thế vòng tay qua cổ Lý Thế Cảnh. Hai người cho đến khi cả hai đều cảm thấy ngạt thở mới ngừng lại. Chưa từng thấy kẻ vô lại nào như ngươi. Đường Yên thở hổn hển liếc Lý Thế Cảnh, nhưng Lý Thế Cảnh có thể cảm nhận được. Lúc này, ngọn lửa giận trong lòng Đường Yên dường như đã nguôi đi quá nửa. Ngay cả cái liếc mắt cũng mang theo vẻ quyến rũ, có lẽ là do tác dụng của rượu, cộng thêm sự trỗi dậy của hormone. Lúc này đôi má ửng hồng của Đường Yên quả thực mềm mại đến mức có thể béo ra nước. Đương nhiên, Đường Yên rõ ràng cũng cảm nhận được sự khác thường của cơ thể. Có một số chuyện hắn không thể kiềm chế được, tâm trạng cũng trở nên dính dính. Ngươi làm gì? Đường Yên còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn nồng cháy, đã bị Lý Thế Cảnh bế công chỗ lên. Đường Đường, ngươi có thể mắng ta, đánh ta, nhưng không thể không cho ta gặp ngươi. Mấy ngày nay, ngươi không biết ta nhớ ngươi đến nhường nào. Ta nhớ ngươi đến khổ sở, giống như bị trúng độc vậy. Tim ta đau quá. Bây giờ chỉ có ăn viên kẹo là ngươi mới có thể hóa giải chất độc đắng trong lòng ta. Ngươi chính là thuốc giải của ta. Lý Thế Cảnh nói với ánh mắt đong đầy tình cảm, vài câu nói ngọt ngào, cộng thêm cuộc giao tranh vừa rồi và sự thúc đẩy của rượu, Đường Yên đương nhiên cũng hoàn toàn chìm đắm. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ xuân tình rạng rỡ, đôi chân dài trắng nõn, thon thả cũng bắt đầu cọ sát, đung đưa. Lý Thế Cảnh sau đó liền xài bước bế Đường Yên đến phòng ngủ quen thuộc của hắn. Hắn đã nói lần trước rồi, phải bịt miệng Đường Yên. Đương nhiên, mỗi người phụ nữ đều có ưu và nhược điểm riêng. Nhan sắc của Đường Yên chắc chắn không có gì để nói, chỉ thiếu đi vòng một đầy đặn. Điểm này quả thực không thể so sánh với Dương Mịch, nhưng nàng lại thắng ở đôi chân đẹp. Tuyệt đối cũng là một trong những mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất giới giải trí. Chiều cao 1m7, là người có vóc dáng thon dài nhất trong tứ tiểu hoa đán. Hơn nữa nàng nói nhiều, làm việc không chắc chắn, bởi vì Đường Yên là người phụ nữ không có lông mép, một chút cũng không có. Nhưng hôm nay nhiệm vụ nặng nề, Lý Thế Cảnh cần phải dẹp điên cả tứ tiểu hoa đán, vì vậy phải hành động nhanh. Xem ra phải tìm một cơ hội để gộp cả tứ tiểu hoa đán lại với nhau. Lý Thế Cảnh thầm nghĩ trong lòng. Lý Thế Cảnh. Vài giờ sau, Đường Yên mơ màng tỉnh dậy, mới phát hiện bên gối đã không còn ai. Sau đó, một cảm giác mất mát nghiêm trọng lập tức bao trùm cả thể xác và tâm hồn. Dù sao, vài giờ trước, nội tâm mình còn tràn đầy sự chênh lệch này quá lớn, khiến tâm trạng vốn đã được xoa dịu của Đường Yên lại một lần nữa trở nên buồn chồn bất an và trống rỗng. Sao lại đến trêu chọc ta? Đường Yên ngồi dậy, vô cùng tức giận vuốt lại mái tóc dài xoăn rối. Tên Lý Thế Cảnh này, ăn sạch sành sanh rồi đi thẳng. Lúc này Đường Yên cảm thấy mình thật sự không có chút giới hạn nào. Người ta đối xử với mình như vậy, lại vẫn chào đón, để hắn tùy tiện ra vào. Dù sao cửa này có mở hay không là do mình, đúng là mình đã không kiên quyết giữ vững. Thôi bỏ đi, coi như bị heo ủi. Mẹ kiếp, lựa tình xong là biến. Đường Yên tức giận chuẩn bị đi tắm rửa, dù sao cũng một thân mồ hôi, dính dính. Đứng dậy ra phòng khách, lại phát hiện trên bàn có một hộp quà nhỏ màu hồng và một tờ giấy. Đường Đường, ngươi có thể chọn không bao giờ tha thứ cho ta, nhưng hãy nhớ, đừng tự hành hạ mình. Trong bếp có giữ ấm món sườn xua ngọt và cơm mà ngươi thích nhất. Hứa với ta, sau này phải ăn uống đầy đủ. Phía dưới là 6 chữ lớn. Lý Thế Cảnh yêu ngươi. Thử, coi như ngươi có lương tâm. Nhìn tờ giấy đầy ấm áp và quan tâm, khoe miệng Đường Yên còn khó nhếch hơn cả A Cờ. Tên lừa tình, còn biết nấu cơm cho mình. Muốn nắm giữ trái tim một người phụ nữ, đương nhiên cũng phải nắm giữ dạ dày của nàng. Vừa hay Lý Thế Cảnh có kỹ năng này, kỹ năng ẩm thực đỉnh cao mà hệ thống đã cho hắn, đương nhiên có thể nấu ra những món ăn ngon không thua kém bất kỳ đầu bếp lớn nào. Đường Yên đặc biệt thích món sần xua ngọt của Lý Thế Cảnh, vì vậy mỗi lần hai người giao lưu sâu sắc xong, chỉ cần có thời gian, Lý Thế Cảnh sẽ trổ tài để Đường Yên được thỏa mãn cả hai miệng. Quả là một công đôi việc. Đây là bóc lớp giấy gói màu hồng, bên trong hiện ra một chiếc hộp rổ lẹt tinh xảo. Mở ra, lại là chiếc đồng hồ nam mà mình thích nhất. Sự yêu thích đồng hồ của Đường Yên hoàn toàn trái ngược với sở thích và ngoại hình thường ngày của nàng. Một cô gái yêu thích màu hồng, lại thích đồng hồ nam mặt lớn. Vẫn còn nhớ, Đường Yên lẩm bẩm, trong lòng cũng dấy lên một cơn rung động. Lần trước chỉ vô tình nói với Lý Thế Cảnh về một chiếc đồng hồ rộ lẹ mặt số màu phiên bản giới hạn mà nàng đã ao ước từ lâu. Lý Thế Cảnh lại thật sự kiếm được cho nàng. Không phải Đường Yên không mua nổi. Giá không cao. Hơn 2 triệu. Đối với những hoa đán hạng ai như các nàng. Không quá xa xỉ. Chỉ là toàn cầu chỉ phát hành 300 chiếc. Thuộc phiên bản giới hạn. Vì vậy đương nhiên không dễ mua. Đừng nghĩ một chiếc đồng hồ là có thể đổi bà đây đi. Qua có thể nhận, nhưng không có nghĩa là mình đã hoàn toàn tha thứ cho hắn. Đường Yên thầm bất bình. Dù sao những việc Lý Thế Cảnh đã làm. Quả thực thuộc loại người thần cùng phẫn nộ. Người phụ nữ nào gặp phải chuyện này, sẽ dễ dàng tha thứ. Sau đó, Đường Yên liền vào bếp. Lúc này so với việc ngắm đồng hồ, giải quyết cái bụng vẫn quan trọng hơn. Mấy ngày nay đã không ăn uống đàng hoàng. Sống qua ngày bằng rượu. Lúc này tâm trạng tốt, cộng thêm việc vận động đến kiệt sức, đương nhiên là thèm ăn. Mở tủ giữ ấm. Bên trong có sườn xương ngọt, trứng xào cà chua và rau cải xào nấm. Tuy đều là những món ăn gia đình bình thường, nhưng trong lòng Đường Yên lập tức dâng lên một luồng hơi ấm. Lý Thế Cảnh không chỉ vừa truyền cho nàng sự ấm áp tràn đầy, nóng bỏng. Lúc này, càng cho nàng hạnh phúc vô bờ. Trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn cùng hắn sống đến trọn đời, sinh cho hắn thật nhiều con. Đúng, chính là tình yêu phó thác cả đời. Hừ, cho dù có nấu món ngon, cũng là việc ngươi nên làm, ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy. Sau này còn phải xem biểu hiện của ngươi. Đường Yên tự lẩm bẩm. Sau đó vội vàng bưng đồ ăn và cơm lên bàn. Ăn ngấu nghiến. Sau bữa cơm này, nàng còn phải đi tắm thật thơm tho. Đắp mặt nạ, dưỡng đôi chân đẹp. Dù sao đôi chân đẹp này vừa rồi đã gặp nạn. Đợt, các vị đại lão, cho xin ít số liệu và bình luận, cảm ơn cảm ơn. Chương 134, Đường Yên xoay chuyển tình thế, chạm tiếp theo Dương Mịch, cầu đặt mua hết, chương 134, Đường Yên xoay chuyển tình thế, chạm tiếp theo Dương Mịch, cầu đặt mua hết, xoay chuyển tình thế, Đường Yên đã tha thứ cho tên cha nam Lý Thế Cảnh. Đường Yên xóa tất cả những lời tố cáo bóng gió trước đây, liệu hai người đã làm lành? Đường Yên hồ đồ quá, lại bị Lý Thế Cảnh dỗ ngọt rồi. Vốn dĩ những tin đồn tình ái giữa Lý Thế Cảnh và Tứ Tiểu Hoa đán lại bị đào lên. Đã khẳng định danh hiệu đạo diễn lăng nhăng cha nam của hắn. Dưới sự thúc đẩy của Vương Trung Lỗi, danh tiếng của Lý Thế Cảnh cũng coi như đã thối, giống như Vương Tinh bên kia. Hơn nữa lần này dường như để có được Triệu Lệ Dĩnh, cách làm của Lý Thế Cảnh trong mắt mọi người quả thực quá đáng. Nhưng do một loạt hành động của Đường Yên sau khi bị Lý Thế Cảnh chinh phục, chỉ trong nửa giờ, các trang giải trí lớn lập tức bùng nổ hot sẽ ở xoay quanh Đường Yên và Lý Thế Cảnh. Những dòng trạng thái bóng gió của Đường Yên tối qua đã bị xóa sạch, sao có thể không thu hút sự chú ý của mọi người? Dù sao đây vẫn là giai đoạn nhạy cảm, phải biết rằng mấy dòng đó, Đường Yên khóc lóc, lượt thích đã hơn 30 triệu, bình luận cũng có 7-8 triệu, lượt chia sẻ cũng hơn 1 triệu. Tuy không chỉ đích danh, nhưng hình ảnh che mở và dư luận, ai mà không biết đây là đang chỉ trích Lý Thế Cảnh. Nhưng sau khi bị Lý Thế Cảnh một trận mãnh liệt cộng thêm sự cảm động của ba món một cơm, Đường Yên nào yêu đương đã xóa sạch tất cả, không một chút do dự, thậm chí còn hiển thị lại tất cả những hậu trường và tương tác với Lý Thế Cảnh trước đây, đặc biệt là những hậu trường của Phồn Hoa. Trời ạ, điều này sao có thể không gây ra bàn tán xôn xao? Những bình luận như không đỡ nổi, ngốc ngọt ngào, nào yêu đương cũng khiến các fan của Đường Yên lo sốt vó. Nếu ngay cả việc ngoại tình, bắt cá hai tay cộng thêm bị hạ thấp cũng có thể tha thứ, thì sau này tên nhóc đó chắc chắn sẽ càng quá đáng hơn. Không có gì bất ngờ, xem ra hai người đã làm lành. Cho dù chưa làm lành, cũng là dấu hiệu sắp làm lành. Nhưng, điều này có thể chấp nhận được sao? Tên nhóc này bắt cá N tay. Tứ Tiểu Hoa đang cộng Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Tỷ, Tây Vực Tam Mỹ. Đường Yên có thể chấp nhận. Fan không thể chấp nhận. Đường Đường đang diễn trò gì vậy? Lúc này, trong văn phòng của Dương Mịch, Dương Mịch nhìn chằm chằm vào những hot sẽ ập về Đường Yên liên tục được đẩy lên trên điện thoại. Lập tức nhíu mày, lồng ngực càng vì suy nghĩ manh liệt mà không ngừng phập phồng. Chiếc áo sơ mi ôm sát này vốn rất rộng ở eo đối với nàng, nhưng chiếc cúc thứ hai lại có nguy cơ bị bung ra bất cứ lúc nào. Trong văn phòng, Dương Mịch thích cởi giày. Dù sao đi giày cao gót rất mệt. Vì vậy, đôi chân dài được bao bọc bởi tất đen đương nhiên lộ ra không sót thứ gì. Ngay cả đôi bàn chân nhỏ nhắn được bao bọc bên trong, hơi cong lên lúc này cũng trông vô cùng gợi cảm, quyến rũ. Chỉ tiếc, không có ai thưởng thức. Chẳng lẽ Đường Yên đã đi trước mình một bước? Đã nghĩ thông suốt rồi. Không có lý. Đường Yên không phải người như vậy. Dương Mịch hoàn toàn không ngờ, Đường Yên nóng nảy, tính cách thẳng thắn lại có thể nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt trước cả mình. Dương Mịch muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy không ổn. Liên lạc lúc này, thật khó xử. Vì vậy, lập tức rơi vào tình thế khó xử, lo lắng. Chuyện đã đến nước này, có phải mình cần phải chủ động một chút không? Nếu không Lý Thế Cảnh thật sự cùng Đường Yên song túc song phi, thì mình chẳng phải là xong đời sao? Sau đó Dương Mịch cũng đội vàng gọi Nhiệt Ba đến bàn bạc. Tuy đã tối muộn, nhưng người chăm chỉ đương nhiên vẫn phải tăng ca. Thi Thi, mau xem. Sau khi Diệp Thanh xem tin tức, cũng lập tức đội ba đến biệt thự của Lưu Thi Thi. Tối qua bị Diệp Thanh một trận thuyết phục, trong lòng Lưu Thi Thi đương nhiên cũng đã dao động 7-8 phần, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn quyết định tha thứ cho Lý Thế Cảnh. Dù sao những lời trên mạng quá khó nghe, lại còn nói nàng trông giống Lưu Thiên Tiên, Lý Thế Cảnh mới quyết định dùng nàng. Lý Thế Cảnh cũng oan uổng, lời này mình hoàn toàn không nói. Nàng nên trực tiếp hẹn gặp Lý Thế Cảnh, sau đó hỏi rõ ràng một lần những vấn đề trong lòng và những lo lắng sau này. Đến lúc đó kết quả ra sao, cứ theo con tim mách bảo. Chỉ là sự xoay chuyển và tốc độ của Đường Yên đều là điều mà Diệp Thanh và Lưu Thi Thi không ngờ tới. Trời ạ, Đường Yên đã bị cho uống thuốc mê gì vậy? Lưu Thi Thi dĩ nhiên cũng đã sớm thấy hot sex, hoàn toàn không tài nào hiểu nổi. Bởi vì với sự hiểu biết của nàng về Đường Yên, cô nàng ngốc nghếch ngọt ngào ấy không xách dao phay đi truy sát Lý Thế Cảnh đã là tốt lắm rồi. Chuyện đã xảy ra, nàng và Dương Mịch cuối cùng cũng lý trí giữ im lặng, chủ yếu là cân nhắc đến ảnh hưởng và thể diện của người của công chúng. Thế nhưng Đường Yên chẳng thèm để ý đúng sai, cứ thế trực tiếp đăng bài, không chỉ nói Lý Thế Cảnh, mà còn nói cả Triệu Lệ Dĩnh, hoàn toàn không màng đến chuyện minh tinh hay không minh tinh, mất mặt hay không mất mặt. Ngươi không cho ta sống yên, bà đây dù có tự tổn hại 800 cũng phải khiến ngươi thiệt hại 1000. Vì vậy, lúc đó Weibo của Đường Yên đã trực tiếp trở thành nơi tập trung của fan tứ tiểu hoa đáng cùng nhau chống lại Triệu Lệ Dĩnh. Không ngờ Đường Yên bây giờ lại hoàn toàn thuộc kiểu làm loạn ở Mỹ nhất, nhưng cũng im hơi lặng tiếng nhanh nhất. Cư dân mạng dĩ nhiên cũng thất vọng tột cùng. Vốn nghĩ rằng Đường Yên tiếp theo chắc chắn sẽ càng đánh càng hăng, tiếp tục vùi dập. Không ngờ, hại. Tiểu Thanh, ta thấy rồi. Lưu Thi Thi lúc này cũng có chút hoang mang, sau đó thấp giọng trả lời. Phản ứng lần này của Đường Yên, dĩ nhiên cũng khiến nàng lo lắng. Thấy rồi mà còn chưa hành động. Diệp Thanh cũng sốt ruột không kém. Tuy nói Đường Yên và Lưu Thi Thi là khuê mật, nhưng hiện tại vẫn là quan hệ cạnh tranh, bao gồm cả Dương Mịch cũng vậy. Sau khi rời khỏi Đường Nhân, sự va chạm trong công việc và tranh giành tài nguyên của mọi người dĩ nhiên càng lớn hơn. Mà tài hoa và các mối quan hệ của Lý Thế Cảnh, đó là điều ai cũng thấy rõ. Sau này Lý Thế Cảnh nâng đỡ ai, người đó chẳng phải sẽ vững vàng trở thành đỉnh lưu màn ảnh rộng sao? Lẽ nào chiêu này là do Phạm Tiểu Bàn bày ra, bố trí từ trước rồi? Trong lòng Diệp Thanh lập tức dâng lên dự cảm không lành. Bây giờ là giai đoạn vô cùng quan trọng của giải thưởng Phi Thiên. Nếu Đường Yên tạo dựng quan hệ tốt với Lý Thế Cảnh trước, vậy chẳng phải chỉ còn lại cuộc tranh giành giữa Đường Yên và Triệu Tiểu Cốt sao? Không thể để bọn hắn được lợi. Ta phải hành động thế nào? Ta vẫn chưa nghĩ thông suốt mọi vấn đề. Lưu Thi Thi thở dài, trong mắt đầy vẻ ưu sầu và đau thương. Không phải, Thi Thi, đã đến nước này rồi, còn nghĩ gì nữa, mau gọi điện cho hắn đi, ngay bây giờ. Diệp Thanh lo lắng khuyên nhủ. Bây giờ chính là phải gọi Lý Thế Cảnh qua đây. Nàng dĩ nhiên cũng sẽ đẩy thuyền, phát triển nhóm sở thích ba người. Để Lý Thế Cảnh hết lòng ủng hộ Lưu Thi Thi tranh giải Phi Thiên. Kiểm tra xem tên nhóc này có phải đã đến Thái Lan, làm mấy trò đùa ngại gì về không đường đường hồ đồ quá, cha nam thật sự thơm đến vậy sao? Nhưng nhìn sống mũi và chóp mũi của tên nhóc này, đúng là có chút thiên phú dị bẩm, người trên lầu có ý gì? Đường đường nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn làm chuyện đó nữa, ta lấy mạng ra thể mọi người đoán xem người thứ hai sẽ tha thứ cho hắn là ai. Đường đường đúng là kẻ lụy tình vạn năm khó gặp, ta không tin, đường đường chắc chắn bị người ta khống chế rồi, ta muốn báo cảnh sát tên nhóc này, với đôi chân của đường đường, chắc chắn sướng chết rồi, ta thấy nên tiêu diệt nhân đạo tên nhóc này đi, đồ cha nam chết tiệt. Lúc này, khu bình luận dĩ nhiên cũng bùng nổ. Đa số cư dân mạng chắc chắn đều vô cùng phẫn nộ. Không ít fan của Tiên Kiếm Tam Mỹ cũng đã qua trang của Dương Mịch và Lưu Thi Thi để lại bình luận. Hy vọng hai nàng có thể giữ vững lập trường, tuyệt đối đừng phạm sai lầm hồ đồ như Đường Yên. Tha thứ cho tên cha nam chết tiệt. Dĩ nhiên, Lưu Diệp Phi cũng không tránh khỏi thai kiếp. Lưu Diệp Phi nhìn những lời khuyên nhủ thiện chí trong khu bình luận của mình, cùng với những bài văn nhỏ trong tin nhắn riêng của các fan cứng, liệt kê khắp thế giới. Phụ nữ lụy tình chưa từng có kết cục tốt đẹp. Lưu Diệp Phi cũng hoàn toàn chết lặng. Nhưng mà Đường Yên này, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu bản thân gặp phải chuyện này, làm sao có thể tha thứ được? Ha ha, Lưu Diệp Phi rất bất lực và cũng không thể hiểu nổi logic suy nghĩ của Đường Yên. Sau đó, Phạm Tiểu Bàn cũng đã đến biệt thự của Đường Yên. Nhìn trạng thái của Đường Yên, Phạm Tiểu Bàn dĩ nhiên hiểu ra chuyện gì. Nhìn phản ứng dư vị vô cùng của Đường Yên, khiến Phạm Tiểu Bàn cũng bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Can đệ đệ, nàng cũng thèm rồi. Khi nào có thể biến thành một thành thanh bốn đây? Sớm biết vậy đã đến sớm hơn một chút. Nếu bắt được tại trận, là có thể cùng tham gia rồi. Mà Lý Thế Cảnh lúc này đã lên đường đến trạm tiếp theo. Công ty của Dương Mịch. Chương 135, tay xé tất ra nhiệt ba, tiểu nhiệt ba đâm sau lưng Mịch tỷ. Chương 135, tay xé tất ra nhiệt ba, tiểu nhiệt ba đâm sau lưng Mịch tỷ. Vương tổng, ngài xem, tình hình gì đây? Chúng ta tiếp theo phải làm sao? Trụ sở chính của Hoa Nghị. Lúc này, một đám họa phạ giặt tỷ đang bàn bạc chuyện tiếp theo. Sự bất thường của Đường Yên vừa rồi khiến mọi người đều có chút trở tay không kịp. Vốn dĩ theo tình hình bình thường, lẽ ra phải là một trận vùi dập còn dữ dội hơn nữa. Sao lại làm hòa rồi? Chuyện này hoàn toàn khác với dự tính. Bị Đường Yên làm cho rối tung lên như vậy, tuy độ nóng của sự việc lại tăng lên, nhưng làm sao để duy trì sự kiện bạch mặt Lý Thế Cảnh đây? Bởi vì người trong cuộc duy nhất chịu lên tiếng cũng đã rút lui. Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Lưu Thiên Tiên lại càng không có chút động tĩnh chính diện nào. Các nàng cũng không thể có động tĩnh gì. Con đàn bà điên, đúng là một con đàn bà điên. Vương Trung Lỗi cũng có chút tức tối, mất cả bình tĩnh, hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm thế nào. Vốn dĩ ta cứ ngỡ rằng lần này Lý Thế Cảnh chắc chắn sẽ bị vùi dập thế thảm. Kết quả tên nhóc này lại bình an vô sự, ngoài việc bị chửi bới điên cuồng trên mạng, nhưng tổn hại thực chất đối với hắn gần như không có, ngược lại còn có vẻ thu hút sự chú ý hơn trước, bởi vì tất cả các chủ đề và hot search đều xoay quanh hắn. Tên nhóc này còn tranh thủ quảng cáo một chút cho bộ phim chiếu mạng mới của mình, chính là bộ điển canh ký do Điển Hy Vi đóng chính. Dĩ nhiên, hắn vẫn chỉ đứng tên, người bận rộn lo liệu mọi việc đều là Trương Tiến Ái, hắn chỉ phụ trách ý tưởng và cung cấp kịch bản. Cái vẻ ung dung chết tiệt này, Vương Trung Lỗi càng thêm tức giận. Vậy thì cứ tập trung vào chuyện giải Phi Tiên, xem có biến động gì mới không. sau đó cho đám thủy quân tiếp tục đẩy lên, xúi dục mấy người Dương Mịch đừng tham gia giải phi thiên. Vương Trung Lỗi khẽ nhíu mày, rồi nói: "Kế hoạch bên hắn rất đơn giản, thuê Phan thủy quân giả, sau đó hô hào bất công, bảo mấy người Dương Mịch đừng tham gia giải phi thiên. Như vậy chắc chắn sẽ khiến nhiều người hơn cho rằng Lý Thế Cảnh đang thao túng sau màn." "Vương tổng, vốn di tiêu đề hot sẽ ở của bọn họ chúng ta đều đã nghĩ xong rồi, mấy ngày nay cũng đã lần lượt đăng lên." Mấy người ngán ngẩm nói: "Không ngờ, sự việc lại có một cú lật ngược lớn như vậy. Vừa rồi Lý Thế Cảnh và Dương Mịch đã gọi điện thoại, biết nàng vẫn đang tăng ca ở công ty. Lát nữa thái độ của Dương Mịch thế nào? Chắc không cần phải nói nhiều nữa. Tiểu hồ ly thông minh như vậy, làm sao còn không biết nên chọn lựa thế nào?" Thấy động thái của Đường Yên, nàng chắc đã sốt ruột lắm rồi. Bởi vì đối với mỗi người phụ nữ, hắn đều hiểu rõ như lòng bàn tay, biết tận gốc rễ. Tiếp theo chỉ cần hòa thuận vui vẻ, thì cục diện sẽ xoay chuyển rất ngoạn mục. "Ta về nhà trước, ngươi cố ý đừng nói cho hắn biết ta đi đâu, đợi hắn sốt ruột. Rồi hay nói cho nàng." Trong văn phòng, Dương Mịch thấy thời gian cũng gần đủ, vội vàng dặn dò Nhiệt Ba xong, liền vội vã chạy về nhà. "Mịch." Nhiệt Ba cũng ngơ ngác. "Mịch tỷ đang diễn vở kịch gì vậy? Chơi trò lạt mềm một chặt." "Lý tổng." Vài phút sau, Lý Thế Cảnh đến nơi. Trong văn phòng lại chỉ còn một mình Nhiệt Ba. Nhiệt Ba còn ra vẻ nghiêm túc một cách giả tạo. "Mịch tỷ đâu?" Lý Thế Cảnh nhìn quanh, rồi tò mò hỏi. "Dương Mịch không phải nói đang ở công ty sao?" "Đi rồi." Nhiệt Ba trả lời. "Đi rồi." Lý Thế Cảnh mỉm cười. Có chút thú vị, nhưng đã đoán được tiểu hồ ly lại đang chơi trò lạt mềm một chặt. Nếu đã không có ai, hắn cũng không kiêng dè gì mà trực tiếp kéo Nhiệt Ba vào lòng. "Nhóc con, còn giả vờ nữa." Nhìn Nhiệt Ba đã mấy ngày không gặp, Lý Thế Cảnh dĩ nhiên cũng ngứa ngáy không yên. Động tay động chân, chắc chắn là không thể tránh khỏi. "Ngươi làm gì vậy? Không sợ có người vào sao?" Nhiệt Ba trợn tròn đôi mắt đẹp, căng thẳng vô cùng. Bây giờ nàng cũng như chim sợ cánh cong, bởi vì nếu lát nữa Mịch tỷ bất ngờ quay lại, thấy tình cảnh này, thân phận của mình chẳng phải sẽ bị bại lộ sao? Nàng đâu biết, thực ra Dương Mịch cũng đã sớm biết ít nhiều. Mình đúng là giả vờ vô ích. "Yên tâm đi, Mịch tỷ sẽ không quay lại đâu." Lý Thế Cảnh trả lời. Sau đó, tay Lý Thế Cảnh trực tiếp không đứng đắn mà kéo một cái. Dây thắt lưng chiếc áo khoác dài màu cam của Nhiệt Ba lập tức lòng ra. Thân hình săn chắc được bao bọc bởi chiếc áo len mỏng màu trắng dĩ nhiên cũng lập tức lộ ra trước mắt Lý Thế Cảnh. Nửa thân dưới là quần short nóng bỏng và tất da chân. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi đại Mịch Mịch. Nhiệt Ba và Trúc Tự Đan cũng bắt đầu yêu thích tất chân. Dĩ nhiên, Dương Mịch thích tất đen, còn Nhiệt Ba thích tất da. Trúc Tự Đan thích tất trắng. Chỉ có thể nói mỗi người một vẻ, nhưng lại vô cùng phù hợp. "Ngươi điên rồi, đây là văn phòng của Mịch tỷ đó." Nhiệt Ba ngượng ngùng nói, nhưng không biết tại sao, khi nói đến văn phòng của Mịch tỷ, đồng tử của Nhiệt Ba lại có chút hưng phấn xen lẫn căng thẳng mà không ngừng co lại. Nàng dĩ nhiên biết Lý Thế Cảnh muốn làm gì. "Văn phòng thì sao? Chẳng phải càng có động lực hơn sao? Một thời gian không gặp, không nhớ ta sao?" Lý Thế Cảnh vừa nói, tay đã sớm luồn vào trong áo len, vừa nắm lấy. Nhiệt Ba lập tức cũng mềm nhũn. "Nhớ." Nhiệt Ba đỏ bừng hai má, ngoan ngoãn gật đầu. "Vậy vừa rồi còn giả vờ gọi Lý tổng làm gì? Nói, nên gọi là gì?" Vừa nói, Lý Thế Cảnh trực tiếp dùng sức vỗ mạnh vào cặp mông hồ điệp của Nhiệt Ba. "Sai rồi, sai rồi. Vừa rồi không phải phải giả vờ một chút sao? Lỡ Mịch tỷ quay lại." "Nhiệt Ba xin tha. Đế quân, đế quân, đế quân tốt của ta." Nhiệt Ba lập tức nũng nịu nói. "Có phải Mịch tỷ của ngươi cố ý đi trước không?" Lý Thế Cảnh sau đó mới tha cho Nhiệt Ba, rồi hỏi. "Ừm." Nhiệt Ba lập tức gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn có chút kinh ngạc. Lý Thế Cảnh làm sao biết được? "Nói thế nào?" Lý Thế Cảnh sau đó hỏi. "Bởi vì không còn nhiều thời gian, lát nữa còn phải đến chỗ Lưu Thi Thi và Lưu Thiên Tiên. Mịch tỷ sợ mất mặt." Nhiệt Ba lẹ lưỡi, rồi nói. Dương Mịch dĩ nhiên cảm thấy Đường Yên đầu hàng quá nhanh. Giải phi thiên này, nàng sẽ không từ bỏ, nhưng cũng sẽ không thật sự gây gổ với Lý Thế Cảnh. "Sau đó thì sao?" Lý Thế Cảnh hỏi. "Nàng cố ý bảo ta hẹn ngươi đến nhà, sau đó nàng giả vờ về nhà, làm như tình cờ gặp." Nhiệt Ba cũng tuân ra hết kế hoạch nhỏ của Dương Mịch. Thiết kế cũng khá thú vị. Không, Lý Thế Cảnh mỉm cười thấu hiểu. "Tiểu hồ ly cũng khá đáng yêu. Nàng đâu biết Nhiệt Ba sẽ bán đứng nàng. Nhưng về nguyên tắc, cũng không thật sự là bán đứng. Nhưng dưới sự ép buộc của hắn, Nhiệt Ba làm sao còn giấu được bí mật gì? Nhưng, ta nói hết cho ngươi như vậy, có phải là rất có lỗi với Mịch tỷ không?" Nhiệt Ba nói xong, lại có chút hối hận. Bởi vì Mịch tỷ cũng là tỷ tỷ tốt của nàng. Làm vậy, chẳng phải là trọng sắc khinh bạn rồi sao? "Không đâu, ta cũng không nói cho Mịch Mịch, đến lúc đó cần phối hợp, ta vẫn sẽ phối hợp." Lý Thế Cảnh béo béo khuôn mặt đầy collagen của nàng nói. "Vậy thì tốt rồi." Nhiệt Ba cười hì hì. "Như vậy cũng không tính là bán đứng Mịch tỷ. Dù sao nhiệm vụ lát nữa là hẹn Lý Thế Cảnh đến biệt thự của Dương Mịch. Nhiệt Ba, lớn hơn một chút rồi nhỉ? Ta đo xem, có thể làm nữ chính của ta không? Vừa hay có một bộ phim mới." Lý Thế Cảnh cười xấu xa. "Đâu có, ngươi lại trêu ta." Nhiệt Ba khẽ hử, nhưng lại mang vẻ mặt hưởng thụ. Bởi vì đây là sự khẳng định đến từ đế quân bà. Quả nhiên, miệng phụ nữ là quỷ lừa người. Lúc đầu Nhiệt Ba cứ lắc đầu, hoàn toàn không muốn làm nữ chính gì cả. Vẻ mặt vô cùng quyết tâm. Bởi vì đây là văn phòng của Mịch tỷ. Nơi trang nghiêm như vậy, sao có thể dùng để thảo luận kịch bản được? Hơn nữa đối với Nhiệt Ba, trở thành nữ chính của một bộ phim không phải là chuyện đơn giản dễ dàng. Tuy nhiên, khi Lý Thế Cảnh lấy kịch bản ra, nhiệt ba dần bị kịch bản thu hút. Kịch bản này vừa nhìn, đã biết là một tác phẩm được đầu tư hoành tráng. Trạng thái căng thẳng, gò bó ban đầu của nàng dần biến mất, sau đó bắt đầu trở nên hoạt bát hơn, thậm chí chủ động đưa ra ý kiến của mình về nhân vật và tình tiết, thậm chí còn máy bay mặt múa, tay chân khua khoáng kể về ý tưởng trong lòng. Điều khiến Lý Thế Cảnh kinh ngạc hơn là, nhiệt ba lại còn lật ngược tình thế. Ý tưởng nàng đưa ra nối tiếp nhau, khiến Lý Thế Cảnh đã một thời gian không gặp cũng phải kinh ngạc. Nhưng mỗi lần ý tưởng của nàng nhận được sự hưởng ứng chắc chắn từ Lý Thế Cảnh, trên mặt nàng lại nở nụ cười rạng rỡ. Lúc này, Địch Lệ Nhiệt Ba đã sớm quên vắng Dương Mịch, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào cuộc thảo luận kịch bản mới đầy sôi nổi này. Cuối cùng, Nhiệt Ba thu hoạch đầy ắp. Trên khuôn mặt tinh xảo ấy tràn ngập niềm vui, như thể cả thế giới vì nàng mà trở nên tươi sáng. Chết rồi, lát nữa bị Mịch tỷ phát hiện thì làm sao? Sau khi thảo luận xong, Nhiệt Ba có chút lo lắng nói, bởi vì lúc này Nhiệt Ba đã là Nhiệt Ba chân trần rồi. Vừa rồi vì cần dùng Tất Gia làm đạo cụ, đóng vai kẻ cướp, nên Tất Gia đã bị xé rách. Không sao, Mịch tỷ của ngươi sẽ không để ý đến ngươi đâu. Sau đó Lý Thế Cảnh cũng cùng Nhiệt Ba đến nhà Dương Mịch. Người mở cửa là Trúc Tự An. Thấy Lý Thế Cảnh dĩ nhiên vô cùng kinh ngạc. Thế Cảnh, sao ngươi lại đến đây? Trúc Tự Đan mở to mắt, tò mò hỏi. Chương 136, Trúc Tự Đan mặc tất trắng và Trang Đạt Phi non mơn mận. Chương 136, Trúc Tự Đan mặc tất trắng và Trang Đạt Phi non mơn mận. Trúc Tự Đan và Nhiệt Ba gần như nhau, đều ở gia hành, là cánh tay phải đắc lực của Đại Mịch Mịch, cũng là một trong những người nàng tin tưởng nhất. Tuy Dương Mịch có ý muốn lăng xê Trúc Tự Đan, nhưng nàng lại không lợi hại như Nhiệt Ba. Ở Lam Tinh, vai diễn khiến người ta nhớ đến chỉ có Chu Chỉ Nhược mà thôi. Còn ở thế giới song song này, Trúc Tự Đan hiện tại lại càng thuộc dạng vô danh. Đa số thời gian chỉ tham gia vai phụ trong các bộ phim tự sản xuất của Dương Mịch, trong các phim như Tam Sinh Tam Thế, Cổ Kiếm Kỳ Đàm đều có vai diễn, nhưng mọi người lại không nhớ đến nàng. Lý Thế Cảnh lại dám đến nhà. Rõ ràng, chuyện này chỉ là âm mưu của Nhiệt Ba và Dương Mịch. Có lẽ là sợ ngại ngùng, hoặc có thể sợ Trúc Tự Đan diễn hỏng. Bởi vì diễn xuất của nàng thật sự cần phải cải thiện, cũng không có cách nào. Người ta là một trong những thành viên của nhóm mỹ nhân ngốc nghếch Lam Tinh. Không nói cho nàng, còn có thể để nàng diễn xuất tự nhiên. Ít nhất là hoàn toàn không biết gì, có thể thể hiện ra vẻ mặt ngơ ngác. Nhóc con, còn dám đến tận cửa? Trúc Tự Đan tò mò nói. Bởi vì Lý Thế Cảnh lại đích thân ra mặt ủng hộ Triệu Tiểu Cốt, điều này khiến Mịch tỷ đau lòng biết bao, thật sự là quá thiên vị. Ai cũng sẽ tức giận. Mịch tỷ muốn chẳng phải là sự công bằng sao? Nhưng khi quay Tam Sinh Tam Thế, Trúc Tự Đan thực ra cũng đã rung động với Lý Thế Cảnh. Chỉ có thể nói, bao gồm cả Dương Mịch lúc đó, gia hành Bát Mỹ đều có cảm giác khác lạ với Lý Thế Cảnh. Chỉ có Dương Mịch và Nhiệt Ba là được phản nguyện. Nhưng chủ yếu cũng là vì hai người không có nhiều giao tiếp, cũng không có cảnh diễn chung. Vì vậy không có tiếp xúc, Trúc Tự Đan cũng chỉ có thể chôn giấu tình yêu này trong lòng. Thế Cảnh ca ca. Lúc này, sau lưng Trúc Tự Đan xuất hiện một mỹ nữ nhỏ nhắn cao giáo xinh đẹp. Nàng chính là người nhỏ tuổi nhất trong gia hành Bát Mỹ, Trang Đạt Phi. Cũng thường xuyên đến chỗ Dương Mịch học hỏi. Gia hành Bát Mỹ là do Dương Mịch đích thân tuyển chọn, dĩ nhiên nhan sắc đều không hề kém. Lúc quay phim Trang Đạt Phi còn quá nhỏ, chỉ mới 17 tuổi, nên Lý Thế Cảnh không nỡ ra tay. Nếu không, cô nhóc này suốt ngày quấn quýt sau lưng Lý Thế Cảnh, sớm đã có thể nhân lúc Dương Mịch không để ý, tìm một góc khuất để trộm gương các ngọc rồi. Nhưng bây giờ thì, Tiểu Đạt Phi không chỉ đã trưởng thành, mà còn xinh đẹp duyên dáng, đoan trang. Nàng cao 1m7, đôi chân thẳng tắp thon dài, làn da non nớt như có thể bấm ra nước, phảng phất một màu hồng nhạt. Màu hồng là màu sắc không thường thấy, chỉ có thể thấy trên người thiếu nữ. Làn da mịn màng như lụa thượng hạng, không một tí vết. Khuôn mặt tinh xảo như bút bê sứ được điêu khắc tỉ mỉ, đôi lông mày còn cong như hai lá liễu, bên dưới là đôi mắt to tròn long lanh, lấp lánh ánh sáng linh động. Khi cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, vô cùng đáng yêu. Khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một nét tinh lịch. Và cũng vậy, trang phục hôm nay của Trúc Tự Đan cũng đặc biệt thu hút sự chú ý. Nàng buộc tóc hai bím tinh lịch, mỗi sợi tóc đều mềm mượt phóng hạ, nhẹ nhàng lay động theo từng cử động của nàng, tràn đầy sức sống thanh xuân. Nửa thân trên mặc một chiếc áo ngắn tay phồng màu trắng rộng rãi, cổ áo được thắt một chiếc nơ bướm màu hồng nhỏ xinh, dải lụa của chiếc nơ hơi cong, thêm vài phần ngọt ngào. Chiếc áo ngắn vừa vặn để lộ vòng eo thon nhỏ trắng nõn, làn da ấy trắng gần như trong suốt. Nửa thân dưới phối với một chiếc váy ngắn di cờ màu xanh nhạt. Điều thu hút nhất, dĩ nhiên là đôi tất trắng trên chân nàng. Đôi tất trắng chất liệu nhẹ nhàng, tựa như băng mỏng, ôm sát đường cong chân của nàng. Từ mắt cá chân thon thả kéo dài đến trên đầu gối, phát họa nên đường nét đôi chân ưu mỹ mượt mà. Trên đôi tất trắng còn ẩn hiện những hoa văn tinh xảo, dưới ánh sáng phản chiếu lúc gần lúc hiện, thêm cho nàng vài phần quyến rũ bí ẩn. Tóc hai bím cộng với tất trắng, xem ra có thời gian phải chiêm ngưỡng một phen rồi. Lý Thế Cảnh thầm nghĩ. Lý Thế Cảnh, là ta hẹn đến nhà. Nhiệt Ba vội vàng qua giải thích. A, Nhiệt Ba, ngươi. Trúc Tự Đan lập tức có chút cả lời. Không sợ Mịch tỷ phát hiện sau này sẽ nổi giận sao? A y y a, Lý Thế Cảnh, vào đi. Yên tâm, Tự Đan, Mịch tỷ tối nay phải họp. Ngươi cũng lâu rồi không gặp Lý Thế Cảnh mà. Nhiệt Ba cười khúc khích. Ừm, cũng đúng, cũng nhớ Lý Thế Cảnh. Trúc Tự Đan ngượng ngùng nói. Sau đó, hai người bắt đầu nhiệt tình mời Lý Thế Cảnh vào nhà. Vào đi. Từ ngữ quen thuộc làm sao? Nhiệt Ba, Tự Đan. Không lâu sau, Dương Mịch giả vờ có việc đột xuất quay về, mở cửa lớn. Trúc Tự Đan dĩ nhiên bị dọa cho hoảng hốt. Nhiệt Ba tuy biết, nhưng cũng phải diễn theo, giả vờ kinh ngạc và sợ hãi sau khi bị bắt quả tang. Sao ngươi lại ở đây? Dương Mịch nhíu mày, rồi tức giận chất vấn. Dĩ nhiên, sự tức giận đó cũng là thật, không phải diễn. Bởi vì Lý Thế Cảnh hiện tại ủng hộ Triệu Tiểu Cốt là sự thật. Chuyện này đặt vào người phụ nữ nào cũng không thể chịu đựng được. Không thể thiên vị mình một chút sao? Mỹ tỷ, tỷ đừng trách Lý Thế Cảnh, là ta bảo hắn đến tìm ta, vốn định hỏi hắn gần đây có bộ phim cổ trang nào không. Nhiệt Ba theo kịch bản đã tập, tiến lên khuyên giải. Cho dù chúng ta có chết đói, cũng không cần phim của hắn. Để hắn đi nâng đỡ Triệu Tiểu Cốt đi. Dương Mịch trực tiếp nổi giận. Cái lạnh leo bắn ra từ đôi mắt cũng trực tiếp dọa Nhiệt Ba giật mình. Diễn xuất của Mịch tỷ, thật lợi hại. Ai dám nói Mịch tỷ không có diễn xuất? Mịch Mịch, chuyện này dù sao cũng nên cho ta một cơ hội giải thích chứ. Lý Thế Cảnh nhìn Dương Mịch dịu dàng nói. Thực ra dù thế nào, hắn cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện với Dương Mịch. Ta thấy không có gì để giải thích cả, mời ngươi đi đi. Ta không muốn gặp ngươi. Dương Mịch nghiêm mặt nói. Nhiệt Ba cũng không khỏi thầm lo lắng. Mịch tỷ ơi, Mịch tỷ, đừng diễn lố quá. Biết điểm dừng đi. Lỡ Lý Thế Cảnh thật sự tức giận, bỏ đi. Vậy mồ hôi của mình vừa rồi chẳng phải là đổ sông đổ biển sao? Nỗi ấm ức nuốt vào thật khó nói thành lời. Mịch Mịch, ta thấy chúng ta vẫn cần phải nói chuyện rõ ràng. Lý Thế Cảnh tiếp tục dịu dàng nói. Cái đó, Tự Đan, Đạt Phi, chúng ta ra ngoài dạo đi, ta đói rồi, đi ăn với ta. Nhiệt Ba lập tức kéo Trúc Tự Đan ra ngoài. Đây dĩ nhiên đều là kịch bản Dương Mịch đã nghĩ sẵn. Nàng đại Mịch Mịch cũng cần thể diện. Có Nhiệt Ba và Trúc Tự Đan ở đây, nàng khó mà cho Lý Thế Cảnh lối thoát. Ồ, ồ. Trúc Tự Đan tuy ngốc, nhưng cũng có chút đầu óc. Lập tức cùng Nhiệt Ba, Trang Đạt Phi ra ngoài, tạo không gian riêng cho hai người. Như vậy Dương Mịch cũng không cần phải tỏ ra lạnh lùng nữa. Sau đó, Trúc Tự Đan còn ném cho Lý Thế Cảnh một ánh mắt cổ vũ. Nàng dĩ nhiên không muốn Dương Mịch và Lý Thế Cảnh gây gổ. Nếu không sau này ngay cả cơ hội gặp Lý Thế Cảnh cũng không có. Tìm ta có chuyện gì, nói đi. Dương Mịch thấy Nhiệt Ba và Trúc Tự Đan ba người đã đi, liền ngồi xuống. Nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng, hai tay quanh lại, ra vẻ cảnh giác kháng cự. Chỉ là sau khi ngồi xuống, Lý Thế Cảnh cũng thầm cười trong lòng. Tiểu Hồ Ly, rõ ràng là nàng sai Nhiệt Ba mời mình đến, còn ở đây giả vờ tình cờ gặp, rồi tỏ ra không tình nguyện. Nếu không phải Nhiệt Ba bán đứng nàng, mình thật sự có thể bị diễn xuất cao siêu của nàng lừa gạt. Diễn xuất không tệ, xem ra chỉ là chưa gặp được kịch bản phù hợp. Hơn nữa, ăn mặc tinh xảo như vậy, chẳng phải là để quyến rũ mình sao? Tuy chỉ là trang phục công sở bình thường, nhưng mặc trên người Dương Mịch lại mang cảm giác mật ngọt chín mọng. Áo sơ mi trắng bao bọc thân hình thon thả, váy ngắn màu xám để lộ đôi tất đen, Lý Thế Cảnh thật sự có chút nhớ nung. Bởi vì đã mấy ngày không được xé bạ lẹn xì ạ gà rồi. Hơn nữa Dương Mịch còn cố ý lắc lư đôi chân dài quyến rũ trong đôi tất đen, chân đi một đôi giày cao gót màu đen đế đỏ. Đúng là bộ trang phục khiêu khích. Nhìn cái gì, nhìn nữa ta móc mắt chó của ngươi, có chuyện thì nói. Dương Mịch liếc một cái, rồi khẽ hử. Thực ra trong lòng vẫn thầm vui mừng, bởi vì cuối cùng cũng nắm được Lý Thế Cảnh. Đôi tất đen của nàng đại Mịch Mịch chính là vũ khí tối thượng. Mịch Mịch, ngươi biết, trong lòng ta, ngươi là quan trọng nhất. Lý Thế Cảnh chân thành bộc lộ, dùng ánh mắt bảy sắc cầu vồng nhìn Dương Mịch nói, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người phụ nữ? Dương Mịch bành mắt hơi đỏ nhìn Lý Thế Cảnh. Tuy chuyện này, nàng đã định tha thứ cho Lý Thế Cảnh, nhưng nàng vẫn muốn làm rõ, trước đây Lý Thế Cảnh rốt cuộc đã giấu nàng mở bao nhiêu hậu cung, để nàng sau này có thể lần lượt đối phó. Suy nghĩ của nàng bây giờ rất đơn giản, phải làm thì làm chính cung nương nương cao nhất, giống như Triệu Cao vậy. Dĩ nhiên, Đường Yên và Lưu Thi Thi tạm thời để sang một bên. Quan trọng sao? Lý Thế Cảnh nhìn Dương Mịch hỏi. Dĩ nhiên. Dương Mịch gật đầu. Giải Phi Thiên bây giờ, ngoài vinh dự ra, còn là biểu tượng để nàng tuyên bố chủ quyền, trở thành chính cung nương nương. Nàng thế nào cũng phải có được. Thật sự không thể chịu được cảnh Triệu Tiểu Cốt dẫm lên đầu nàng. Được, ta bây giờ nói cho ngươi biết. Nói rồi, Lý Thế Cảnh nhân lúc đại Mịch Mịch chuẩn bị lắng nghe đêm số, liền đứng dậy. Sau đó tiến tới cưỡng hôn nàng, cùng một chiêu với ngày hạ gục Đường Yên. Phụ nữ mà, quan trọng nhất là chặn cái miệng đang mở ra đóng vào. Chặn thật mạnh, cảm xúc của nàng sẽ ổn định, chỉ số thông minh cũng sẽ giảm xuống. Chiêu này, Lý Thế Cảnh kinh nghiệm khá phong phú. Ừ mừ mừ. Dương Mịch không ngờ Lý Thế Cảnh lại đột ngột tấn công, muốn phản kháng, nhưng bị áp chế từ trên cao, hoàn toàn không thể động đậy. Hơn nữa đôi tay nhỏ bé bị Lý Thế Cảnh một tay đã trói chặt, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Dĩ nhiên, đại Mịch Mịch đã mấy ngày không được nếm mùi ngọt, vài giây sau đã thất thủ. Chủ yếu là Lý Thế Cảnh đã ra tay. Đại Mịch Mịch cũng giống như Nhiệt Ba, bị nắm tóc rồi, dĩ nhiên cũng ngoan ngoãn. Khuôn mặt lạnh như băng vừa rồi lập tức đỏ ửng. "Đừng, đừng ở đây." Sau một nụ hôn trời đất quay cuồng, hai người tách ra. Dương Mịch mới thở hổn hển cầu xin. Nàng dĩ nhiên sợ Nhiệt Ba và Trúc Tự đang đột ngột quay về. Hai người mà ở phòng khách thì không có chút che chắn nào. Bị nhìn thấy, trực tiếp xã hội đen. "Yên tâm, các nàng đâu phải đồng đốc. Người không gọi các nàng không thể quay về. Hơn nữa lên lầu, ta thật sự không đợi được nữa." Mịch Mịch. Lý Thế Cảnh hai mắt nóng rực nói. Phụ nữ dĩ nhiên thích đàn ông như lang như hổ, si mê cơ thể mình. Biểu hiện của Lý Thế Cảnh bây giờ, Dương Mịch trong lòng đã sớm vui như hoa nở. Thực ra bên trong mới là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Dương Mịch, có thể nói là một bất ngờ lớn. Một lúc lâu sau, trên sofa cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Nội y Victoria sờ xí cờ dịp của đại Mịch Mịch vương vãi khắp nơi. Chương 137, Nhiệt Ba rối bời, Dương Mịch muốn tổ chức mọi người tham gia. Chương 137, Nhiệt Ba rối bời, Dương Mịch muốn tổ chức mọi người tham gia. Nếu đã quyến rũ như vậy, Lý Thế Cảnh dĩ nhiên sẽ không khách sáo với nàng. Cần phải quen mạnh, vẫn phải quen mạnh. Lúc này, trên chân trái của Dương Mịch còn treo lủng lẳng nửa đoạn tất đen. Lý Thế Cảnh hút xong một điếu thuốc, nàng mới từ trong cơn run rẩy căng thẳng hồi phục lại, có thể thấy mức độ kịch liệt lúc đó. Sau đó, Đại Mịch Mịch thở phào một hơi. Tuy sau khi được giải tỏa, quả thực sảng khoái, tâm trạng rất tốt, nhưng trong lòng lại có chút hối hận không tên. Ít nhất cũng phải nói vài câu chứ, sao lại bị tấn công trực diện như vậy? Lý Thế Cảnh sau đó ôm Đại Mịch Mịch vào lòng. Quá trình rất quan trọng, công việc kết thúc thực ra càng cần phải làm tốt, như vậy mới có thể khiến phụ nữ sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần. Phải nói, thân hình của Đại Mịch Mịch quả thực đỉnh, tỷ lệ eo thon như vậy, nếu là phụ nữ bình thường, làm sao có thể có được sự hùng vĩ như thế? Nhưng Đại Mịch Mịch lại có được đạo lý lớn khiến người ta nghe danh đã sợ. Nặng trĩu, Lý Thế Cảnh rất yêu thích không buông tay. Mịch Mịch, mấy ngày nay sống thế nào? Lý Thế Cảnh quan tâm hỏi. Người vẫn nên quan tâm. Dương Mịch khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi, nhưng những lời sau đó cũng không nói ra, bởi vì chuỗi tên dài sau đó, đợi nàng đọc xong, chắc cũng tăng huyết áp. Ngươi là Mịch Mịch tốt của ta, ta dĩ nhiên phải quan tâm ngươi rồi. Nói rồi, Lý Thế Cảnh đặt tay Đại Mịch Mịch lên cơ ngực của mình, phải để Đại Mịch Mịch cảm nhận được sự chân thành trời đất chứ dám. Thôi đi, ngươi đừng nói những lời như vậy nữa, buồn nôn, chúng ta bây giờ không còn quan hệ gì nữa. Dương Mịch tuy miệng nói vậy, nhưng tay lại không rời đi. Cơ ngực của Lý Thế Cảnh quả thực rắn chắc, còn có cơ bụng, có thể đánh chống được. Chẳng trách lúc phập phồng như bật chế độ điện, Đại Mịch Mịch yêu chết đi được. Hơn nữa, nàng bây giờ thuộc dạng có qua có lại. Lý Thế Cảnh dựa vào đâu mà cứ mân mê mãi? Mình cũng phải trả lại. Đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của ngươi, chỉ cần ta không đồng ý, trong lòng ta ngươi mãi mãi có một vị trí quan trọng. Ngươi đừng hòng thoát ra. Lý Thế Cảnh ánh mắt kiên định nói. Vị trí quan trọng? Vậy ai quan trọng nhất? Thi Thi thì sao? Đường Đường thì sao? Diệp Phi thì sao? Triệu Lệ Dĩnh, còn có Trương Thiên Ái, Triệu Lộ Tư ngươi ký hợp đồng. Dương Mịch dĩ nhiên cũng bị lời nói của Lý Thế Cảnh làm cho không kìm được nữa. Cuối cùng như một khẩu súng máy, liệt kê ra hết những người đã có bằng chứng và những người có độ nghi ngờ cao. Trong lòng ngươi là một khu chung cư à? Ta thấy ta chỉ là một hộ dân bình thường thôi, nhưng cũng đã rất mãn nguyện rồi, bởi vì nhiều người chắc ngay cả hộ dân cũng không được làm. Dương Mịch niệm ai? Sự đa tình của Lý Thế Cảnh vốn khiến nàng vô cùng tức giận, nhưng bây giờ lại không thể làm gì khác. Hiện tại vẫn là tranh giành vị trí chính cung nương nương. Mịch Mịch, ta biết mấy ngày nay ngươi vẫn giận ta, ta không phủ nhận, trong lòng quả thực không chỉ có một mình ngươi, nhưng tất cả mọi người đối với ta đều quan trọng như nhau. Lý Thế Cảnh nghiêm túc nói. Hắn có lỗi gì? Chỉ muốn cho tất cả các cô gái một mái nhà mà thôi. Dù sao lớp giấy cửa sổ này sớm muộn cũng phải chọc thùng. Chọc thùng sớm thì sớm có một cuộc đại hòa hợp. Hiện tại thực ra nhóm nghiên cứu sở thích của mấy người đã có mấy nhóm rồi. Na Chát, Trần Giao, Kim Thần. Na Chát, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Lưu Thiên Tiên và Lưu Tỷ. Nhưng việc hợp nhất quả thực cần phải từ từ mài giũa. Còn ai nữa, những người ta nói cần bổ sung không? Trong mắt Dương Mịch cũng lóe lên một tia sắc khí. Mịch Mịch, nếu hôm nay ta có thể dễ dàng từ bỏ ai đó, thì một ngày nào đó cũng có thể từ bỏ ngươi. Vì vậy, ngươi phải tin ta, ta sẽ mãi mãi yêu ngươi, tuyệt đối không từ bỏ. Lý Thế Cảnh thâm tình nhìn Dương Mịch nói, ngươi đừng nói nữa, ngươi đi đi, dù sao giải phi thiên năm nay nếu ngươi không giúp ta, sau này ta sẽ không đến gặp ngươi. Dương Mịch cố gắng kìm nén cơn giận, nàng dĩ nhiên có suy nghĩ và tham vọng hơn Đường Yên, nếu không cũng không thể trở thành Dương lão bản quyết đoán. Đường Yên coi như đã mặc định từ bỏ, nàng hoàn toàn có thể rộng lượng nhường cho Triệu Lệ Dĩnh. Bây giờ chỉ có Lý Thế Cảnh là điểm yếu của nàng, mà nàng Đại Mịch Mịch muốn làm chính cung nương nương, chính thất duy nhất, cho dù là Thi Thi và Đường Đường hai người khuê mật, nàng cũng sẽ không nhượng bộ nguyên tắc này, cùng lắm là cho các nàng làm quý phi. Đúng rồi, Đường Đường có phải cũng đã đồng ý tham gia rồi không? Đại Mịch Mịch đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đó tò mò hỏi. Dĩ nhiên trong lòng đã có 8-9 phần suy đoán và chứng thực, bởi vì hành động bất thường như vậy của Đường Yên, Lý Thế Cảnh đã có thể dỗ dành nàng, dĩ nhiên cũng sẽ đi dỗ dành Đường Yên. Còn dỗ dành thế nào? Dương Mịch trong lòng cũng đã có câu trả lời. Những ý kiến của đám thủy quân trên mạng cũng không phải không có lý. Nếu mấy tiểu hoa đều trực tiếp vắng mặt, không tham gia, thể hiện thái độ đó, đến lúc đó có thể nói giải thưởng này sẽ rất khó xử. Ừm, nhưng nói thật, ta hoàn toàn không có ý định để Triệu Lệ Dĩnh đoạt giải phi thiên. Lý Thế Cảnh trả lời. Những giám khảo của chương trình tuy sẽ có không ít người nể mặt hắn, nhưng hắn thật sự không nghĩ đến việc thông qua thao túng nội bộ để nâng đỡ Triệu Lệ Dĩnh. Được rồi, lừa quỷ đi, ngươi đi đi, trước khi ta nổi giận, mau lên. Dương Mịch nắm chặt nắm đấm, nói không ghen tuông tiểu này đều là giả. Chúc chúc, ngươi nói Mịch tỷ có cho không? Trong quán cà phê, Nhiệt Ba nghiêng đầu, một tay chống cằm, có chút chán nản suy tư. Đã qua đúng 3 tiếng đồng hồ rồi, nàng cảm thấy không xảy ra chuyện gì là không thể, bởi vì hai người chỉ nói chuyện thôi sao, có thể nói lâu như vậy. Nhưng hôm nay không phải đã cho hắn ăn no rồi sao? Nhiệt Ba dĩ nhiên vô cùng bồn chồn, cho dù là tỷ tỷ tốt của nàng, Mịch tỷ, nàng cũng sẽ có chút ghen tuông chứ. Nàng đâu biết Lý Thế Cảnh là người đàn ông có hệ thống, quả thận bằng đó, một quả bằng 10 quả, chức năng tái tạo nhanh kinh khủng, làm sao một thân sắc phàm trần như nàng có thể bắt kịp được? Chắc là vậy. Tình hình này, Mịch tỷ không cho, ta thấy Thế Cảnh ca ca là một người đàn ông, cũng sẽ ép buộc thôi. Dù sao thì với thân hình của Mịch tỷ, Trúc Tự Đan cười hì hì nói, sắp chảy nước miếng. Nhưng thân hình của Lý Thế Cảnh cũng cường tráng rắn chắc, thèm, nàng vô cùng thèm, cả hai bên đều thèm. Nhưng so với Mịch Tỷ và Lý Thế Cảnh, nàng dĩ nhiên hướng về Lý Thế Cảnh hơn, bởi vì nàng là phụ nữ, có những thứ phụ nữ không có. Hơn nữa Mịch Tỷ thỉnh thoảng còn có thể ôm nhau ngủ, cái cần xem, cái cần sờ đều đã làm rồi. Chỉ xét về sự mới mẻ thì cũng là Lý Thế Cảnh. Ủa, Nhiệt Ba, sao ngươi lại lo lắng chuyện của hai người họ? Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa mà. Tuy lần này Lý Thế Cảnh quả thực hơi quá đáng, nhưng Mịch Tỷ vừa thấy hắn, hai mắt đã sáng rực, chắc chắn là tình yêu đích thực. Trúc Tự Đan cười như một bà mẹ hiền nói, nhưng nàng cũng không ngờ người ta làm hòa trên sofa và còn rất kịch liệt vui vẻ, nhưng đồng thời đối với phản ứng và lo lắng của Nhiệt Ba cũng nảy sinh nghi ngờ. Dù sao chuyện mờ ám của Lý Thế Cảnh và Dương Mịch, Trúc Tự Đan đã sớm đoán ra. Không phải Tỷ Tỷ, Mịch Tỷ và Thế Cảnh ca ca, bọn hắn hai người. Trang Đạt Phi vẻ mặt hóng hớt nói, trẻ con, ngươi không hiểu đâu. Trúc Tự Đan xoa đầu Trang Đạt Phi cao hơn mình, ra vẻ già dặn. Thực ra nàng cũng là một người ngây thơ, ít nhất là về phương diện này. Ta không phải trẻ con. Trang Đạt Phi vô cùng không phục, ưỡn bộ ngực đầy đặn. Nàng đã trưởng thành rồi, sao còn coi nàng là trẻ con? Ta không phải là lo cho Mịch Tỷ sao? Nhiệt Ba lập tức biện minh, mình quá lộ liễu rồi. Thế này mà không khiến Trúc Tự Đan nghi ngờ. Tuy Trúc Tự Đan còn ngốc hơn Nhiệt Ba một chút, nhưng không phải kẻ ngốc. Vẻ mặt lo lắng của Nhiệt Ba khó mà không khiến nàng nghi ngờ, nhưng vừa nói là lo cho Mịch Tỷ, cuối cùng cũng có vẻ hợp lý. Trúc Tự Đan không nhận ra Nhiệt Ba từ khi cùng nàng đến quán cà phê, toàn thân tỏa ra mùi ghen tuông nồng nặc. Ta thấy Lý Thế Cảnh quả thực rất cha, giống như trên mạng nói, thấy một người yêu một người, nhưng mà với nhan sắc này, cho dù bị lừa gạt cũng có thể chấp nhận. Trúc Tự Đan lắc đầu nói, sau đó còn lộ ra nụ cười mê trai. A i a, Trúc Trúc, ngươi ở phe nào vậy? Nhiệt Ba nghe xong, trong lòng cũng trùng xuống, càng thêm phiền muộn. Sau đó nhẹ nhàng đánh Trúc Tự Đan một cái. Ta dĩ nhiên là phe Mịch Tỷ rồi. Trúc Tự Đan lẻ lưỡi, đáng yêu nói. Vậy ngươi còn nói? Nhiệt Ba khẽ hử. Nàng không muốn Mịch Tỷ và Lý Thế Cảnh làm hòa, hy vọng lần gặp mặt này là để chấm dứt. Nhưng nghe nói nhiều cặp đôi tình sâu nghĩa nặng, khi chia tay đều sẽ làm chuyện đó. Chia tay phịch phịch. Càng nghĩ càng thấy trong lòng khó chịu muốn chết. Ồ, vậy ngươi cũng thấy Mịch Tỷ không nên tiếp tục qua lại với Lý Thế Cảnh. Nhưng, trai tài gái sắc, ta thấy hai người rất xứng đôi. Thực ra ta rất ghen tị với Mịch Tỷ. Nếu ta là Mịch Tỷ, ta chắc chắn sẽ chọn tha thứ cho Lý Thế Cảnh. Trúc Tự Đan ghen tị và cảm khái nói, tức là nàng cảm thấy mình không đủ ưu tú, không xứng với Lý Thế Cảnh. A, vậy ngươi không có nguyên tắc như vậy sao? Nhiệt Ba lẩm bẩm, nhưng giọng không lớn. Nàng cũng biết mình chỉ đơn thuần không muốn Mịch Tỷ cũng bị cuốn vào. Nói khó nghe hơn, nàng Nhiệt Ba muốn độc chiếm Lý Thế Cảnh. Đúng vậy, khá là không có nguyên tắc. Trúc Tự Đan có chút xấu hổ nói, mình chính là loại người tam quan đi theo ngũ quan. Để Nhiệt Ba chê cười rồi, mà Trúc Tự Đan dĩ nhiên không biết. Thực ra Nhiệt Ba còn quá đáng hơn nàng. Nàng dù sao cũng chỉ là tưởng tượng, Nhiệt Ba là hành động thực tế, đúng là phái thực chiến. Mà Nhiệt Ba nghe xong lời của Trúc Tự Đan, càng thêm rối bời lo lắng. Vì hạnh phúc của Mịch Tỷ, vừa muốn hai người làm hòa, lại lo hai người thật sự làm hòa. Nàng rất muốn gửi một tin nhắn hỏi Lý Thế Cảnh, nhưng cuối cùng bất nhịn được. Chỉ cần ngươi giúp ta đoạt giải phi thiên, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn, đảm bảo rất lớn. Bên kia, Lý Thế Cảnh dựa vào ba tấc lưỡi không xương, vận dụng những lời lẽ hoa mỹ mà hệ thống đã ban tặng, cũng đã dỗ dành được Dương Mịch tiểu muội muội vừa khóc vừa cười. Sau đó Dương Mịch đồng ý tạm thời đăng một số lời ủng hộ Lý Thế Cảnh trên mạng. Nhưng giải phi thiên phải công bằng, không thể thiên vị Triệu Lệ Dĩnh nữa. Bất ngờ lớn gì? Lý Thế Cảnh tò mò hỏi. Không nói cho ngươi, dù sao cũng rất lớn, rất lớn, người tham gia cũng rất nhiều, tự đoán đi, đồ khốn. Nói rồi, tiểu hồ ly trực tiếp đuổi Lý Thế Cảnh ra ngoài. Chuyện này, nàng phải câu dẫn Lý Thế Cảnh một chút. Hơn nữa, nàng biết Lý Thế Cảnh tiếp theo còn có việc phải làm. Trạm tiếp theo chắc là chỗ Thiên Tiên hoặc Thi Thi, mình cũng không giữ được hắn. Tha rằng hiểu chuyện một chút, điều phối toàn cục, đây mới là điều một chính cung nương nương nên làm. Dương Mịch bây giờ đã bắt đầu mô phỏng rồi. Chương 138, Tiên Kiếm Tứ Mỹ đồng loạt tha thứ, trang bị tấn công mới của Triệu Lệ Dĩnh. Chương 138, Tiên Kiếm Tứ Mỹ đồng loạt tha thứ, trang bị tấn công mới của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi Lý Thế Cảnh rời đi, Dương Mịch cũng giống như Đường Yên, bắt đầu bày tỏ thái độ. Chỉ qua 5 phút, hot sẽ ớt lại đảo lộn. Trời ơi, Dương Mịch lại lai Lý Thế Cảnh đại Mịch Mịch và cha nam Lý Thế Cảnh hòa giải. Xúc. Đại Mịch Mịch nối gót Đường Yên, phá băng quan hệ với cha nam thế kỷ Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh rốt cuộc có siêu năng lực gì, có thể lần lượt được Đường Yên và Dương Mịch tha thứ? Đại Mịch Mịch hồ đồ quá, lại tương tác với cha nam Lý Thế Cảnh, đại Mịch Mịch lẽ nào sẽ tiếp tục tham gia giải phi thiên? Hot sẽ ớt liên quan, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Lưu Diệp Phi, Triệu Lệ Dĩnh chắc là mọi người cũng vô cùng ức. Chỉ trong 5 phút đã bị họa phạ giặt tì nhạy bén bắt được, sau đó lên hot seat up. Tiếp theo chỉ qua nửa tiếng, hot seat up trực tiếp lên top 1. Chủ đề liên quan dĩ nhiên đều xoay quanh đại Mịch Mịch. Trong tứ tiểu hoa đán, tuy Lưu Diệp Phi ra mắt sớm nhất, nhưng nói về đỉnh lưu và siêu thoại các thứ, độ nổi tiếng tích lũy của Lưu Diệp Phi vẫn kém đại Mịch Mịch một bậc. Sự chú ý của đại Mịch Mịch có vẻ cao hơn. Hành động này của Dương Mịch dĩ nhiên trực tiếp gây ra một cơn bão lớn trong làng giải trí. Nhóm họa phạ giặt tì này cũng trực tiếp bùng nổ. Hay lắm, Đại Mịch Mịch cũng hòa giải với tên này. Cái quái gì vậy? Đây còn là Đại Mịch Mịch sao? Với phong cách và tính cách của Đại Mịch Mịch, làm sao có thể? Đường Yên không theo kịp bản. Đại Mịch Mịch cũng làm một màn như vậy. Xem ra tất cả đều vô ích. Hóa ra bọn hắn mới là những tên hề. Đúng là tự vào mặt. Thật không thể tin nổi, Dương Mịch thật sự đã tha thứ cho tên cha nam chết tiệt Lý Thế Cảnh đã nói rồi. Tên nhóc này sống mũi cao thẳng, có chút tài năng, đúng là thiên phú dị bẩm gì. Lưu Thi Thi có vẻ chậm một bước, có phải sắp theo sau không? Đường Yên lần này nhanh hơn một bước ta thấy, tha thứ sớm hưởng thụ sớm. Đừng cái nữa, đừng cái nữa, ai là chính thất không liên quan đến chúng ta, đó là chuyện của người ta. Ta chỉ muốn lao sư Lý Thế Cảnh có thể mở một lớp học đúng. Hải Vương, Hải Vương số một làng giải trí, viết sách cũng được Hải Vương gì, rõ ràng là tổ sư gia, Thái Hoa tổ sư gia. Tình hình này, Đại Mịch Mịch có xé nhau với Đường Yên không? Tò mò cập một, ngồi hóng ra mạ. Fan của Đại Mịch Mịch dĩ nhiên khóc ngất trong nhà vệ sinh. Còn fan của Đường Yên thì hả hê. Có cảm giác như mình đã dầm mưa, thấy ố của người khác cũng rách, cùng nhau chịu trận. Thật sảng khoái. Fan của Lưu Thi Thi rất bất ức và lo lắng. Thi Thi sẽ không hồ đổ theo chứ. Đội vàng vào tài khoản cá nhân của Lưu Thi Thi khuyên nhủ một phen. Thi Thi cố lên sư ra đường hồ đổ, Thi Thi đừng bị cha nam lừa gạt. Bởi vì liên quan đến danh tiếng của thần tượng. Dĩ nhiên. Fan của Thiên Tiên cũng không chịu thua kém. Lý Thế Cảnh dĩ nhiên đã sớm thấy những chủ đề hot sale ở này. Rất tốt, hắn cảm thấy Dương Mịch quả thực có thể dạy dỗ. Còn thông minh hơn Đường Yên một chút. Dĩ nhiên, chủ đề trong khu bình luận có chút lệch lạc. Ai là người hắn yêu nhất quan trọng sao? Đều là người hắn yêu nhất. Bọn người này sao cứ nói nhảm? Còn món quà bí mật của Dương Mịch, hắn cũng vô cùng mong đợi. Hoạt động có nhiều người tham gia, hắn cũng hiểu. Nhưng rốt cuộc có những ai? Còn đối với các nữ minh tinh, dĩ nhiên là quan trọng, bởi vì lúc này Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Đường Yên đều đã thấy chủ đề thảo luận số 1 trong khu bình luận hot search ở này. Các nàng cảm thấy rất quan trọng. Và số lượng bình luận đã vượt qua 10 triệu. Lý Thế Cảnh tiếp tục giải quyết từng vấn đề, dựa vào tài ăn nói sắc sảo và những lý lẽ thâm sâu khó dò. Lần lượt thuyết phục được tổ hợp Lưu Thiên Tiên, Lưu Tỷ và tổ hợp Lưu Thi Thi, Diệp Thanh. Cuối cùng, trời đã sáng. Nhưng làng giải trí cũng thật sự đảo lộn, tiên kiếm tứ mỹ trong các khoảng thời gian khác nhau, lần lượt tha thứ cho Lý Thế Cảnh, dĩ nhiên cũng là một chuyện siêu bùng nổ. Vương Trung Lỗi tức muốn nổ tung. Cái quái gì vậy? Chỉ trong một đêm, tên nhóc này một lần giải quyết được 4 người. Sở trường của tên nhóc này mạnh đến vậy sao? Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được một tin đồn nhảm trên hot search Triệu Lệ Dĩnh trở thành tân sủng của Lý Thế Cảnh. Đinh, tin đồn nhảm thành sự thật. Và cuối cùng tin đồn nhảm liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh cũng bị đẩy lên hot search. Chữ sủng này không phải là được sủng ái, mà là sủng vật. Mọi người đều đồn rằng Triệu Lệ Dĩnh rốt cuộc có sức hút gì, có thể khiến Lý Thế Cảnh ủng hộ mà đắc tội với tiên kiếm tứ mỹ. Chắc là Triệu Lệ Dĩnh ngoan ngoãn hiểu chuyện, giống như một con thú cưng nhỏ. Còn những con thú cưng trước đó, cuối cùng Triệu Lệ Dĩnh trằn trọc không ngủ được, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo và đặc biệt. Các ngươi lũ sâu mọt trên internet, nếu đã nói như vậy, vậy thì làm cho các ngươi xem, ta thật sự muốn có chút gì đó với Lý đạo diễn. Sau đó, nàng trực tiếp hẹn Lý Thế Cảnh đến nhà. Và vừa hay, Lý Thế Cảnh sau khi nhận được thông báo của hệ thống, cũng chuẩn bị nói chuyện với Triệu Lệ Dĩnh về một bộ phim mới. Tuy đã trải qua một đêm nhiều gian truân, đã trao đổi 4 kịch bản, 7 nữ minh tinh, nhưng Lý Thế Cảnh dù sao cũng là người đàn ông có hệ thống, vẫn có thể tiếp tục đến nhà Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh cũng đã sớm không thể chờ đợi. Nàng vẫn luôn rất cảm kích những gì Lý Thế Cảnh đã làm cho hắn. Dĩ nhiên, tình cảm của hai người không cần quá nhiều lời dạo đầu, bởi vì khi quay phim đã ngầm hiểu ý nhau. Lý đạo diễn, Triệu Lệ Dĩnh vốn đã xinh đẹp đáng yêu, đôi mắt như chú nai con linh động, toát lên vẻ ngây thơ và tinh lịch, đặc biệt là khi cười. Lúng đồng tiền trên má càng làm nàng thêm vài phần ngọt ngào. Và điều khiến Lý Thế Cảnh kinh ngạc là, trang phục của Triệu Lệ Dĩnh có thể nói là được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Chỉ thấy nàng mặc một bộ váy cô dâu trắng như tuyết, chất liệu đoan cưới mềm mại như hòa làm một với thân hình quyến rũ của nàng. Hoàn hảo phát họa nên những đường cong uyển chuyển, khan đoan như đôi cánh tiên tử đang múa lượn nhẹ nhàng bay phấp phới, mang lại cảm giác như mơ như ảo, giống như thật sự là một nàng công chúa cô dâu bước ra từ câu chuyện cổ tích, đẹp đến nghẹt thở. Cho dù là người từng trải, đã thấy vô số nữ minh tinh, Lý Thế Cảnh cũng không khỏi bị cảnh đẹp bất ngờ này làm cho sững sờ tại chỗ. Trong một lúc, chỉ đăm đăm nhìn vào vị cô dâu nhỏ xinh đẹp động lòng người trước mắt, Tân Sủng. Chẳng lẽ tên đầy đủ là Tân Nương Sủng Vật? Lý Thế Cảnh thầm tắt lưỡi, cái này còn tốt hơn Tân Sủng trên mạng, nhưng mà làm thú cưng mới của cô dâu cũng được, khá là kích thích. Triệu Lệ Dĩnh dĩ nhiên cũng nhận ra ánh mắt của Lý Thế Cảnh. Nàng tinh lịch nháy đôi mắt to linh động, dịu dàng hỏi, "Đạo diễn Lý, ngài thấy bộ trang phục hôm nay của ta thế nào? Đẹp như tiên nữ." Lý Thế Cảnh gật đầu tán thưởng. Có điều hắn cũng không biết tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại chọn tạo hình quần cờ lệ thế này. Phải biết rằng, sức hấp dẫn của trang phục cô dâu không hề thua kém những đôi tất lụa quyến rũ mê người. Hơn nữa, theo như kịch bản, còn thiếu một bộ ảnh chính thức thì phải. Dù sao thì, loại kịch bản này, những tình tiết lãng mạn trong phim Nhật có rất nhiều. Một gã đầu trọc và một cô dâu xinh đẹp như hoa. Trước ảnh cưới của cô dâu chú rể, gã đầu chọc tùy tiện hành động, cười lớn ngông cuồng, nói năng sảng bậy. Cô dâu khóc lóc thảm thiết, mà ở thế giới song song này, Triệu Lệ Dĩnh nhà người ta lại là một cô dâu hoàn toàn mới, chưa từng có trước đây. "Đạo diễn Lý, ta mới học một điệu nhảy, ngài xem ta nhảy có đẹp không? Bước vào trong nhà, Triệu Lệ Dĩnh linh hoạt đi lại trong phòng, tà váy cưới nhẹ nhàng lay động theo từng chuyển động của nàng.
Được.
Lý Thế Cảnh gật đầu. Nàng thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lý Thế Cảnh, trong ánh mắt mang theo một tia e thẹn và mong chờ. Trong không khí mờ ám, mỗi ánh mắt giao nhau của hai người dường như chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói. Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên đến gần Lý Thế Cảnh, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt linh động ấy tràn đầy thâm tình. Lý Thế Cảnh không thể kìm nén được sự thôi thúc trong lòng nữa. Hắn ôm chầm lấy nàng vào lòng, hai người hôn nhau nồng nhiệt. Theo cảm xúc dâng trào, cơ thể bọn hắn càng lúc càng áp sát, bước chân bất giác di chuyển về phía phòng ngủ. Chiếc váy cưới trắng tinh phồng lên GS, các vị đại lao độc giả, cho chút số liệu hoặc bình luận đi. Cảm ơn cảm ơn. Chương 139, lễ trao giải phi thiên bắt đầu, tiên kiếm tứ mỹ hợp thể, cầu đã hết, chương 139, lễ trao giải phi thiên bắt đầu, tiên kiếm tứ mỹ hợp thể, cầu đã hết, cuối cùng. Lễ trao giải phi thiên được mong chờ từ lâu, thu hút vạn người chú ý trong một không khí náo nhiệt mà trang trọng. Đã từ từ vén lên bức màn, chính thức mở ra chương nhạc lộng lẫy chói mắt của mình. Lễ trao giải phi thiên lần này có thể nói là kỳ long trọng và hoành tráng nhất từ trước đến nay. Quy mô to lớn, khung cảnh trắng lệ, tất cả đều khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Từ cách bài trí sân khấu cho đến dàn khách mời, mỗi một chi tiết đều thể hiện sự coi trọng cao độ của ban tổ chức đối với giải thưởng này cũng như kỳ vọng tha thiết vào sự phát triển của ngành điện ảnh và truyền hình. Dĩ nhiên, tâm điểm chú ý nhất vẫn là Lý Thế Cảnh cùng dàn nữ chính trong tấm bão. Ống kính đầu tiên quét đến Lưu Thiên Tiên. Nàng của hôm nay thực sự giống như tiên tử hạ phàm. Chủ yếu là vì bình thường Lưu Thiên Tiên thật sự không mấy khi trang điểm, rất ít khi lộng lẫy tham dự sự kiện. Nhưng dù vậy, nhan sắc bất bại của Lưu Thiên Tiên cũng đã làm say đắm không biết bao nhiêu người. Quan trọng là ngũ quan này dường như được ông trời điêu khắc tỉ mỉ. Một tác phẩm phô diễn kỹ năng của nữ hoa. Lưu Thiên Tiên của hôm nay, mái tóc dài mềm mượt như tơ, nhẹ nhàng buông xuống bờ vai, toát ra một vẻ đẹp thoát tục. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, tà váy nhẹ đồng như mây, khẽ bay theo từng bước chân của nàng. Chất liệu của chiếc váy dài ấy dường như được dệt từ ánh trăng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền đơn giản mà thanh lịch, tăng thêm cho nàng một phần cao quý và tao nhã. Dưới chân là một đôi giày cao gót màu bạc, gót giày mảnh mai mà thanh thoát, tựa như được điêu khắc từ pha lê. Mỗi một bước đi, dường như đều đang tấu lên một bản nhạc du dương. Lưu Thiên Tiên của hôm nay, quả thực chính là công chúa điện hạ xinh đẹp. 163. Người thứ hai là Dương Mịch. Khi nàng từ hậu trường hiểu điệu bước ra, bên dưới lập tức cũng một trận xôn xao. Dương Mịch mặc một chiếc lễ phục dài chấm đất màu đỏ, kết hợp với một đôi giày cao gót màu đen thanh lịch. Chỉ có điều hôm nay nàng không mang đôi tất lụa yêu thích nhất của mình. Chiếc lễ phục màu đỏ ấy tựa như một ngọn lửa đang cháy, thể hiện trọn vẹn sự nhiệt tình và quyến rũ của nàng. Chất liệu của lễ phục là lụa cao cấp, chân láng và mềm mại, ôm sát đường cong cơ thể, phô bày vóc dáng hoàn mỹ của nàng. Cổ áo của lễ phục được thiết kế hình trái tim, để lộ xương quai xanh quyến rũ và chiếc cổ thon dài. Tà váy của lễ phục thì được tạo thành từ nhiều lớp vân mỏng, nhẹ nhàng và bay bổng, khẽ đung đưa theo từng bước chân của nàng, tựa như những cánh hoa đang nhảy múa. Đôi giày cao gót màu đen của nàng thì đơn giản mà thời thượng, độ cao của gót vừa phải, vừa tăng thêm chiều cao cho nàng, vừa thể hiện khí chất tao nhã. Dĩ nhiên, sự nhấp nhô của sống cả cũng là tâm điểm chú ý. Đây hẳn là bộ đồ hột cụ tủ thủ công của ý duy nhất trên thế giới nhỉ? Hình như là vậy, nghe nói lúc đó là sau khi Đại Mịch Mịch quay xong Tiểu Thời Đại, đã tự mình mua về sưu tầm. Nể mặt thật đấy, bộ đồ này Đại Mịch Mịch coi như báu vật, chưa bao giờ mặc. Ồ, đúng vậy, cho dù tham gia kim kê, bách hoa các tiểu, nàng cũng không nỡ lấy ra mặc. Mấy vị tiền bối, sao các ngươi đều biết bộ đồ này vậy? Trời ạ, ngươi mới vào nghề à? Bộ đồ này lúc đó còn lên cả hot search ở đấy, nhóc con. Cánh phóng viên dĩ nhiên cũng nhận ra chiếc váy dài màu đỏ này. Lúc đó còn từng lên hot search. Trông thì có vẻ chỉ là một chiếc váy dài màu đỏ bình thường, nhưng giá trị của nó lại lên tới 12 triệu. Lúc bọn hắn quay Tiểu Thời Đại, vì cần cảm giác xa hoa phù phiếm, nên đã thuê không ít đồ đặt may riêng cao cấp, cũng như quần áo hàng hiệu xa xỉ. Chiếc váy đỏ này cũng chỉ cho Lâm Tiêu trong phim mặc vài lần, nhưng cuối cùng Dương Mịch lại bỏ tiền ra mua lại. Có thể thấy nàng thực sự rất thích. Dĩ nhiên, từ đó về sau, nàng vẫn luôn cất giữ nó ở nhà, thỉnh thoảng lấy ra ngắm, hoàn toàn chưa từng mặc ở nơi công cộng. Không ngờ, hôm nay, Dương Mịch lại mặc bộ đồ này. Vì vậy, tâm tư của Dương Mịch trong lòng mọi người đều đã tỏ tưởng, xem ra hôm nay không phải là một buổi lễ bình thường, mà là đến để tranh đua khoe sắc. Nhưng sau nụ cười cởi mở nhiệt tình, Dương Mịch cũng ngồi xuống. Ban tổ chức cũng cố tình làm vậy, sắp xếp Tứ Tiểu Hoa Đán cùng Triệu Lệ Dĩnh ngồi ở hàng đầu, hơn nữa còn ngồi liền kề nhau. Tiếp theo là Lưu Thi Thi lên sân khấu. Wow, tình hình gì đây? Xem ra thật sự có kịch hay để xem rồi. Đây đây đẹp quá. Cùng với sự xuất hiện của Lưu Thi Thi, cả hội trường lại một lần nữa sôi sục. Lưu Thi Thi mặc một chiếc lễ phục ngắn qua gối màu xanh lam nhạt hở vai, dưới chân là một đôi giày cao gót màu xanh bảo thạch. Tự nhiên là đã phô bày hoàn hảo chiếc cổ thiên nga cùng vóc dáng yêu kiều của nàng. Cái khí chất băng hỏa vừa thanh lãnh vừa ngọt ngào này. Chiếc lễ phục màu xanh lam nhạt tựa như một mặt hồ trong vắt, toát ra hơi thở yên tĩnh và tao nhã. Chất liệu của lễ phục là ren mềm mại, trên đó điểm xuyết những họa tiết hoa tinh xảo, tăng thêm một phần lãng mạn và dịu dàng. Cổ áo của lễ phục được thiết kế chế bay, để lộ bờ vai trần mịn màng và xương quai xanh quyến rũ. Tà váy của lễ phục thì được tạo thành từ nhiều lớp vân mỏng, nhẹ nhàng và bay bổng, khẽ đung đưa theo từng bước chân của nàng, tựa như một tinh linh đang nhảy múa. Đôi giày cao gót màu xanh bảo thạch của nàng thì thời thượng mà phong khoáng, độ cao của gót vừa phải, vừa tăng thêm chiều cao cho nàng, vừa thể hiện khí chất tao nhã. Khi Lưu Thi Thi ngồi xuống bên cạnh Dương Mịch, hai người rất hòa hợp giữ nụ cười. Nụ cười ấy như ánh nắng mùa xuân, ấm áp và tươi sáng. Trong ánh mắt đều lộ ra tình bạn sâu đậm, vẫn là đôi bạn thân thiết không gì chia cách. Đây rốt cuộc là diễn hay là thật? Dù sao thì bên ngoài cũng đồn đoán, Tiên Kiếm Tam Mỹ chắc chắn đã bất hòa. Vì Giải Phi Thiên, vì Lý Thế Cảnh. Trong lòng các phóng viên đầy nghi vấn, bọn hắn cẩn thận quan sát biểu cảm và hành động của hai vị nữ thần, cố gắng tìm ra một chút dấu vết giả tạo. Tuy nhiên, không khí hòa hợp giữa hai người lại chân thực đến vậy, khiến người ta không thể không tin rằng tình bạn giữa các nàng là chân thành. Trông không giống diễn, bây giờ vẫn có thể hòa hợp được sao? Thú vị đấy. Dù sao cũng từng có đồng cảm, không phải sao? Các phóng viên khẽ bàn tán, bọn hắn vô cùng tò mò về mối quan hệ của hai vị nữ thần này. Hai vị nữ thần quả nhiên rất bao dung. Cánh phóng viên lại vội vàng chụp lia liệm. Bọn hắn hy vọng bắt được một chút tia lửa ngầm hoặc cạnh tranh giành ghen tuông. Thế nhưng, lại khiến bọn hắn thất vọng tới cùng. Cuộc gặp gỡ của hai người lại bình thường hòa hợp đến vậy, hoàn toàn không giống như bọn hắn mong đợi. Lưu Thiên Tiên càng thanh lịch ngồi ngay ngắn ở đó, hoàn toàn không tranh không giành. Vậy thì, thêm một Đường Yên nữa thì sao? Liệu có thay đổi gì không? Dù sao tính cách của Đường Yên cũng thẳng thắn, chuyện gì cũng biết hết lên mặt, không giấu được. Rất nhanh, Đường Yên trong chiếc lễ phục màu tím cũng đi giày cao gót xuất hiện. Bộ đồ này của nàng là loại chỉ hở một bên vai, trong sự thanh lịch mang theo vài phần quyến rũ. Chiếc lễ phục màu tím như một đóa hoa thần bí, tỏa ra hơi thở mê người. Trong nháy mắt khiến người ta quay về thời Tiên Kiếm ba, đoạn ống kính thần thánh góc nghiêng khi Tử Huyền vô tình bị Tử Trưởng Khanh kéo rách áo. Vai trần hờ hững, quay đầu lại yêu kiều. Tuy Đường Yên quả thực thẳng, nhưng lại thắng ở vóc dáng cao giáo. Đặc biệt là đôi chân dài trắng non thẳng tắp, đường xẻ của lễ phục cố tình lên trên đầu gối, có thể tôn lên đôi chân dài ẩn hiện một cách hoàn hảo. Dương Mịch và Lưu Thi Thi tỏ ra rất bình tĩnh, ba người ánh mắt giao nhau, không hề có chút mùi thuốc súng nào. Đường Yên tự tin mà tao nhã bước đến vị trí ngồi xuống, cũng giống như Dương Mịch và Lưu Thi Thi, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Có điều, nàng vừa ngồi xuống, lại có cảm giác như hạt giữa bầy gà. Dù sao thì ba người kia cũng không có vóc dáng cao giáo như vậy. Đại Đường Thi Tiên, Tiên Kiếm Tứ Mỹ, hợp thể hoàn hảo. Vẻ đẹp và khí chất của các nàng tôn lên lẫn nhau, khiến cả khung cảnh càng thêm tráng lệ và đặc sắc. Chỉ một bộ ảnh bốn người hợp thể kinh diễm tuyệt trần thế này, ước chừng trong vài chục năm tới của làng giải trí trong nước cũng khó mà tái hiện được. Đường Yên vậy mà không tỏ thái độ. Đúng vậy, là thật. Có phải đã xé nhau ở hậu trường xong rồi không? Chuyện ở hậu trường ai mà biết được. Đến lúc đó có thể hỏi rõ Lưu Diệp Phi và Triệu Lệ Dĩnh. Tình hình này giống như đã xé nhau ở hậu trường xong sao? Nhưng gặp mặt mà không xé, không bình thường nhỉ? Đúng vậy, dù sao mọi người đều có chung một bạn trai, thuộc dạng cắm sừng lẫn nhau rồi. Các phóng viên sau khi kinh ngạc, lập tức lại là một trận đèn flash chụp lia liệm. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng vô cùng khó hiểu. Sao Đường Yên cũng cười dạng dỡ vậy? Tình hình này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Hay là xem Triệu Tiểu Cốt đi. Nhưng nàng một người mới bị nhắm vào, chắc là ở mức lắm. GS, dạng sáng thêm một trường, các vị đại lao độc giả, cho chút số liệu hoặc bình luận đi. Cảm ơn cảm ơn. Chương 140, giải thưởng bị Lý Thế Cảnh và hậu cung đoàn báo đầu, Lý Tiểu Nhiễm xuất hiện, cầu đã hết. Chương 140, giải thưởng bị Lý Thế Cảnh và hậu cung đoàn báo đầu, Lý Tiểu Nhiễm xuất hiện, cầu đã hết. Khi Triệu Lệ Dĩnh nhìn thấy Tiên Kiếm Tứ Mỹ, cảm giác hoảng sợ và căng thẳng trong lòng cũng vô cùng mãnh liệt. Nàng lén liếc nhìn Dương Mịch bên cạnh, cố gắng tìm kiếm một chút an ủi từ vị đại tiền bối trong giới này. Dương Mịch nhận ra sự bối rối của Triệu Lệ Dĩnh, khẽ nghiêng đầu, cho nàng một nụ cười khích lệ. "Đừng căng thẳng, cứ coi như đến đây để tận hưởng đêm đặc biệt này." Dương Mịch khẽ nói. Bây giờ nàng phải thể hiện sự độ lượng của bậc mẫu nghi thiên hạ. Dù sao tuy Triệu Tiểu Cốt cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, nhưng cũng là nữ nhân của nam nhân mình. Nàng cảm thấy chỉ cần không có ý định đe dọa dẫm lên đầu mình, sau này chuyện quản lý hậu cung nên giao cho nàng phụ trách. Triệu Lệ Dĩnh trước đây dĩ nhiên cũng là người ưỡn ngực làm người, nhưng từ sau khi có bộ trang phục cô dâu tóc chiến, trở thành người cùng hội cùng thuyền với Dương Mịch, Lưu Thi Thi, luôn có cảm giác tội lỗi của kẻ thứ ba. Vì vậy khi nhìn thấy từng vị tiền bối trước mắt, ít nhiều cũng có chút gánh nặng tâm lý. Triệu Lệ Dĩnh gắng sức gật đầu, nhưng hai tay vẫn bất giác vò vào váy. Lúc này, ánh đèn tại lễ trao giải rực rỡ, giọng nói đầy nhiệt huyết của người dẫn chương trình vang vọng khắp cả khán phòng. Thưa quý vị khách quý, thưa các bạn, tiếp theo, chúng ta hãy cùng bước vào phần trao giải Phi Thiên đầy kịch tính. Đầu tiên là giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Các đề cử bao gồm: khách mời trao giải bước lên sân khấu, tay cầm phong bì, cố tình nút mở. Diễn xuất của hắn trong phim quả thực là tuyệt đỉnh, đã lột tả một cách chân thực và sâu sắc mọi cung bậc cảm xúc phức tạp của nhân vật. Các nam diễn viên trẻ ngồi dưới đều thẳng lưng, mắt chăm chú nhìn vào khách mời trao giải. Tuy chỉ là nam phụ xuất sắc nhất, nhưng đối với nhiều người mới, vẫn là rất tốt. Cuối cùng, người đoạt giải được công bố, dĩ nhiên là Lý Thế Cảnh. Quả thực, trong Tam Sinh Tam Thế, Lý Thế Cảnh còn đóng vai Đông Hoa Đế Quân, nhưng cũng không có gì lạ. Tuy Lý Thế Cảnh chỉ diễn qua loa như vậy, nhưng đều lấn át cả nam chính Triệu Hữu Đình. Giải nam phụ xuất sắc nhất này cũng là xứng đáng. Nhưng Triệu Hữu Đình lúc này lại căm hận nhìn về phía Lý Thế Cảnh. Không phải vì vai Đông Hoa Đế Quân của Lý Thế Cảnh lấn át vai Dạ Hoa của hắn mà hắn tức giận, mà là lần trước tên nhóc này đưa Cao Viên Viên lên đỉnh núi, chơi trò thần sen núi Akina, qua danh thoát nước ôm cua, cảm giác muốn giết Lý Thế Cảnh cũng có. Mà khi Lý Thế Cảnh bước lên bục nhận giải, dàn nữ minh tinh ngồi dưới, từng người một ánh mắt như muốn kéo tơ. Dĩ nhiên, cũng bao gồm cả Cao Viên Viên, người đã hung hăng giẫm hai dấu giày cao gót lên nóc xe sao của Lý Thế Cảnh. đây cũng coi như một tình tiết nhỏ. Lý Thế Cảnh dĩ nhiên là người được mọi người kỳ vọng. Ngay sau đó, cuộc tranh tài cho giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất bắt đầu. Các tác phẩm và khách mời được đề cử bao gồm: Tam Sinh Tam Thế, Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngỗng Hoa Lục, Liêu Nham, Hoa Thiên Quốc, Trình Tiêu, Tư Đẳng, Trương Thiên Ái, Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Bạch Lộc, Pháp Sư Vô Tâm, Trần Giao. Năm nay do sự bùng nổ và chất lượng cao của phim chiếu mạng, vì vậy cũng đã đưa phim chiếu mạng vào danh sách tranh giải phi thiên một cách công bằng. Mà trong một danh sách giải các ứng cử viên, ngoại trừ Tam Sinh Tam Thế không phải do Lý Thế Cảnh chủ đạo, tất cả các tác phẩm và nữ diễn viên được đề cử đều có liên quan đến Lý Thế Cảnh. Mẹ kiếp, giải phi thiên này sắp bị tên nhóc này bao thầu hết rồi sao? Trời đất ơi, đỉnh vậy sao? Đừng nói là làm chấn động cả cộng đồng mạng, ngay cả các nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch và các ông lớn tư bản ngồi dưới đều hoàn toàn ghen tị đến chết. Đặc biệt là Vương Trung Lỗi, cảm giác như nuốt phải cả vạn con ruồi, vô cùng ấm ức. Người đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải phi thiên lần này là Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Bạch Lộc. Khách mời công bố lại cố tình dừng lại vài giây, khiến mọi người hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng mới tiết lộ đáp án. Ta. Khi ống kính quét đến Bạch Lộc, nàng dĩ nhiên cũng không thể tin nổi. Lại có thể đánh bại Nhiệt Ba, người có tiếng tăm và sự ủng hộ cao nhất. Cuối cùng trong số mấy nữ phụ mới nổi, đã vượt qua vòng đây, giành được giải nữ phụ xuất sắc nhất. Bạch Lộc hoàn toàn không ngờ tới, trực tiếp cười toe toét, lên nhận giải. Ngay sau đó, lại là giải nữ diễn viên được yêu thích nhất, bao gồm cả nữ chính và nữ phụ đều có đề cử. Trương Thiên Ái vượt qua Bạch Lộc. Trương Thiên Ái trong Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, quả thực rất được yêu thích, cũng là xứng đáng. Trần Giao nhờ vai Nhạc Khởi La đã giành được giải diễn xuất sắc nhất. Dĩ nhiên, Nhiệt Ba vẫn giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Các giải thưởng liên quan đến nam diễn viên cũng lần lượt được công bố. Rất nhanh, từng giải thưởng tiếp tục được công bố. Đường Yên nhờ Phồn Hoa đã giành được giải ăn ảnh nhất. Lưu Thi Thi giành được giải hành động xuất sắc nhất. Lưu Thiên Tiên và Dương Mịch cũng đều lần lượt nhận được giải thưởng. Lý Thế Cảnh lại giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, là vai nam chính hắn và Lưu Thiên Tiên đóng trong Ngộng Hoa Lục. Mà sau một vòng lớn như vậy, hôm nay gần như tất cả các giải thưởng đều bị phía Lý Thế Cảnh bao đầu. Chỉ có một vài giải thưởng lọt ra ngoài, nhưng cũng không có cách nào. Lý Thế Cảnh cũng không phải dở trò mờ ám, mà là dựa vào bản lĩnh để giành được. Chủ yếu là hậu cung đoàn cũng rất nỗ lực. Cuối cùng, đã đến thời khắc quan trọng nhất, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sắp được công bố. Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy tim mình sắp mất kiểm soát, nàng lén nhìn Tiên Kiếm Tứ Mỹ, chỉ thấy các nàng ai nấy đều thần thái tự nhiên, dường như chắc chắn sẽ đoạt giải. Đặc biệt là Dương Mịch, toát ra một khí thế muốn càn quét cả hội trường. "Không, xin mời, khách mời công bố giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tối nay của chúng ta, nữ sĩ Lý Tiểu Nhiễm." Theo tiếng của người dẫn chương trình, ánh đèn sân khấu như một thanh kiếm sắc bén nhanh chóng chiếu vào lối vào sân khấu. Lý Tiểu Nhiễm như một viên ngọc trai lộng lẫy, bước đi như mèo, từ từ xuất hiện. Nàng mặc một chiếc váy dạ hội cắt may cực kỳ ôm sát, chiếc váy đó dường như được thiết kế riêng cho nàng, thể hiện trọn vẹn ưu điểm vóc dáng của nàng. Đặc biệt là phần đầy đặn, như những ngọn núi tiêu hãnh, phát họa nên những đường cong cơ thể nóng bỏng đến kinh ngạc, khiến không ít ánh mắt dưới khán đài không thể không dừng lại trên người nàng. Làn da của Lý Tiểu Nhiễm càng trắng đến gần như trong suốt, dưới ánh đèn sân khấu, dường như tỏa ra một vầng sáng dịu dàng, mịn màng như ngọc dương chi thượng hạng, không thấy một chút tì vết. Nếu đứng chung khung hình với nàng, thì sẽ hiểu thế nào gọi là không cùng một lớp da. Biệt danh của nàng là Đại Bạch, to và trắng. Từ trước đến nay, luôn là một trong những nữ thần mà các ông lớn trong giới kinh khuyên và các nơi khác đều mơ ước. Quả nhiên biệt danh của một người thật sự không thể đặt sai. Lý Tiểu Nhiễm với dáng vẻ thanh lịch bước lên sân khấu, tay cầm phong bì chứa tên người đoạt giải. Bước chân của nàng bước vàng, trên mặt nở nụ cười đúng mực. Nhưng trong mắt Triệu Lệ Dĩnh, mỗi bước đi này đều như dẫm lên trái tim mình. Khán giả dưới khán đài lúc này cũng đã im lặng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào chiếc phong bì mỏng trong tay Lý Tiểu Nhiễm. Tiên Kiếm Tứ Mỹ cũng khẽ ngồi thẳng người, trong ánh mắt lộ ra một tia căng thẳng khó nhận ra, dù đều cố gắng duy trì sự bình tĩnh bề ngoài. Triệu Lệ Dĩnh càng hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Nàng thầm hồi tưởng lại những nỗ lực đã bỏ ra cho vai diễn này trong năm qua, mỗi cảnh khóc, mỗi động tác được nghiền ngẫm lặp đi lặp lại. Những ngày đêm gian khổ vô số dường như đều đang chờ đợi một câu trả lời vào lúc này. Lý Tiểu Nhiễm đã đi đến trung tâm sân khấu, nàng nhẹ nhàng xé phong bì, khoảnh khắc ánh mắt lướt qua danh sách, khóe miệng khẽ nhếch lên. Khán giả dưới khán đài đều nín thở, cả hội trường yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Lòng bàn tay Triệu Lệ Dĩnh đã ướt đẫm mồ hôi, nàng nắm chặt vào váy, móng tay gần như lún sâu vào lớp vải. Các tác phẩm và diễn viên được đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải phi thiên lần này bao gồm: quả nhiên, chính là Tiên Kiếm Tứ Mỹ và Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng lại có thêm một cảnh điểm. Dĩ nhiên, cảnh điểm tự mình cũng hiểu, bộ phim Tư Đẳng này của mình tuy có thể cạnh tranh, nhưng so với mấy người các nàng, quả thực không bằng. Mình hoàn toàn thuộc dạng chạy nền. Huống hồ đã nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đủ rồi, đủ rồi. Người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này là Lý Tiểu Nhiễm. Cố tình dừng lại một chút, khiến mọi người hồi hộp chờ đợi. Tim của Triệu Lệ Dĩnh trong nháy mắt đập nhanh đến cực điểm, nàng cảm thấy mình sắp ngừng thở. "Đợt, các vị đại lao độc giả, xem đến bây giờ đều là fan cứng rồi, Dương Dĩnh có muốn không, mọi người có thể phát biểu ý kiến. Nếu muốn thì sẽ viết một chút." Là một trong những thành viên của hậu cung đoàn. Chương 141, gia hành bát mỹ dính tin đồn nhạy cảm, giữ mịch đích thân dẫn đội, cầu đã hết. Chương 141, gia hành bát mỹ dính tin đồn nhạy cảm, Dương Mịch đích thân dẫn đội, cầu đã hết, Dương Mịch. Cuối cùng, đáp án đã được tiết lộ. Lý Tiểu Nhiễm đọc tên Dương Mịch. Toàn trường lập tức vang lên những tràng pháo tay và tiếng reo hò như sấm. Dương Mịch thanh lịch đứng dậy, gật đầu cảm ơn những người xung quanh, sau đó bước lên sân khấu với những bước chân tự tin. Nàng nhận lấy cúp, trong mắt lấp lánh những giọt nước mắt xúc động. Lưu Thiên Tiên, Lưu Thi Thi và Đường Yên, ba người tuy đầy tiếc nuối, trong cuộc tranh giành lần này đều đã thất bại, nhưng thua Dương Mịch, quả thực không an. Dù sao thì Dương Mịch của năm nay thực sự mạnh đến mức khó tin. Triệu Lệ Dĩnh cũng có chút nhẹ nhõm, nàng là người dối dám nhất, vừa muốn mình thắng, lại vừa không muốn mình thắng. Hiện tại mà nói, coi như là một sự giải thoát. Nàng dĩ nhiên không muốn đắc tội với Dương Mịch, nàng rất muốn hòa nhập vào vòng tròn hỗn loạn lớn đó. Dù sao theo quan sát của nàng, Dương Mịch và các nữ minh tinh khác đều có mối quan hệ rất tốt, có khả năng kết nối mạnh mẽ. Cảm ơn mọi người đã công nhận ta, tam sinh tam thế có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với ta, giải thưởng này không chỉ thuộc về ta, mà còn thuộc về tất cả các nhân viên đã tham gia vào hai bộ phim này. Dương Mịch chân thành bày tỏ lòng biết ơn của mình. Sau khi Dương Mịch xuống sân khấu, cao trào của tối nay cũng coi như kết thúc. Tiếp theo là giải tiềm năng nhất. Tuy nhiên, khi khách mời trao giải đọc ba chữ Triệu Lệ Dĩnh, cả người nàng đều ngơ ngác. Lúc này nàng vẫn đang mơ màng về chuyện bộ trang phục cô dâu đêm đó, trực tiếp mất hồn. May mà Dương Mịch bên cạnh đẩy mạnh nàng một cái, "Nhanh, lên đi." Triệu Lệ Dĩnh lúc này mới như tỉnh ngộ, hoảng hốt đứng dậy, bước chân còn có chút loạng choạng đi về phía sân khấu. Nàng nhận lấy cúp, tay run run, nhất thời không biết nên nói gì. Khán giả bên dưới khán đài rộ lên những tràng pháo tay cổ vũ, khích lệ. Sau một hồi lâu, Triệu Lệ Dĩnh mới lắp bắp nói, ta thật sự không ngờ lại là ta, cảm ơn mọi người, ta sẽ tiếp tục nỗ lực." Cùng với việc trao giải, không khí tại hiện trường càng lúc càng náo nhiệt. Tiếp theo Lý Thế Cảnh lại thâu tóm không ít giải thưởng như đạo diễn và biên kịch. Có thể nói, bội thu trở về, cùng với sự kết thúc của giải Phi Thiên. Tiếp theo dĩ nhiên là khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn nhạy cảm trên Hot Seat, Dương Mịch lấy thân vào cuộc, dùng ra hành bát Mỹ đổi lấy giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Phi Thiên Đinh, tin đồn nhạy cảm trở thành sự thật. Lý Thế Cảnh bạn lần không ngờ tới. Chỉ nửa giờ sau khi Dương Mịch đoạt giải, một tin đồn nhạy cảm đã được đẩy lên Hot Seat. Dĩ nhiên đều là để bênh vực cho Lưu Thiên Tiên, Triệu Lệ Dĩnh. Đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh. Vốn dĩ mọi người còn tưởng Lý Thế Cảnh đã ngầm định cho Triệu Lệ Dĩnh, bây giờ lại rơi vào tay Dương Mịch. Ước chừng Dương Mịch cũng đã phải trả một cái giá rất lớn. Dương Mịch dĩ nhiên cũng bị oan. Lần này thật sự là nàng dựa vào thực lực của mình để giành được. Nhưng Lý Thế Cảnh lại khá thích cái Hot Seat này. Quả nhiên, đông đảo cư dân mạng sẽ không làm hắn thất vọng, mà gần như tất cả các nữ nghệ sĩ dưới trướng đều đoạt giải. Vì vậy dĩ nhiên đều gửi lời mời đến Lý Thế Cảnh. Nhưng tối nay Lý Thế Cảnh dĩ nhiên đã chọn bên gia hành bắt Mỹ. Dù sao còn có 6 mỹ nhân, đều là hoàn toàn mới. Trong phòng, Lý Thế Cảnh nhìn lòng bàn tay của mình. Đã qua 10 phút rồi, bây giờ vẫn còn đỏ. Có thể thấy mỗi một cái tát đều rất mạnh. Nhiệt ba mấy tiếng đồng hồ này dĩ nhiên cũng vô cùng khổ sở. Cổ họng đều khàn cả rồi. Nhưng đây là do nàng tự yêu cầu. Dù sao việc bài trí phòng và đạo cụ đều do một tay Nhiệt ba lo liệu. Nói cho hay là để chúc mừng Lý Thế Cảnh. Thực chất tiểu nha đầu này cũng rất muốn trải nghiệm sự điên cuồng này. Đế quân, người ta biểu hiện thế nào? Nhiệt ba nũng nịu hỏi. Dĩ nhiên là đang hỏi về trải nghiệm sau bán hàng. Với thái độ tốt rằng nếu Lý Thế Cảnh có chỗ nào không hài lòng, sau này sẽ tích cực cải thiện. Rất tốt, ta rất hài lòng. Lý Thế Cảnh xoa nắn đạo lý lớn, sau đó khen ngợi. Trên mặt Nhiệt ba lập tức cũng tràn ngập nụ cười mãn nguyện. Chỉ cần đế quân vui là được. Tiểu Nhiệt ba của ta. Lý Thế Cảnh dùng tay kia véo khuôn mặt đầy collagen của Nhiệt ba, trêu chọc. Ngay lúc này, điện thoại của Nhiệt ba vang lên. Nhưng khi Lý Thế Cảnh nhìn thấy ảnh đại diện cuộc gọi thoại đang nhấp nháy, trên mặt lập tức cũng hiện lên một biểu cảm kỳ lạ đáng suy ngẫm. Không phải ai khác, chính là Đại Mịch Mịch. Nhiệt ba tinh lịch lẻ lưới, sau đó lập tức nhận điện thoại. Mịch tỷ. Nhiệt ba có chút chột dạ gọi. Dù sao bây giờ hắn và Lý Thế Cảnh vừa mới giao lưu sâu sắc xong, nhưng may mà Mịch tỷ ở ngoài sáng, nàng ở trong tối. Đang ở đâu vậy? Dương Mịch cố tình tò mò hỏi. Đang ở ngoài ạ. Nhiệt ba trả lời. Có một cái bản, ta muốn cho ngươi xem. Dương Mịch sau đó nói. Nhưng Lý Thế Cảnh lại đột nhiên nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Sau đó lập tức làm những hành động nhỏ. Sự việc xảy ra đột ngột, nên Nhiệt ba muốn phản kháng cũng không thể nào. Vì một tay cầm điện thoại, tay kia bị Lý Thế Cảnh chặn lại. Chỉ có thể làm bộ béo Lý Thế Cảnh vài cái, lại lườm vài cái. Lập tức cố gắng tỏ ra bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với Dương Mịch. Ừ biết rồi. Đúng tín hiệu không tốt. Được. Mịch tỷ ta về nhà ngay cúp máy đây. Cho đến khi Nhiệt ba cúp điện thoại, Lý Thế Cảnh mới dừng tay. Tiếp theo là một trận cười xấu xa. Hắn chính là thích nhìn bộ dạng căng thẳng đỏ mặt của Nhiệt ba lúc nãy, nhưng lại không dám phát ra một tiếng động nào. Tức đến nỗi Nhiệt ba lại hung hăng đấm Lý Cảnh hành vài cái. Dù sao nếu lúc nãy không nhịn được, bị Mịch tỷ nghe ra manh mối, đó là chuyện vừa xấu hổ vừa bùng nổ. Bởi vì Mịch tỷ hiện tại chắc chắn không cho phép nàng yêu đương, hơn nữa còn là yêu đương với nam nhân của nàng. Ta không cần biết, ngươi liền đi. Nói rồi, Nhiệt ba trực tiếp nào tới. Bây giờ tâm trạng đã sớm rối bời. Được, ta đền, ta đền. Lý Thế Cảnh cười ha hả. Lý Thế Cảnh không có gì nhiều, chỉ có nhiều ý tưởng. Đến một kịch bản mới vậy. Nhiệt ba và Lý Thế Cảnh đang toàn tâm toàn ý chìm đắm trong việc thảo luận kịch bản mới. Trên chiếc bàn trước mặt hai người, chất đầy những tờ kịch bản lộn xộn cùng các đạo cụ cần dùng. Ánh đèn mờ ảo, chiếu bóng của bọn hắn lên tường, cùng với sự chuyển động không ngừng của cơ thể, cái bóng cũng như đang diễn một vở kịch câm. Người xem đoạn tình tiết đánh mắng này, ta thấy có thể làm gay gắt hơn nữa, phải để khán giả thực sự cảm nhận được nỗi đau và sự giằng xé trong nội tâm nhân vật. Lý Thế Cảnh khẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào một đoạn văn bản trên kịch bản, ánh mắt lộ ra sự theo đuổi hoàn hảo đối với kịch bản. Nhiệt Ba khẽ nghiêng người, ghé sát vào xem chỗ Lý Thế Cảnh chỉ, mái tóc dài như thác của nàng thuận thế buông xuống, vài sợi tóc tinh lịch rủ xuống bên má. Nàng khẽ cắn môi, suy nghĩ một lát rồi nói, "Ừm, ngươi nói có lý, nhưng mức độ gay gắt cũng phải nắm bắt chừng mực, nếu không sẽ trông quá cố ý." Hai người ngươi một lời ta một câu, tia lửa tư duy va chạm mãnh liệt trong không khí, dường như mọi thứ xung quanh đã không còn liên quan đến bọn hắn. Ngay khi hai người chuẩn bị tiếp tục thảo luận sâu hơn, phân tích từng chi tiết trong kịch bản một cách thấu đáo hơn, một tiếng gõ cửa giòn giã đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí náo nhiệt vốn có trong phòng. Nhiệt Ba và Lý Thế Cảnh đều khẽ sửng sở, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lý Thế Cảnh vội vàng khoác áo, đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa, Dương Mịch đang cười tươi đứng đó, vẫn mặc bộ váy đỏ gợi cảm trị giá hàng chục triệu của hôm nay. "Mịch tỷ, sao tỷ lại đến đây?" Lý Thế Cảnh giả vờ kinh ngạc hỏi. Hắn sở dĩ chọn nhận lời mời của Nhiệt Ba, dĩ nhiên là vì tin đồn nhạy cảm. Dù sao Bát Mỹ là gắn liền với nhau. Vốn dĩ Dương Mịch chỉ định tối nay thú nhận một chút, sau đó nói với Nhiệt Ba, "Thực ra mình đã sớm biết mọi chuyện, chuẩn bị chính thức thành lập nhóm nghiên cứu sở thích ba người. Đối thủ nhiều như vậy, nàng phải tìm một người bạn thân tuyệt đối chứ, mà Nhiệt Ba là tốt nhất. Nhưng do tác dụng của tin đồn nhạy cảm, suy nghĩ của Dương Mịch đã thay đổi, quyết định tăng thêm tiền cược, trực tiếp đặt cược tất cả những người mình có thể tin tưởng bên cạnh. Sao, không chào đón ta à?" Nói rồi, nàng khẽ nghiêng người, chỉ thấy sau lưng nàng còn có 6 người khác, chính là gia hành Lục Mỹ. "Đợt, các vị đại lao độc giả, Dương Dĩnh có muốn không, cho chút ý kiến. Câu đặt hết và bé tháng, cảm ơn cảm ơn." Chương 142, Nhiệt Ba hơi xấu hổ, Dương Mịch tung chiêu bát ti hội thẩm, câu đặt hết, chương 142, Nhiệt Ba hơi xấu hổ, Dương Mịch tung chiêu bát ti hội thẩm, câu đặt hết, chào. Đạo diễn Lý. Lúc này, 6 gương mặt quen thuộc, mỗi người một vẻ xinh đẹp phía sau lộ ra. Các nàng dĩ nhiên đều biết Lý Thế Cảnh. Dương Mịch cũng đã bỏ nhiều tâm huyết để xây dựng gia hành Bắc Mỹ. Lên kế hoạch đưa các nàng đều trở nên nổi tiếng. Vì vậy những phim như Tam Sinh Tam Thế, Cổ Kiếm đều sẽ sắp xếp vai diễn cho các nàng. Ngoài Nhiệt Ba ra, người nổi tiếng nhất dĩ nhiên là Trúc Như Đan. Nàng có một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng như tuyết, có thể nói là thổi cũng bỡ. Một đôi mắt to long lanh như biết nói, toát ra vẻ linh khí vô tận. Khóe miệng hơi nhếch lên luôn mang theo một nụ cười tinh lịch. Hôm nay đều đi tham dự đại lễ, dĩ nhiên cũng đã trang điểm qua. Trúc Như Đan một mái tóc đen dài óng ả tùy ý buông trên vai. Vài sợi tóc được kết thành những bím nhỏ một cách tỉ mỉ, tăng thêm vài phần hoạt bát đáng yêu. Mặc một chiếc váy ngắn hở vai màu hồng nhạt, trên váy điểm xuyết những viền ren tinh xảo, vừa vặn thể hiện sự ngọt ngào và thanh lịch của nàng. Sau đó Dương Mịch dẫn mọi người vào. Theo sau Trúc Như Đan là đại tư, nàng cũng là người Tây vực. Thực ra nhan sắc chỉ kém Nhiệt Ba và Na Chát, các nàng Tây vực tam mỹ một chút, đặt trong làng giải trí trong nước, cũng được coi là tiểu mỹ nhân tiêu chuẩn. Có ngũ quan sâu sắc tiêu chuẩn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, toát ra vẻ phong tình dị vực độc đáo. Làn da màu lúa mì dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng khỏe khoắn, tăng thêm cho nàng vài phần hoang dã và quyến rũ. Hôm nay nàng một mái tóc đen dài buộc cao, thành một đuôi ngựa gọn gàng, theo từng chuyển động của nàng, đuôi ngựa khẽ lắc lư, thể hiện sự năng động và phong khoáng. Mặc một chiếc áo da bó sát màu đen, kết hợp với một chiếc quần jean rách, chân đi một đôi bốt Martin màu đen, cả người toát ra một khí chất lộ lòi. Tiếp theo là Hoàng Ngọc Oánh, một tiểu mỹ nhân cổ điển điển hình. Gương mặt nàng dịu dàng động lòng người, đôi lông mày cong cong như lá liễu, được khảm trên vầng trán mịn màng. Mắt không lớn, nhưng lại tràn đầy sự dịu dàng và ý cười. Đôi môi hơi ửng hồng, như đóa hoa đào nở rộ trong ngày xuân, kiều diễm mặc nước. Một mái tóc dài mềm mại được chải chuốt gọn gàng sau lưng, đôi tóc hơi uốn cong, càng thêm vài phần quyến rũ. Mặc một chiếc váy liền vân trắng, trên váy thêu những họa tiết hoa trắng nhã. Eo thắt một dải lụa màu xanh lam nhạt, siết chặt vòng eo nhỏ của nàng, giống như một tiên tử bước ra từ trong tranh. Lý Đình Đình, thuộc tiếp được cưng chiều trong nhóm. Một khuôn mặt bút bê tròn trịa đáng yêu, trên mặt tràn ngập nụ cười ngây thơ trong sáng. Mắt nàng vừa to vừa tròn, như hai viên ngọc đen, trong veo sáng ngời, khiến người ta không khỏi muốn chìm sâu vào đó. Má hơi ửng hồng, như quả táo chín, khiến người ta nhìn thấy là muốn véo một cái. Búi hai búi tóc củ tỏi đáng yêu, trên búi tóc còn kẹp hai chiếc kẹp tóc hình bướm tinh xảo, trông vô cùng tinh lịch. Mặc một chiếc quần yếm màu vàng nhạt, bên trong là một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, chân đi một đôi giày vải trắng, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân. Lý Khê Nhuế, ngoại hình của nàng khá ngọt ngào tươi mới, một mái tóc ngắn ngang vai gọn gàng, đôi tóc hơi cụt vào trong, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Mắt sáng và có thần, khi cười sẽ híp lại thành vầng trăng khuyết, để lộ hàm răng trắng đều, khiến người ta cảm thấy như được tắm gió xuân. Mũi nàng nhỏ nhắn xinh xắn, môi hồng hào đáng yêu. Mặc một chiếc váy liền màu xanh lá nhạt, kiểu dáng váy đơn giản phong khoáng, tà váy nhẹ nhàng đung đưa theo bước đi của nàng, tựa như một chiếc lá xanh bay theo gió, tràn đầy sức sống và sinh khí. Cuối cùng là tiểu công chúa Trang Đạt Phi, và Lý Thế Cảnh khá thân quen. Vừa mới trưởng thành, đã có một vóc dáng cao giáo đáng ngưỡng mộ. Một khuôn mặt trái xoan rất dễ nhận biết, làn da mịn màng trắng nõn, như cánh hoa vừa nở. Mắt to và sáng, đôi mắt hơi xếp lên, mang theo vài phần linh động tinh lịch. Môi hơi chu ra, toát lên vẻ ngây thơ thuần khiết. Môi dưới hơi dày hơn môi trên, hiện lên sắc môi căng mọng, tựa như quả dâu tây chín mọng hấp dẫn. Một mái tóc đen dài vừa phải tùy ý buông trên vai, mặc một chiếc áo len rộng màu xanh lam nhạt, chất liệu mềm mại ôm sát vóc dáng, phát họa những đường cong ẩn hiện, cổ áo len hơi mở, để lộ một mảng xương vai xanh trắng nõn, tăng thêm vài phần gợi cảm. Phía dưới kết hợp với một chiếc quần jean ống đứng màu xanh đậm, hoàn hảo tôn lên đường nét đôi chân của nàng, khiến đôi chân trông thẳng và thon dài. Chân đi một đôi giày thể thao đế bằng màu trắng, trên mặt giày điểm xuyết vài chiếc đinh tán kim loại nhỏ, đầy vẻ thời trang. Nhiệt Ba nhìn thấy đám tỷ muội quen thuộc này lần lượt đi vào, hơn nữa còn do Mịch tỷ dẫn đội, lập tức trợn tròn mắt, biểu cảm trên mặt tức thì cứng đờ. Nàng vô thức cúi đầu, nhìn bộ trang phục mát mẻ vội vàng mặc trên người, một chiếc áo hai dây trễ ngực kết hợp với một chiếc quần sọt siêu ngắn. Lúc này, nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Má nàng lập tức đỏ bừng, đỏ như quả cà chua chín, cảm giác xấu hổ như thủy triều nhấn chìm nàng. Sao Mịch tỷ lại biết phòng kịch bản mình bài trí? Lúc nãy gọi điện đến, hóa ra đã ở dưới lầu rồi. Một cô gái vốn sắp cất cánh bay cao, trái tim đã tan nát. Dương Mịch nhìn bộ dạng lúng túng của Nhiệt Ba, khẽ cười. Nhiệt Ba à, ngươi cũng đừng thấy xấu hổ. Thực ra ta đã sớm biết ngươi bài trí căn phòng kịch bản đặc biệt này, lúc nãy gọi điện cho ngươi cũng là cố ý. Dương Mịch nhìn Nhiệt Ba, với vẻ mặt có chút đắc ý nói. Nhiệt Ba ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Dương Mịch, miệng hơi hé ra, nhưng nhất thời không nói nên lời. Ta à, đã sớm biết chuyện của ngươi và Lý Thế Cảnh rồi. Hai ngươi à, đừng có giấu giếm nữa. Dương Mịch tiếp tục nói, giọng điệu không hề có chút tức giận, ngược lại còn mang vài phần trêu chọc. Nhiệt Ba nghe xong, càng thêm xấu hổ, nàng lén liếc nhìn Lý Thế Cảnh. Bây giờ nàng không biết phải làm sao. Tuy Mịch tỷ tỏ ra rất độ lượng, nhưng trong lòng nghĩ gì thì không biết. Sau này nên gọi Lý Thế Cảnh là gì? Tỷ phu, hay tiếp tục là Đế Quân? Chỉ thấy Lý Thế Cảnh cũng hơi xấu hổ, gãi đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lý Thế Cảnh, một ảnh đế như vậy, biết tối nay sẽ được ăn đại tiệc mãn hán, dĩ nhiên là phải giả vờ một chút. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Dương Mịch vỗ tay. Hôm nay chúng ta đến đây, chủ yếu là muốn cùng các ngươi thảo luận kịch bản mới. Nói rồi, nàng cười mờ ám với Lý Thế Cảnh. Thực ra chuyện đến đây, Trúc Như Đan và mấy người kia cũng biết là chuyện gì rồi. Nhưng trên đường đến, Dương Mịch đã làm công tác tư tưởng cho các nàng. Tối nay đến, chính là để thu phục Lý Thế Cảnh, thực hiện một kịch bản gia hành bát mỹ đại dung hợp. Kịch bản khá phức tạp. Nói rõ hơn, giữa các nhân vật hòa quyện vào nhau, tinh túy của ngươi có trong ta, ta có trong ngươi. Ban đầu, mọi người dĩ nhiên đều có chút ngại ngùng. Dù sao thì, có vẻ như mối quan hệ đặc biệt giữa Mịch tỷ và đạo diễn Lý, mọi người cũng phải gọi một tiếng tỷ phu hoặc lão bản phu. Như vậy, có thật sự tốt không? Nhưng mà, thực ra Trúc Như Đan và mấy người kia cũng đã sớm có tình ý có Mịch tỷ thuận nước đẩy thuyền. Mọi người vẫn có thể chấp nhận. Mịch tỷ, có ý tưởng gì hay không? Lý Thế Cảnh cười hỏi. Ngươi nhiều ý tưởng quái lạ như vậy, còn không biết sao? Hôm nay để ngươi xem sự lợi hại của gia hành bát mỹ chúng ta. Các muội muội, tung chiêu cuối. Dương Mịch khẽ hừ một tiếng, sau đó cười hì hì. Chiêu cuối. Lý Thế Cảnh không biết Dương Mịch đang dở trò gì. Sau đó chỉ thấy mọi người lần lượt lấy ra đạo cụ đã giấu sẵn, lại là những đôi tất lụa đủ màu sắc. Tất đen của Dương Mịch, tất trắng của Trúc Như Đan. Năm mỹ nhân còn lại cũng có tất lụa màu đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng, cam với chất liệu và màu sắc khác nhau. Nhiệt Ba, đừng ngây ra đó, thay vào đi. Nói rồi, Dương Mịch ném đôi tất ra đã chuẩn bị cho Nhiệt Ba qua. Lý Thế Cảnh không ngờ tối nay Dương Mịch lại chuẩn bị một bất ngờ lớn như vậy. Tình hình gì đây? Bắt đi hội thẩm. Các ngươi định đóng thất tiên nữ hay là yêu tinh này vậy? Sao ta có cảm giác mình đã vào động bàn tơ? Lý Thế Cảnh cười ha hả. Các nàng biết kịch bản sắp diễn ra, mọi người cũng không còn e dè, trực tiếp trước mặt Lý Thế Cảnh bắt đầu thay trang phục tốc chiến là những đôi tất lụa của riêng mình. Lý Thế Cảnh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tám đôi chân dài mang những đôi tất lụa đủ kiểu dáng và màu sắc, cùng lúc tấn công đến, sẽ là một cảnh tượng hùng vĩ đến mức nào? Thất tiên nữ cũng được, động bàn tơ cũng được, ngươi mau chuẩn bị đi. Dương Mịch nhướng mày nói. Lý Thế Cảnh dĩ nhiên cũng hiểu, các nàng đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, mình không thể không nhanh chóng thể hiện một chút. Bắt đầu viết ngay tại chỗ kịch bản có thể chứa được 8 nhân vật. Điều này không thể phụ lòng mong đợi của Dương Mịch tối nay. Đợt, các vị đại lao độc giả, ai hứng thú với bát mỹ thì có thể tự xem, sẽ không đăng ảnh từng người. Trong đó Trúc Như Đan và Trang Đạt Phi sau này ta sẽ viết thêm. Bản thân khá thích. Câu đặt hết và vẽ thắng nhé. Chương 143, kịch bản mới, Hoan Thiên Hỉ Điệu Thất Tiên Nữ Đại Chiến Âm Thực Vương, câu đặt hết. Chương 143, kịch bản mới, Hoan Thiên Hỉ Điệu Thất Tiên Nữ Đại Chiến Âm Thực Vương, câu đặt hết. Rất nhanh, Lý Thế Cảnh dựa vào nguồn cảm hứng dạt dào, tràn đầy năng lượng tại hiện trường, đã hình thành trong đầu vài kịch bản phù hợp với tình hình. Hoan Thiên Hỉ Điệu Thất Tiên Nữ Đại Chiến Âm Thực Vương. Tôn Hầu Tử Lạc vào động bản tơ, dùng gậy đánh tám đại yêu tinh nệ. Bát Tiên Quá Hải Chi Phiên Giang Nộ Đằng. Đó đều là những bản chuyển thể từ các IP kinh điển lớn. Hắn biết rõ trong lòng, lát nữa sẽ phải tốn không ít tâm huyết để chỉ đạo tám mỹ nhân. Trong kịch bản Hoan Thiên Hỉ Điệu Thất Tiên Nữ Đại Chiến Âm Thực Vương, Dương Mịch đóng vai Vương Mẫu Nương Nương. Còn Lý Thế Cảnh là Âm Thực Vương. Khi Dương Mịch mặc bộ trang phục lộng lẫy đó, kết hợp với đôi tất đen nàng đã thay trước đó, khí chất lập tức dâng trào. Đôi tất đen bao bọc đôi chân thon dài của nàng, ẩn hiện dưới tà áo choàng chấm đất, vừa có sự uy nghiêm của Vương Mẫu Nương Nương, lại vừa có thêm một chút quyến rũ khác lạ. Nàng khẽ nhấc chân, đôi tất đen theo chuyển động hơi căng ra, phát ra tiếng ma sát nhỏ, như đang kể một câu chuyện bí ẩn. "Tỷ phu, tỷ thấy chỗ nào cần cải thiện không?" Trúc Như Đan tò mò ghé lại gần, sau đó hỏi. Dương Mịch đã nói, mỗi khi làm việc, bảy mỹ nhân còn lại thống nhất gọi Lý Thế Cảnh là tỷ phu. Nàng mặc tất trắng, khi đi lại, đôi tất trắng dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng dịu dàng, dường như tăng thêm cho cả người nàng một vẻ đẹp mộng ảo. Cộng thêm tiểu tóc hai bím trên người, ước chừng tối nay người khổ sở nhất chính là Trúc Như Đan. Đoạn tình tiết này, ta thấy động cơ của nhân vật chưa đủ rõ ràng, khán giả có thể sẽ xem mà không hiểu gì. Lý Thế Cảnh chỉ vào một đoạn tình tiết trên kịch bản và nói, đoạn kịch bản này là của Dương Mịch. Lúc này, Dương Mịch quả thực xem mà không hiểu gì. Nói rồi, ánh mắt hắn vô tình lướt qua đôi chân dài mang tất trắng của Trúc Như Đan, đôi tất trắng và làn da trắng nõn của nàng tôn lên nhau, như một bức tranh tuyệt đẹp. Ừm, hình như có chút, tỷ phu, tỷ thấy nên sửa thế nào? Trúc Như Đan như có điều suy nghĩ gật đầu hỏi. Nàng khẽ nghiêng đầu, bắp chân được bao bọc bởi tất trắng nhẹ nhàng đung đưa, như đang chờ đợi câu trả lời. Ta thấy nhịp điệu của kịch bản này có chút vấn đề, phần đầu quá lê thê, phần sau lại quá dồn dập. Tỷ phu, hay là bắt đầu từ phần kịch bản dồn dập phía sau của ta trước? Đại tư cũng không chịu thua kém, nàng dùng giọng nói hơi khàn đặc trưng của mình nói. Đại tư mặc tất lụa màu xanh lá, màu sắc của đôi tất ấy như những chiếc lá non mùa xuân, tràn đầy sức sống. Khi nàng nói chuyện, hai chân bắt chéo, đôi tất lụa màu xanh lá dưới ánh đèn càng thêm phần bắt mắt. Lý Thế Cảnh nhìn về phía đại tư, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đại tư nói rất đúng, đây quả thực là một vấn đề, chúng ta có thể cắt giảm một số tình tiết ở phần đầu, đẩy nhanh nhịp độ, sau đó thêm một số chi tiết ở phần sau, để kịch bản thêm phần phong phú. Hắn vừa nói, vừa tưởng tượng trong đầu hình tượng nhân vật của đại tư trong kịch bản, kết hợp với đôi tất lụa màu xanh lá này, chắc chắn sẽ có một hương vị khác. Ta lo sửa như vậy có ảnh hưởng đến sự hoàn chỉnh của câu chuyện không? Kịch bản sau này quá dồn dập. Hoàng Ngọc Ánh khẽ nhíu mày, nói, giọng nàng dịu dàng và tinh tế, như dòng suối trong trên núi. Nàng mặc tất lụa màu xanh dương mang lại cảm giác trầm ổn và bí ẩn, rất hợp với khí chất của nàng. Hai tay nàng nhẹ nhàng đặt trước người, đôi chân được bao bọc bởi tất lụa màu xanh dương khẽ khép lại, trông vô cùng thanh lịch. Không đâu, khi chúng ta cắt giảm và thêm tinh tiết, sẽ chú ý giữ gìn sự liền mạch và hoàn chỉnh của câu chuyện. Lý Thế Cảnh cười nói, hắn nhìn Hoàng Ngọc Ánh, ánh mắt mang theo một tia an ủi, như đang nói với nàng đừng lo lắng. Ta thấy các nhân vật trong kịch bản này đều rất thú vị, mau bắt đầu đi. Lý Đình Đình chớp đôi mắt to của mình, nói, nàng mặc tất lụa màu cam, sự hoạt bát của màu cam rất hợp với tính cách của nàng. Nàng phấn khích nhảy lên một cái, đôi tất lụa màu cam khẽ bay theo động tác của nàng, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy. Ta cũng vậy, các nhân vật trong này đều rất thử thách. Lý Khê Nhị cũng đội vào nói. Lý Khê Nhị mặc một đôi tất lụa màu đỏ tượng trưng cho sự nhiệt huyết, giống hệt tâm trạng của nàng lúc này. Nàng siết chặt hai tay, đặt trước ngực, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Ta cảm thấy chúng ta không chỉ nên chú ý đến nội dung kịch bản, mà còn phải cân nhắc đến việc xây dựng hình tượng nhân vật. Mỗi nhân vật đều phải có sức hút độc đáo của riêng mình. Trang Đạt Phi khoanh tay trước ngực, cảm hơi nhếch lên. Trang Đạt Phi mặc một đôi tất lụa màu tím. Màu tím tượng trưng cho sự cao quý và bí ẩn, vô cùng hài hòa với tư thế của nàng lúc này. Nàng hơi ngẩng cằm, đôi chân được bọc trong lớp tất tím khẽ tách ra, thể hiện một khí chất tự tin. Trong phút chốc, căn phòng tràn ngập những tiếng thảo luận sôi nổi. Mọi người mỗi người một câu, mỗi người một ý, những tia lửa tư duy không ngừng va chạm trong không khí. Kịch bản trên bàn bị lật qua lật lại sổ soạn. Trên giấy chi chít những nét bút đủ màu sắc. Có người kích động đứng dậy, múa tay múa chân để bày tỏ quan điểm của mình. Có người lại cúi đầu trầm tư, nghiêm túc ghi lại ý kiến của mọi người. Nhiệt Ba mặc tất màu da, yên lặng ngồi một bên, chăm chú lắng nghe mọi người thảo luận. Đôi chân nàng bắt chéo, lớp tất màu da dưới ánh đèn hiện lên một kết cấu gần như trong suốt, khiến đôi chân nàng trông càng thêm quyến rũ. Nàng thỉnh thoảng khẽ gật đầu, thỉnh thoảng lại đưa ra ý kiến của mình, dáng vẻ chuyên chú ấy, như thể đã quay trở lại là nàng của ngày xưa, người đã nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp diễn xuất. Cuộc thảo luận càng đi sâu, cảm xúc của mọi người cũng ngày càng dâng cao đỉnh. Chúc mừng ký chủ nhận được mục từ do Trúc Như Đan đánh rơi đỉnh. Chúc mừng ký chủ nhận được mục từ do Trang Đạt Phi đánh rơi. Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng thu hoạch đầy ắp, tăng thêm 6 mục từ, mà những mục từ trước đó cũng đều phát huy tác dụng lớn. Trong phút chốc, có một cảm giác tỏa sáng rực rỡ. Sau khi bản nháp đơn giản được thiết lập, đương nhiên cần phải tăng thêm một chút độ khó cụ thể. Dương Mịch đứng dậy, xài đôi chân dài mang tất đen đi đi lại lại trong phòng. Vừa đi vừa nói ra suy nghĩ của mình. Đôi chân đẹp mang tất đen của nàng mỗi một bước đi, dường như đều mang một nhịp điệu độc đáo, thu hút ánh mắt của mọi người. Hay là chúng ta dựa vào màu tất của mỗi người để thiết kế một vài chi tiết nhỏ cho nhân vật. Ví dụ ta mang tất trắng, nhân vật của ta có thể có một vài hành động nhỏ trong sáng, thiện lương. Trúc Như Đan đột nhiên nảy ra một ý, sau đó nói. Nói rồi, nàng khẽ đung đưa bắp chân mang tất trắng, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mọi người đều tỏ vẻ tán thành. Thế là bắt đầu xoay quanh chủ đề này để triển khai một vòng thảo luận mới. Đối tư đề nghị nhân vật mang tất xanh của mình có thể có những động tác linh hoạt khi chiến đấu, giống như một tinh linh màu xanh lá xuyên qua rừng rậm. Hoàng Ngọc Ánh thì nói nhân vật mang tất xanh lam của mình có thể có những cử chỉ tao nhã khi suy nghĩ vấn đề, phối hợp với sự điềm tĩnh mà màu xanh lam đại diện. Vậy nhân vật mang tất màu cam của ta, lúc vui vẻ có thể nhảy nhót, giống như cảm giác hoạt bát mà màu cam mang lại. Lý Đình Đình phân tích nói, nhân vật mang tất đỏ của ta, lúc chiến đấu có thể càng dũng mãnh hơn, màu đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết và ý chí chiến đấu mà. Lý Khê Nhị cũng nói theo, nhân vật mang tất tím của ta, lúc xuất hiện có thể có một màn da mắt độc đáo, thể hiện khí chất cao quý bí ẩn. Trang Đạt Phi cười hì hì nói, tất màu da của ta thì hợp với mọi thứ, nhân vật của ta có thể tùy theo nhu cầu của cốt truyện, thể hiện sức hút khác nhau trong những bối cảnh khác nhau. Nhiệt Ba bổ sung, nói rồi, mọi người đều bật cười. Không khí trong phòng nóng bỏng như ngọn lửa đang bùng cháy, dường như muốn thiêu rụi cả căn phòng. Màn đêm ngoài cửa sổ ngày càng sâu, ánh đèn thành phố lấp lánh trong bóng tối. Mà nhóm người trong phòng này vẫn đắm chìm trong thế giới của kịch bản, nỗ lực để tạo ra một tác phẩm xuất sắc. Sự nhiệt tình và kiên trì của bọn hắn dường như muốn soi sáng cả đêm dài tăm tối này. Giữa lúc thảo luận, Lý Thế Cảnh thỉnh thoảng lại mất tập trung, ánh mắt bất giác dừng lại trên đôi chân đẹp mang tất lụa của các nàng. Những đôi tất với màu sắc khác nhau, chất liệu khác nhau, dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng mê người, hòa quyện với khí chất đặc trưng của các nàng, tạo thành một bức tranh đầy sức tác động thị giác. Hắn không khỏi nghĩ, đây thật sự là một kịch bản tràn đầy sáng tạo và đam mê. Sau khi hoàn thành việc thực hành các đặc điểm riêng của mỗi người, tiếp đó, mọi người lại tiếp tục lao vào cuộc thảo luận căng thẳng mà thú vị. Khi thảo luận đến các cảnh hành động chiến đấu, không khí càng trở nên sôi nổi hơn. Nói đến đánh đấm, ta thấy chúng ta có thể tận dụng đặc tính của tất lụa để thiết kế một vài động tác. Lý Thế Cảnh hứng thú hẳn lên, chỉ vào kịch bản nói: "Ví dụ như nhị ba, tất màu da của ngươi gần với màu da, khi hành động sẽ có hiệu quả ẩn hiện. Dẫn lúc chiến đấu, ngươi có thể tung một cú đá xoay người nhanh, đôi chân đẹp được bọc trong tất màu da vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, vừa thể hiện được sự nhanh nhẹn của nhân vật, vừa mang lại tác động thị giác cho mọi người." Chương 144, kết hợp hai kịch bản bản tơ động và bắt tiên quá hải. Chương 144, kết hợp hai kịch bản bản tơ động và bắt tiên quá hải. Nhiệt ba mắt sáng lên, đứng dậy khoa tay múa chân một chút, tất màu da dưới ánh đèn khẽ phản quang theo động tác của nàng, đường cong mềm mại của đôi chân càng được làm nổi bật. "Tất đen của ta thích hợp để làm nổi bật cảm giác sức mạnh." Dương Mịch tiếp lời: "Ta đóng vai Vương Mộng Nương Nương, ra tay vào thời khắc mấu chốt, một cước đá về phía Âm Thực Vương, tất đen căng chặt, thể hiện sự uy nghiêm và sức mạnh của Vương Mẫu." Nói rồi, nàng bắt chước động tác dùng lực, cơ bắp dưới lớp tất đen hơi gồ lên, vừa gợi cảm lại vừa bá đạo. Trúc Như Đan mang tất trắng, nghiêng đầu suy nghĩ: "Vậy tất trắng của ta, đánh nhau có thể nhẹ nhàng hơn, giống như tiên nữ lướt đi trên mây, mũi chân khẽ điểm, tất trắng bay bay, mang lại cho người ta một cảm giác linh động, trong sáng." Nàng nhẹ nhàng nhảy tại chỗ vài cái, đôi tất trắng như có sinh mệnh, bay múa theo động tác của nàng. Đối tư mặc tất xanh, ánh mắt linh động, nhân vật mang tất xanh của ta giống như thợ săn trong rừng, trong chiến đấu có thể tận dụng môi trường, dùng hai chân leo trèo, nhảy nhót. Ví dụ như từ trên cành cây nhảy xuống, đôi tất xanh hòa làm một với môi trường xung quanh, lập tức phát động tấn công, đánh cho kẻ địch không kịp trở tay. Nàng vừa nói, vừa dùng cả tay và chân để mô phỏng động tác leo trèo, đôi tất xanh theo động tác của nàng mà có giãn, uốn cong, tràn đầy sức sống và sinh lực. Nhân vật mang tất xanh lam của Hoàng Mộng Ánh được thiết lập là kiểu trí tuệ. Ta cảm thấy cách chiến đấu của ta có thể chú trọng hơn vào kỹ xảo, ví dụ như dùng chân quấn lấy vũ khí của kẻ địch, sự dẻo dai của tất xanh lam lúc này được thể hiện, lại phối hợp với cách dùng lực khéo léo, đoạt lấy vũ khí của kẻ địch. Nàng tao nhã nhấc chân lên, làm một động tác quấn quanh, đôi tất xanh lam mượt mà ôm sát vào chân nàng, càng thêm vài phần điềm tĩnh. Lý Đình Đình phấn khích nói: "Nhân vật mang tất màu cam của ta, lúc chiến đấu có thể tràn đầy sức sống, giống như một mặt trời nhỏ. Tung ra những cú đá liên hoàn, tất màu cam theo động tác nhanh nhẹn mà lấp lánh nảy múa, khiến kẻ địch hoa cả mắt." Nàng không thể chờ đợi mà đá liên tiếp mấy cái, đôi tất màu cam trên chân nàng vui vẻ rung động, như ngọn lửa đang bùng cháy càng thêm dữ dội. Nhân vật mang tất đỏ của Lý Khê Nhị đương nhiên là dũng mãnh không sợ hãi. Ta chiến đấu, tất đỏ giống như ý chí chiến đấu đang bùng cháy. Có thể tung một cú lao tới, hai chân như hai lưỡi dao sắc bén, lao thẳng về phía kẻ địch, cho kẻ địch một đòn chí mạng. Nàng đột ngột lao về phía trước, đôi tất đỏ dưới ánh đèn vô cùng chói mắt, dường như thật sự mang theo ngọn lửa hừng hực. Nhân vật mang tất tím của Trang Đạt Phi thì càng thêm bí ẩn. Ta ra sân, tất tím có thể ẩn mình trong bóng tối trước, đợi kẻ địch lơ là cảnh giác, đột nhiên duỗi chân ra ngáng ngã kẻ địch, sau đó tao nhã đứng dậy, thể hiện khí chất cao quý bí ẩn. Nàng chính diễn một chút trong bóng râm, đôi tất tím trong bóng tối lúc gần lúc hiện, vừa ra tay đã khiến người ta sáng mắt. Mọi người mỗi người một câu, không ngừng hoàn thiện thiết kế động tác chiến đấu. Trong phòng tràn ngập tiếng thảo luận và tiếng khoa tay múa chân lúc trầm lúc động. Cùng với việc không ngừng trau chuốt các chi tiết của kịch bản, từ đặc điểm tính cách của nhân vật đến sự phát triển của tình tiết câu chuyện, từ việc bố trí bối cảnh đến thiết kế động tác, không một khâu nào bị bỏ qua. Thời gian trôi đi trong vô thức, mà sự nhiệt tình của bọn hắn lại không hề suy giảm, dường như đêm nay sẽ không bao giờ kết thúc. Cuối cùng, sau mấy tiếng đồng hồ nỗ lực, bản nháp đầu tiên của kịch bản cơ bản đã hoàn thành. Ánh trăng xuyên qua lớp rèm vân mỏng, mờ ảo rắc lên phòng khách rộng rãi. Lúc này, nơi thảo luận cũng đã di chuyển đến tấm thảm mềm mại, trên chiếc bàn trà trước mặt bày đầy đồ ăn vặt và cà phê bốc khói nóng. "Các ngươi nói xem, lúc Tôn Hầu Tử lạc vào bản tơ động, trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?" Nhiệt Ba tò mò hỏi. Lúc này, Trang Đạt Phi đang vừa nhai que tay, vừa định mở miệng, nhưng chỉ cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại. "Cay quá, ta thấy hắn chắc chắn là ngơ ngác rồi, nhiều yêu tinh nện như vậy, đổi lại là ai mà không hoang mang." Trúc Như Đan ánh mắt linh động tiếp lời, sau đó nhìn về phía Lý Thế Cảnh hỏi ý kiến. "Ta lại thấy Tôn Hầu Tử nói không chừng còn khá tận hưởng cảm giác kích thích đó, dù sao bản tơ động cũng bí ẩn như vậy." Lý Thế Cảnh hơi hít mắt, khoe miệng cong lên một nụ cười theo ta nói, "Đám yêu tinh nện ở bản tơ động, từng đứa chắc chắn đều ăn mặc lộng lẫy, Tôn Hầu Tử dù có là từ trong kẽ đá chui ra, e rằng cũng sẽ nhìn thêm vài lần." Dương Mịch mang tất đen khẽ đung đưa đôi chân thon dài, lơ đãng nói: "Các ngươi nghĩ xem, lúc đám yêu tinh nện nhà tơ, cái cảnh đó, nếu mà phối thêm chút gì đó, chật chật." Nói rồi, Đới Tư cố ý kéo dài giọng, ánh mắt còn liếc về phía đôi tất của mình. "Ôi chao, Đới Tư người đáng ghét quá." Mấy cô gái bị hành động này của nàng chọc cho cười khúc khích. Vừa rồi mấy cô gái đều lần lượt được Lý Thế Cảnh tận tình chỉ đạo, đã học được cách nhà tơ. Điểm này, Dương Mịch và Nhiệt Ba coi như trước đó đã quen tay hay việc. vì vậy cũng giúp Lý Thế Cảnh cùng nhau truyền thụ cho mấy người đời tư. Nhưng lúc này chỉ có Trang Đạt Phi ngốc nết là chưa học được cách nhả tơ phu tơ, vì vậy vẫn cần rèn luyện. Đúng rồi, các ngươi thấy nếu lát nữa Đạt Phi học được, tơ của nàng sẽ như thế nào? Lý Thế Cảnh đột nhiên ném ra một chủ đề, lập tức khiến bầu không khí vốn đã có chút mờ ám càng thêm nóng lên. Chắc chắn là loại lấp lánh, mang cảm giác của tơ nện. Nhiệt Ba lắc lắc bắp chân, tinh nghịch nói không chừng còn có thể tàng hình nữa, giống như tơ nện của chúng ta, trong suốt, xuất quỷ nhập thần. Đới Tư đầu góc rộng mở bổ sung, nếu Tôn Hầu Tử gặp phải yêu tinh nện mang loại tất đó, e rằng gậy Như Ý cũng cầm không vững mất. Dư Mịch nửa đùa nửa thật nói, khiến các cô gái cười rộ lên. Sau đó mọi người tiếp tục bắt đầu với cốt truyện của Tôn Hầu Tử và đám yêu tinh nện. Dư Mịch đột nhiên ngồi thẳng người, mắt sáng lên, vậy chúng ta thử giả sử, nếu Tôn Hầu Tử và đám yêu tinh nện có một cuộc gặp gỡ mờ ám, sẽ thế nào? Vậy chắc chắn là đám yêu tinh nện dùng sức quyến rũ của các nàng, mê hoặc Tôn Hầu Tử đến quay cuồng. Nhiệt Ba vừa nói, vừa đứng dậy, bắt trước tư thế quyến rũ của yêu tinh nện, cố ý uốn éo vòng eo, đôi tất màu da của nàng dưới ánh nắng lấp lánh một vẻ đẹp khác lạ. Sau đó Tôn Hầu Tử liền buông gậy Như Ý, cùng đám yêu tinh nện nhảy múa trong bàn tơ động. Trúc Như Đan cũng đứng dậy theo, cùng Nhiệt Ba tung hứng, vạt váy và tất lụa của hai người khẽ bay trong không khí. Không đúng không đúng, Tôn Hầu Tử sao có thể dễ dàng bị mê hoặc như vậy, hắn chắc chắn là giả vờ mắc bẫy, sau đó tương kế tự kế. Lý Thế Cảnh phản bác, đồng thời trong đầu hiện lên dáng vẻ danh mánh của Tôn Hầu Tử. Vậy tương kế tiểu kế thế nào? Lý Khê Nhị tò mò hỏi. Tôn Hầu Tử giả vờ bị sắc đẹp của đám yêu tinh nện mê hoặc, sau đó đợi các nàng lơ là cảnh giác, liền đột nhiên biến ra rất nhiều phân thân, giật hết tất lụa của đám yêu tinh nện xuống, khiến các nàng không thể dùng tơ nện để trói mình. Lý Thế Cảnh đứng dậy, đi vào giữa, khoa tay múa chân nói. Trang Đạt Phi lúc này đương nhiên cũng rất chu đáo di chuyển lại gần. Ha ha, ý tưởng của ngươi cũng quá hài hước rồi. Các cô gái cười đến nghiêng ngả. Lý Thế Cảnh chỉ cảm thán. Bản thân chỉ có mục từ nhất tâm nhị dụng. Nếu có nhất tâm bắt dụng, hoặc đa dụng thì tốt rồi. Nhưng nếu thật sự như vậy, đám yêu tinh nện chắc chắn sẽ tức đến dậm chân bình bịch cho xem. Nhiệt Ba cười nói. Vậy sau khi Tôn Hầu Tử giật tất lụa xuống, đám yêu tinh nện chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đoạt lại. Đới Tư nói tiếp. Nói không chừng còn dùng đủ loại thủ đoạn mờ ám để quyến rũ Tôn Hầu Tử trả lại tất lụa cho các nàng. Ví dụ như, có một yêu tinh nện sẽ nũng nịu nói với Tôn Hầu Tử. Đại Thánh, trả lại tất lụa cho ta đi mà, chỉ cần ngươi trả ta cái gì cũng đồng ý với ngươi. Lý Đình Đình bắt chước giọng nói dịu dàng, khiến mọi người lại được một trận cười. Vậy Tôn Hầu Tử có trả không? Trúc Như đang ngây thơ hỏi. Ta thấy sẽ không, Tôn Hầu Tử thông minh biết bao, hắn chắc chắn sẽ cầm tất lụa làm con tin, bắt đám yêu tinh nện dẫn hắn đi tìm manh mối về chân kinh. Hoàng Ngọc Ánh phân tích. Các ngươi nói xem, nếu thêm cả cốt truyện bắt tiên quá hải bảo, sẽ thế nào? Dư Mịch đột nhiên đề nghị. Cái này thêm vào thế nào được? Nhiệt Ba nghi hoặc hỏi. Ví dụ như, lúc Tôn Hầu Tử đang đối phó với đám yêu tinh nện trong bản tơ động, không cẩn thận kích hoạt một cơ quan bí ẩn, kết quả là bị dịch chuyển đi. Trúc Như đang với trí tưởng tượng bay bổng nói. Và, ý tưởng này mới lạ quá. Lý Thế Cảnh mắt sáng lên. Sau đó Thiết Quải Lý sẽ dùng cây gậy sắt của hắn, Hán Trung Ly thì cầm quạt ba tiêu. Trúc Như đang phân khích miêu tả. Lúc này, Tôn Hầu Tử sẽ phát huy sự thông minh của hắn, dẫn bắt tiên cùng nhau vào biển. Nhưng biển đó sóng to gió lớn, cao đến tận trời. Lý Thế Cảnh bổ sung. Đúng rồi, trong quá trình đột phá vòng đây, nói không chừng sẽ xảy ra một vài tình tiết mờ ám thú vị. Dương Mịch cười ha hả nói. Ví dụ như, để Lam Thái Hòa tấu cho các nàng một khúc nhạc đặc biệt hay. Trúc Như Đan bổ sung. Lam Thái Hòa đương nhiên phải nhường cho Trang Đạt Phi đang tận tâm tận lực học bù. Hơn nữa, nàng có tài năng khá tốt về nhạc cụ bộ dây. Dạy một lần là biết. Dương Mịch còn bị nàng suy một ra ba. Bây giờ chỉ cần Trang Đạt Phi học được kỹ năng diễn xuất nhà tơ phu tơ, tối nay coi như hoàn hảo. Cuối cùng, Trang Đạt Phi đã học được. Hu hu hu. Trang Đạt Phi phấn khích múa tay múa chân. Sự kích động đó khó mà diễn tả bằng lời. Rất nhanh, trong cuộc thảo luận rôm rả của mọi người, phòng khách tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Bầu không khí mờ ám cũng ngày càng đậm đặc. Gò má các cô gái ửng hồng, ánh mắt lấp lánh tia sáng phấn khích. Ôi chao, cuộc thảo luận hôm nay thú vị quá, cảm giác có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết luôn rồi. Lý Thế Cảnh cảm thán. Vậy chúng ta ghi lại câu chuyện này, nói không chừng sau này thật sự có thể viết thành tiểu thuyết đó. Dương Mịch đề nghị. Được đó, được đó. Các cô gái thi nhau hưởng ứng, đắm chìm trong thế giới mộng mơ đầy tình tứ và mơ hồ này, mãi chẳng muốn thoát ra. Ánh bình minh ló dạng. Mọi người vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục thảo luận thêm nhiều chi tiết hơn. Cuối cùng, sau một ngày một đêm kiên trì, mấy người Dương Mịch không có mục từ hỗ trợ, cuối cùng nằm ngổn ngang trên thảm, mỗi người một nơi chìm vào giấc ngủ. Khi hoàng hôn dần buông xuống, ánh tà dương xuyên qua cửa sổ rọi lên người các nàng, vẽ nên một dấu chấm hết ấm áp mà mờ ám cho cuộc thảo luận đầy thú vị này. Và câu chuyện kỳ diệu về Tôn Hầu Tử, bàn tơ động, bắt tiên và những đôi tất lụa, dường như đã bén rễ nảy mầm trong lòng các nàng. Lý Thế Cảnh nhìn đội ngũ tràn đầy sức sống và sáng tạo này, trong lòng tràn ngập cảm động. Hắn biết, đây không chỉ là việc sáng tác ra vài kịch bản, mà còn là một trải nghiệm khó quên. Trong đêm tối tràn ngập không khí tình thú của những đôi tất lụa này, mọi người đã cùng nhau dùng nhiệt huyết và trí tuệ, dệt nên một thế giới kịch bản đầy tiềm năng vô hạn. Tuy mọi người đều đã ngủ, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười mệt mỏi mà mãn nguyện. Hôm nay thật vui, cảm giác mọi người cùng nhau nỗ lực thật tốt. Chương 145, thống giật xuất sư, nhóm sần sám của Liễu Nham và cảnh điểm được thành lập. Chương 145, Tống Dật xuất sư, nhóm sần sám của Liễu Nham và Cảnh Điểm được thành lập sau khi thắng lớn tại giải Phi Thiên, một bước lên mây. Lý Thế Cảnh không hề lười biếng. Vừa kết thúc hợp tác kịch bản đại hỗn chiến với gia hành Bắc Mỹ, chỉ nghỉ ngơi một ngày, Lý Thế Cảnh lại tiếp tục công việc với cường độ cao. Dù sao sau đó vẫn có không ít tổ hợp mời hắn đến chúc mừng. Nào là tổ hợp Na Chát, Kim Thần, Trần Giao, tổ hợp Lưu Thiên Tiên, Lưu Tỷ, tổ hợp Lưu Thi Thi, Diệp Thanh, vân vân. Đương nhiên, đạo cụ chúc mừng cũng đủ loại đa dạng, cốt truyện phong phú, lão sư, y tá, tiểu thư nhà tài phiệt, mèo hoàng, vân vân, mẹ, bạn thân, vân vân. Bận rộn nửa tháng, Lý Thế Cảnh lại tiếp tục khởi động hành trình phim mới. Sau đó liền đến lớp huấn luyện nữ thần sần sám để xem thành quả. Lúc này trong lớp huấn luyện, Liễu Nham, Cảnh Điểm, Nghê Nhi và Tống Dật đang chuyên chú luyện tập bước đi trong trang phục sần sám. Liễu Nham mặc một chiếc sần sám nhung màu đỏ rượu đậm đà ấy như một loại rượu ngon được thời gian lắng đọng, tỏa ra một vẻ quyến rũ mê người. Những đường thêu vàng tinh xảo trên sần sám lấp lánh dưới ánh đèn, phát họa nên những đóa hoa sống động như thật. Thiết kế xẻ tà cao táo bạo để lộ bắp chân thon dài trắng nõn của nàng khi di chuyển và áo lay động, vô tình toát lên một vẻ quyến rũ trưởng thành gợi cảm. Nàng hơi nhếch cằm, ánh mắt toát lên vẻ quyến rũ bẩm sinh. Mỗi bước đi đều như đang sải bước trên sàn cắt toát, vững vàng và tự tin, khí chất ngút trời. Chẳng trách trong thiếu soái, bao nhiêu nam tử đã bị người chị dâu họ của Liễu Nham mê hoặc đến điên đảo. Chị dâu họ không đi về phía ta, ta đành phải đi về phía chị dâu họ vậy. Cảnh Điềm thì mặc một chiếc sần sám cách tân màu xanh lam nhạt, màu xanh trong trẻo như bầu trời trong bắt ngày hè, mang lại cảm giác yên bình, dịu dàng. Viền ren điểm xuyết ở cổ áo và tay áo, thêm vài phần tinh lịch đáng yêu. Đường cắt may ôm sát vừa bận làm nổi bật đường cong cơ thể của nàng, vòng eo thon gọn không đủ một vòng tay. Khi di chuyển, bước chân nhẹ nhàng và vạt áo khẽ lay động, như một đóa hoa nở rộ trong gió nhẹ, toát lên vẻ dịu dàng tao nhã. Trên người Nghê Nhi là một chiếc sần sám lụa đen bí ẩn ánh lên vẻ bóng bẩy trầm lắng, trên đó thêu hình phượng hoàng bằng chỉ đỏ, như thể sắp tung cánh bay cao, thể hiện một khí chất độc đáo vừa lạnh lùng tiêu ngạo lại vừa nồng nhiệt. Nàng đi đôi giày cao gót đen, gót giày gõ xuống sàn phát ra âm thanh giòn giã, như quyết tâm vững chắc của nàng. Ánh mắt sắc bén, đôi mắt hơi híp lại để lộ ra vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm. Sống mũi cao và đôi môi mím chặt càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng của nàng. Khi luyện tập, vẻ mặt chuyên chú của nàng như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến nàng, toàn tâm toàn ý theo đuổi bước đi hoàn hảo. Tống Dật mặc một chiếc sần sám in hoa màu hồng nhạt, màu hồng phất như sắc màu mộng ảo của thiếu nữ, tràn đầy lãng mạn và ngọt ngào. Những bông hoa nhỏ màu trắng in trên sần sám được sắp xếp ngẫu hứng, như một bức tranh đồng quê trong trẻo, thiết kế bẻo nhún ở vạt áo. Theo mỗi bước đi của nàng khẽ lay động, càng thêm linh động tinh lịch. Nàng buộc một mái tóc đuôi ngựa cao, vài lọn tóc mai buông lơi hai bên má, thêm cho nàng vài phần vẻ đẹp tự nhiên. Đôi mắt sáng và có thần, khi cười, hai lúm đồng tiền nông hiện ra ở khoe miệng, tràn đầy sức sống thanh xuân. Sau một thời gian được Liễu Nham và Cảnh Điểm tận tình chỉ đạo, Nên Y và Tống Dật đã tiến bộ rõ rệt về phong thái mặc sần sám, dù là bước đi hay thần thái, đều đạt đến trình độ đáng kinh ngạc. Tiểu Dật, trạng thái của ngươi bây giờ thật sự quá bất ngờ, sườn sáng mặc trên người ngươi đầy khí chất. Liêu Nham nhìn Tống Dật hài lòng gật đầu. Cảnh Điềm cũng phụ họa, đúng vậy, Tống Dật tiến bộ vượt bậc, bây giờ hoàn toàn là phong thái của một nữ thần sườn sáng. Nghe Nhi tuy vẫn đang chuyên chú luyện tập, nhưng cũng ném cho Tống Dật một ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa khích lệ. Lúc này Lý Thế Cảnh bước vào phòng tập, hắn lặng lẽ quan sát bốn người luyện tập ở một bên, trên mặt dần lộ ra nụ cười hài lòng. Mọi người thời gian qua vất vả rồi, thành quả đều rất rõ rệt. Tống Dật, ngươi đã có thể xuất sư rồi. Sau khi luyện tập kết thúc, Lý Thế Cảnh mới tiến lên nói chuyện với mấy người các nàng. Dù sao vừa rồi bốn nữ thần sần sám cùng nhau xài bước về chuyện, Lý Thế Cảnh không nỡ làm gián đoạn. Nghê Nhi, ngươi muốn lên màn ảnh rộng, vẫn phải tiếp tục rèn luyện chi tiết. Lý Thế Cảnh lại nói với Nghê Nhi. Dù sao mục tiêu của Nghê Nhi bây giờ là tấn công thị trường quốc tế, vì vậy yêu cầu càng khắt khe hơn. Hơn nữa màn ảnh rộng đối với việc nắm bắt các chi tiết như thần thái, biểu cảm càng được phóng đại hơn. Ngay cả hai lão sư sần sám là Cảnh Điểm và Liêu Nham cũng không có kinh nghiệm. Lý Thế Cảnh dự định vào tháng cuối cùng sẽ đưa Nghê Nhi đến chỗ Phạm Tiểu Bản để được huấn luyện chuyên nghiệp về màn ảnh rộng. Hắn rảnh rỗi cũng sẽ qua đó thúc giục và chỉ đạo một chút. Cảm ơn đạo diễn Lý, ta nhất định sẽ nỗ lực. Nghe tin mình có thể xuất sư, trong mắt Tống Dật lóe lên tia sáng kinh ngạc. Nàng đương nhiên hiểu được hàm lượng trong câu nói này, cũng có nghĩa là mình có thể đóng phim rồi. Chỉ cần nhận được vai diễn của đạo diễn Lý, vậy thì nổi tiếng sẽ dễ như trở bàn tay, đơn giản vô cùng. Để thể hiện thành quả huấn luyện của mình trong thời gian qua cho Lý Thế Cảnh xem, Tống Dật quyết định biểu diễn riêng cho hắn một đoạn. Nàng khẽ chỉnh lại sân sám, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bước ra bước đầu tiên. Nàng trước tiên thể hiện vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo sắc bén, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Sau đó lại hít mắt, ánh mắt để lộ ra một cảm giác xa cách, từ chối người khác ngàn dặm, sống mũi cao và cằm hơi nhếch lên, càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng này. Bước đi của nàng vững vàng và chậm rãi, mỗi bước đi như mang theo một khí chất mạnh mẽ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tiếp theo, Tống Dật lại thể hiện vẻ mặt tinh lịch, khoe miệng nàng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tinh lịch, trong mắt lấp lánh ánh sáng linh động. Nàng khẽ hất mái tóc đuôi ngựa, bước đi trở nên nhanh nhẹn hơn, thỉnh thoảng còn làm vài động tác nhỏ đáng yêu. Nàng hơi nghiêng đầu, dùng tay khẽ nghịch những chiếc cúc trên sườn sám, như đang chơi trốn tìm với ai đó, hoạt bát và thú vị, khiến người ta không khỏi bị sức sống của nàng lây nhiễm. Cuối cùng, Tống Dật thể hiện vẻ mặt gợi cảm. Nàng từ từ bốn éo vòng eo, bước đi trở nên uyển chuyển hơn. nàng khép kéo phần xẻ tà cao của sườn xám, để lộ bắp chân trắng nõn, làn da dưới ánh đèn ánh lên vẻ bóng bẩy mê người. Nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên mơ màng và quyến rũ, đôi môi khẽ mở, như đang kể lể sự quyến rũ vô tận. Tay nàng khẽ đặt lên eo, thể hiện đường cong cơ thể hoàn hảo, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ gợi cảm khó cưỡng. Lý Thế Cảnh nhìn Tống Dật biểu diễn, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Điều này đã hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn mà nàng đã đặt ra khi gửi Tống Dật đến đây. Dù sao, nhân vật Vu Mạn Lệ này chính là một nhân vật đa dạng. Tống Dật, không tồi, không tồi, đã kết hợp rất tốt mấy phong cách này. Tiếp theo hãy chuẩn bị thật tốt cho kẻ ngụy trang. Ta tin ngươi có thể diễn tốt vai Vu Mạn Lệ này. Nói rồi, Lý Thế Cảnh đưa kịch bản cho Tống Dật. Tiếp theo, Lý Thế Cảnh dự định sẽ đưa hai bộ phim truyền hình nổi tiếng là Kẻ Ngụy Trang và Lang Gia Bảng cùng lên màn ảnh. Hơn nữa dàn diễn viên của hai bộ phim này gần như là một, hoàn toàn có thể quay cùng một lúc. Tống Dật cười rất vui vẻ. Nàng biết, nỗ lực của mình đã được công nhận. Trong tương lai trên con đường diễn xuất, nàng cũng sẽ mang theo sự tự tin và nỗ lực này, tiếp tục tiến về phía trước. Tống Dật thuận lợi xuất sư, Liễu Nham và Cảnh Điểm vô cùng phấn khích, la hét đòi Lý Thế Cảnh thưởng một chút. Lý Thế Cảnh bị sự nhiệt tình của các nàng chọc cười, đương nhiên cũng đồng ý ba người bàn bạc. Quyết định tổ chức một buổi hội thảo giao lưu học thuật chuyên sâu về sườn xám, để đặt ra những mục tiêu lớn lao hơn cho việc huấn luyện nữ thần sườn xám sau này. Bọn hắn đến phòng họp của lớp huấn luyện, Cảnh Điểm và Tống Dật thì tiếp tục luyện tập ở bên ngoài. Đạo diễn Lý, ta thấy việc huấn luyện của chúng ta hiện tại về phong thái cơ bản khi mặc sườn xám đã rất thành thục rồi, nhưng về độ tương thích với các bối cảnh khác nhau thì vẫn có thể nâng cao. Ví dụ như trong một số dịp xã giao, lời nói và hành vi khi mặc sườn xám, cách tương tác với người khác đều có thể trau chuốt thêm. Liêu Nham phát biểu đầu tiên. Nói rồi, nàng đứng dậy, bắt chước dáng vẻ mặc sườn xám trong các dịp xã giao. Tao nhã nâng ly, mỉm cười, trò chuyện, động tác uyển chuyển như mây trôi nước chảy, nhưng lại ẩn chứa nguyên cơ. Đúng vậy, hơn nữa phong cách sườn xám rất đa dạng, chúng ta không thể chỉ giới hạn ở mấy loại hiện có. Như sườn xám cách tân, kết hợp các yếu tố thời trang hiện đại, cũng phải để học viên nắm được cách mặc sao cho ra đặc sắc. Ta gần đây đã nghiên cứu không ít tạp chí thời trang, phát hiện ra rất nhiều ý tưởng phối đồ mới, đều có thể đưa vào trong huấn luyện. Nàng lấy điện thoại ra, lật xem những hình ảnh và video đã lưu. Cảnh Điểm nói, đưa cho Lý Thế Cảnh và Liễu Nham xem. Những video bên trong đều là những động tác sườn xám có độ khó cao. Mặc sườn xám, đương nhiên rất có sức tác động. Liễu Nham và Cảnh Điểm nhìn nhau, bị cười thấu hiểu. Liễu Nham thích sự táo bạo của Cảnh Điểm. Không ngờ tiểu thư trông tao nhã đoan trang, lại nóng bỏng đến vậy. Lý Thế Cảnh lúc này cũng cuối cùng hiểu ra, hai người có lẽ đã sớm thông đồng với nhau. Nếu sở thích và hứng thú giống nhau, vậy chẳng phải là người cùng chí hướng sao? Lý Thế Cảnh đương nhiên vui vẻ chấp nhận. Lúc này, nhóm sở thích sườn xám thực sự cuối cùng đã được thành lập. Nhiều chuyện không cần nói nhiều. Sự chung tay tiến bước của Liễu Nham và Cảnh Điểm là sự khởi đầu. Hai người nói đều rất có lý. Ta thấy còn có thể đào sâu huấn luyện từ phương diện nội hàm văn hóa. Mỗi chiếc sườn xám đều giống như một vật mang văn hóa, đằng sau có những câu chuyện lịch sử và ý nghĩa khác nhau. Để học viên hiểu được những điều này, có thể thể hiện tốt hơn linh hồn của sườn xám. Lý Thế Cảnh nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Trong căn phòng không lớn không nhỏ đó, tư tưởng của ba người tựa như ba tia chớp giao nhau, va chạm trong không trung, bùng nổ ra những tia lửa chói lòa. Cảnh Điểm càng hùng hồn trình bày quan điểm của mình, giọng nói vang dội như chuông. Điều này cũng khiến Liêu Nham nhìn thấy một mặt khác của Cảnh đại tiểu thư. Sau khi thảo luận sâu một hồi lâu, dù là Cảnh Điểm hay Liêu Nham đều trong mày trầm tư một lát rồi mới từ từ mở miệng, mỗi một từ đều như đã được suy nghĩ kỹ lưỡng. Cuộc giao tranh tư tưởng kịch liệt này khiến cả căn phòng tràn ngập không khí căng thẳng mà sôi nổi, như thể vừa trải qua một cơn bão. Ba người ban đầu chỉ là một dự án nhỏ để đào tạo vài nữ thần sườn xám, dưới sự theo đuổi tinh hoa của bọn hắn, dần dần phát triển thành một dự án giáo dục thời trang và truyền thừa văn hóa có ý nghĩa sâu xa. Bọn hắn tin rằng, trong tương lai không xa, dự án này sẽ đào tạo ra từng lứa học viên xuất sắc thực sự hiểu sườn xám, yêu sườn xám, có thể phô diễn vẻ đẹp của sườn xám một cách trọn vẹn nhất, khiến nét văn hóa này được tôn vinh và tỏa sáng rực rỡ hơn trong thời đại mới. Chương 146, tranh giành ngôi vị nhất tỷ Fzama, Cúc Tịnh Y Lệ và Điển Hi Vi dính tin đồn bẩn. Chương 146, tranh giành ngôi vị nhất tỷ Fzama, Cúc Tịnh Y Lệ và Điển Hi Vi dính tin đồn bẩn. Lý Thế Cảnh bên này đang chuẩn bị cho Lang Gia Bảng và Kẻ Ngụy Trang. Mang Fzama, Trương Thiên Ái cũng giám sát rất có trật tự. Điền Canh Ký do Điển Hi Vi đóng chính, Thương Lan Quyết do Cúc Tịnh Y Lệ đóng chính, cùng lúc lên sóng, lập tức gây ra một làn sóng chấn động trên mạng. Bộ phim Điền Canh Ký vừa ra mắt đã như một quả bom tấn ném vào giới Fzama. Sau vài ngày đầu phát sóng, lượt xem đã trực tiếp vượt qua 50 triệu, con số này khá đáng kinh ngạc, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí đầu bảng xếp hạng độ hot của các nền tảng video lớn. Mức độ thảo luận về chủ đề tăng vọt, trên Weibo có hơn 10 hot search. Cốt truyện Điền Canh Ký quá cuốn, diễn xuất của Điền Hi Vi, cảnh kinh điển của Điền Canh Ký. Các chủ đề lần lượt lên bảng. Cư dân mạng điên cuồng để lại bình luận trong khu vực bình luận, độ hot không hề giảm. Đến tập cuối, tổng lượt xem toàn mạng đã vượt qua 5 tỷ, thành tích này trong giới web giả mạo tuyệt đối đứng trong top đầu. Điền Hi Vi có thể khiến Điền Canh Ký nổi tiếng như vậy, đương nhiên không phải ngẫu nhiên. Chủ yếu là nàng có ngoại hình ngọt ngào đáng yêu, một đôi mắt to linh động, khi cười còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, vô cùng thân thiện, khiến người ta nhìn một lần là đã yêu thích. Trong Điển Canh Ký, nàng đóng vai nữ chính Thẩm Nặc, một thiếu nữ nhà nông tinh quái. Trong một cảnh quay, khi nhân vật Thẩm Nặc bị kẻ xấu ức hiếp, Điển Hi Vi vốn đang nở nụ cười tươi rói, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong đôi mắt nàng, sự phẫn nộ và không cam tâm ngập tràn, nước mắt lưng tròng, nhưng lại bướng bỉnh không chịu rơi xuống. Nàng cắn chặt môi, khắc họa một cách sống động sự bất ức và kiên cường của nhân vật. Khán giả cảm động sâu sắc, những bình luận ồ ạt xuất hiện trên màn hình. Điền Hi Vi diễn hay quá, biểu cảm này đỉnh thật, em gái ngọt ngào giỏi quá, thật sự là lần đầu đóng phim sao? Sau này hãy cho em gái ngọt ngào thêm nhiều vai diễn đa dạng hơn đi. Còn có cảnh tình cảm của nàng với nam chính trong phim, từ lúc đầu không ưa nhau, đến sau này nảy sinh tình cảm. Điền Hi Vi đã thể hiện sự e thẹn và rung động của thiếu nữ một cách tinh tế, mỗi hành động nhỏ, ánh mắt đều vừa phải, khiến khán giả phải thốt lên ngọt quá. Vì vậy Điền Hi Vi cũng được đặc biệt danh là em gái ngọt ngào. Nhưng ở nơi ở chung, mấy người Bạch Lộc vẫn gọi nàng là thỏ bự. Dù sao cũng trắng trẻo, to bự, nhảy nhót. Nhìn sang Thương Lan Quyết độ hoặc không hề thua kém Điền Canh Ký. Sau vài ngày lên sóng, lượt xem cũng đã vượt qua 40 triệu. Trên giờ OUIN, các chủ đề liên quan có lượt xem lên tới 3 tỷ lần. Các đoạn phim đặc sắc được cư dân mạng điên cuồng chia sẻ. Hiệu ứng đặc biệt trong phim được coi là đỉnh cao, đặc biệt là cảnh đối đầu pháp thuật của nam nữ chính, lộng lẫy và đầy màu sắc, khiến người ta không thể rời mắt. Nhiều cư dân mạng cho biết chỉ xem hiệu ứng thôi cũng đã đáng tiền. Sau khi cả bộ phim kết thúc, tổng lượt xem ổn định vượt qua 4,5 tỷ, trở thành một bộ phép giả mạo bom tấn khác. Cúc Tịnh Y trong Thương Lan Quyết đóng vai nữ chính, là một tiểu tiên nữ mang trọng trách. Tạo hình cổ trang của nàng luôn rất kinh diễm. Ở Lam Tinh, tuy không ít người chế giễu biệt danh 4000 năm của nàng, nhưng nhan sắc của Cúc Tịnh Y thì vô cùng đỉnh. Dù sao Vương hiệu trưởng cũng là yêu mà không được, mà ở thế giới song song này, Lý Thế Cảnh đương nhiên đã sớm phát hiện ra tiềm năng của nàng, đã giao cho nàng vai diễn vốn thuộc về Ngu Tiểu Hân ở Lam Tinh. Lần này trong Thương Lan Quyết, Cúc Tịnh Y càng đẹp đến một tầm cao mới. Lớp trang điểm tinh xảo kết hợp với trang phục lộng lẫy, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, quả thực như tiên tử trong tranh. Hơn nữa diễn xuất của nàng cũng rất tốt. Trong phim có một cảnh nàng vì cứu Bách Tính mà phải chia tay người yêu. Cúc Tịnh Y đã thể hiện nỗi đau khổ tội cùng ấy một cách vô cùng xuất sắc. Ánh mắt trống rỗng, như thể hồn lìa khỏi xác, sau đó từ từ rơi lệ, miệng vẫn niệm những lời không nỡ và chúc phúc cho người yêu, sức lây lan vô cùng mạnh mẽ. Không ít khán giả đã khóc theo. Trong một số cảnh đánh đấm, động tác của nàng gọn gàng, dứt khoát, thân hình nhẹ nhàng. Hai bộ phim này lên sóng cùng lúc, sự cạnh tranh đương nhiên vô cùng khốc liệt. Rất nhanh, người hâm mộ hai bên cũng không ngồi yên được nữa. Người hâm mộ của Điền Hi Vi điên cuồng quảng bá Điền Canh Ký, khen ngợi diễn xuất tự nhiên của Điền Hi Vi, đã diễn sống nhân vật. Người hâm mộ của Cúc Tịnh Y Lì cũng không chịu thua kém, khắp nơi tuyên truyền Thương Lan Quyết ca ngợi Cúc Tịnh Y Lì cổ trang tuyệt đẹp, diễn xuất bùng nổ. Người hâm mộ hai bên trên mạng qua lại, cãi nhau không ngớt. Lúc thì người hâm mộ của Điền Hi Vi nói cốt truyện Điền Canh Ký gần gũi hơn. Lúc thì người hâm mộ của Cúc Tịnh Y Lì phản bác rằng hiệu ứng và nhan sắc của Thương Lan Quyết mới là chân lý, không ai chịu ai. Ngay khi cuộc chiến của người hâm mộ đang diễn ra sôi nổi, trên mạng đột nhiên xuất hiện cách nói tứ tiểu hóa ép giả mạo. Đặt Điền Hi Vi, Cúc Tịnh Y Lì và hai người đã rất nổi tiếng trước đó là Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư vào cùng nhau. Đương nhiên, ngôi vị nhất tỷ của Trương Thiên Ái thì vững như bàn thạch, chủ yếu là cuộc tranh giành của các đàn em này. Hơn nữa, bây giờ mỗi bộ phim, Trương Thiên Ái đều là phó đạo diễn điều hành, người điều khiển thực sự. Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư do độ hot trước đó đã tích lũy được một lượng lớn người hâm mộ, mà Điền Hi Vi và Cúc Tịnh Y mới nổi, cũng lập tức thu hút fan cuồng. Đương nhiên, trong đó có người thích một người, hai người, ba người, thậm chí là thích tất cả. Cũng có người thoát fan người này, thích người kia. Vì vậy hỗn loạn vô cùng, lập tức trở thành một nồi cháo thập cẩm. Lượng người hâm mộ khổng lồ, kết hợp lại như vậy, độ hot tăng theo cấp số nhân. Vì Điền Hi Vi và Cúc Tịnh Y liền nổi tiếng, độ hot của Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cũng theo đó tăng lên. Các tác phẩm trước đây của các nàng được cư dân mạng lật lại để thảo luận, độ nổi tiếng lại tăng vọt. Lúc này, sự chú ý của mọi người từ việc hai bộ phim nào hot hơn, đã chuyển sang chủ đề ai mới là nhất tỷ web giả mạo thực sự. Những người hâm mộ liên tục gieo họ, cổ vũ cho thần tượng của bản thân. Liệt kê các loại dữ liệu và tác phẩm để chứng minh thực lực của thần tượng. Người hâm mộ Bạch Lộc nói nàng diễn xuất toàn diện, có thể đảm nhận mọi loại vai diễn, tác phẩm của nàng vừa có tiếng tăm vừa có độ hot. Người hâm mộ của Triệu Lộ Tư nhấn mạnh nàng có độ nhận diện cao, phim nàng đóng có đối tượng khán giả rộng. Người hâm mộ của Điền Hi Vi cảm thấy nàng có đà phát triển mạnh mẽ, Điền Canh Ký chính là minh chứng tốt nhất. Người hâm mộ của Cúc Tịnh Y Di cũng đưa ra thành tích ấn tượng của Thương Lan Quyết để ủng hộ thần tượng. Cuộc tranh luận này có thể nói là khói lửa mịt mù, không ai thuyết phục được ai. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đang cãi nhau không ngớt, giới giải trí lại có một tin đồn động trời. Một cư dân mạng tự xưng là người trong ngành tiết lộ, nói Điền Hi Vi, Cúc Tịnh Y Di, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư bốn người là bạn thân ở chung nhà. Tin tức này vừa ra, cư dân mạng đều kinh ngạc, trước đó cãi nhau đến chết đi sống lại, không ngờ ngoài đời quan hệ lại tốt như vậy. Sau đó lại có tin đồn bốn người ở chung nhà. Lúc này, không ít người trong ngành mới vỡ lẽ. Chẳng trách hai bộ phim lại lên sóng cùng lúc, hóa ra là Lý Thế Cảnh cố ý, chính là để tạo độ hot. Sao chép lại chiêu trò đã giúp Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư nổi tiếng trước đó. Ban đầu Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cũng vì tác phẩm lên sóng gần nhau, gây ra tranh cãi giữa người hâm mộ. Kết quả cả hai đều thu được độ nổi tiếng cực cao, trở thành đỉnh lưu của giới web giả mạo. Lần này Lý Thế Cảnh lại dùng chiêu cũ, muốn tạo ra thêm hai tiểu hoa nổi tiếng, thiện thể đẩy cao độ hot của Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư. Ngay khi mọi người đang tiêu hóa những tin tức này, chuyện hoang đường hơn đã đến. Điền Hi Vi và Cúc Tịnh Y Lì lần lượt bị tung tin đồn bẩn, nói các nàng được Lý Thế Cảnh bao nuôi. Tin đồn lập tức gây ra sóng gió trên mạng, một số cư dân mạng không rõ sự thật đã hùa theo chỉ trích, tiến hành các loại công kích, lăng mạ các nàng. Khu vực bình luận trên tài khoản mạng xã hội của Điền Hi Vi và Cúc Tịnh Y gì tràn ngập những lời lẽ tiêu cực. Người hâm mộ tuy cố gắng bảo vệ, nhưng cũng không thể chống lại những ác ý này. Dù sao hai người này là tân binh hoàn toàn, đều đảm nhận vai chính, không có chút tin đồn nào là không thể. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một hot seat ở tin đồn bẩn Điền Hi Vi được Lý Thế Cảnh bao nuôi. Đinh, tin đồn bẩn thành sự thật. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một hot seat ở tin đồn bẩn Cúc Tịnh Y Lý được Lý Thế Cảnh bao nuôi. Đinh, tin đồn bẩn thành sự thật. Cùng với sự lên men của sự việc, đương nhiên cũng càng lan truyền càng thật. Lý Thế Cảnh bên này vốn còn đang lên kế hoạch tạo ra một vài chủ đề mới, để cuộc cạnh tranh của tứ tiểu hoa nhất tỷ phép giả mạo càng thêm kịch liệt. Không ngờ lại gặp phải chuyện hạnh phúc như vậy. Không, là chuyện khó giải quyết. Lão bản, Tiểu Điền và Tiểu Cúc đều tức chết rồi. Bạch Lộc bên kia cũng nội vàng gọi điện cho Lý Thế Cảnh. Dù sao người khác không hiểu Điền Hi Vi và Cúc Tịnh Y gì, nàng sao có thể không hiểu hai người bạn thân của mình? Hoàn toàn không có chuyện bị lão bản bao nuôi. Nếu nói thật sự bao nuôi, vậy cũng phải là mình và Triệu Lộ Tư ưu tiên chứ. Hai người các nàng là nhân viên cũ đã được chăm chỉ cày cấy qua. Được rồi, vậy ta qua đó khuyên giải. Lý Thế Cảnh với tư cách là lão bản, hai nghệ sĩ mới dưới trướng bị hoa nước, đương nhiên phải có trách nhiệm đi khuyên giải. Đây là với tư cách là lão bản, là chuyện không thể chối từ. Chương 147, phim mới Triệu Lộ Tư và Tăng Lê đóng mẹ con, Điền Hi Vi áp mặt cầu bao nuôi. Chương 147, phim mới Triệu Lộ Tư và Tăng Lê đóng mẹ con, Điền Hi Vi áp mặt cầu bao nuôi. Lúc Lý Thế Cảnh đến nhà Bạch Lộc, vừa hay Trương Thiên Ái cũng ở đó. Lúc này, Nhất Tỷ Hép Dạ Mạ cộng với Tứ Tiểu Hoa Hép Dạ Mạ hiện tại tụ họp, cũng coi như là ngũ đại cự đầu của Hép Dạ Mạ. Chỉ có điều Điền Hi Vi và Cúc Tịnh Y chưa chính thức thành hình, vẫn cần hắn một đại lao đứng sau nào nặng gọt rũ và ủng hộ một chút. Lão bản, thấy Lý Thế Cảnh đến, mọi người cũng lập tức chào hỏi. Cúc Tịnh Y và Điền Hi Vi đương nhiên có chút ngượng ngùng và e thẹn. Dù sao một nam tử cao giáo, đẹp trai và tài hoa như Lý Thế Cảnh, ai nhìn mà không mê mẩn, nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường. Nhưng gần đây những tin đồn trên mạng nói các nàng được bao nuôi, khiến trong lòng các nàng rất khó chịu. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể thật sự để lão bản bao nuôi mình đây? Đây quả là một vấn đề đau đầu. Trước ngũ quan, tam quan đã không còn quan trọng nữa. Ngay cả Cúc Tịnh Y Lệ và Điền Hi Vi, những người có sự nghiệp rất nặng, cũng vậy. Phải biết, hai người ở Lam Tinh cũng là những người hoàn toàn không có tin đồn tình cảm, đều giống như Dương Mịch, thuộc loại nữ nhân chỉ bận rộn với sự nghiệp. Nhưng từ khi gặp Lý Thế Cảnh, sự nghiệp thứ này có thể tạm thời gác lại cũng không sao. Lý Thế Cảnh nhìn năm cô gái trước mặt, khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Cúc Tịnh Y Lệ và Điền Hi Vi một lát, trong lòng cũng không khỏi gợn lên một chút gợn sóng. Hai cô nương này quả thực rất xinh đẹp, hơn nữa mỗi người đều có sức hút riêng. Cúc Tịnh Y Lệ ngọt ngào đáng yêu, tràn đầy thanh xuân. Điền Hi Vi hoạt bát tinh lịch, dáng người lại đầy đặn. Cúc Tịnh Y Lệ cảm nhận được ánh mắt của Lý Thế Cảnh, trong lòng căng thẳng, mặt hơi ửng hồng. Nàng lén nhìn Lý Thế Cảnh một cái, rồi lại vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Điền Hi Vi thì có vẻ táo bạo hơn, nàng trực tiếp đối diện với ánh mắt của Lý Thế Cảnh, trong mắt tràn đầy mong đợi và khao khát. Những tin đồn trên mạng gần đây, các ngươi đừng để trong lòng, đó đều là những chuyện không có thật. Lý Thế Cảnh khẽ ho một tiếng, phá bỡ bầu không khí ngượng ngùng. Giọng hắn trầm thấp và đầy tư tính, khiến người nghe rất dễ chịu. Cúc Tịnh Y Lệ và Điền Hi Vi vội vàng gật đầu, trong lòng lại có chút thất vọng. Các nàng mong sao những tin đồn đó là thật, như vậy các nàng có thể danh chính ngôn thuận ở bên Lý Thế Cảnh. Được rồi, chúng ta hãy nói về công việc trước. Lý Thế Cảnh sau đó lấy ra kịch bản mới. Vừa hay Trương Tiên Ái ở đây, liền sắp xếp luôn. Đây là phim mới cho Lộ Tư, vai nữ phụ để Tăng Lê đóng, ta đã nói chuyện với nàng rồi, đến lúc đó cứ trực tiếp tìm nàng. Lý Thế Cảnh nói, đưa kịch bản cho Triệu Lộ Tư và Trương Thiên Ái. Tinh hán sáng lạ. Bộ phim này ở Lam Tinh cũng là bộ phim giúp Triệu Lộ Tư nổi tiếng, còn có đại mỹ nhân Tăng Lê đóng vai mẫu thân của nàng. Lần trước sau khi chỉ đạo Lưu Thiên Tiên diễn xuất, Tăng Lê cũng coi như có chút giao tình, nên lần này vai nữ phụ trong Tinh hán sáng lạ, mẫu thân của Triệu Lộ Tư, đương nhiên cũng là Tăng Lê đóng. Triệu Lộ Tư nghe xong, đều lộ ra vẻ mặt phấn khích. Dàn diễn viên của bộ phim này mạnh như vậy, chắc chắn sẽ gây ra một chấn động lớn. Bên Bạch Lộc, ta đã sắp xếp một bộ Châu Sinh Như Cố cũng là một bộ phim cổ trang, nhưng thuộc loại ngọt trước khổ sau. Lý Thế Cảnh nói rồi lại đưa kịch bản cho Bạch Lộc và Trương Thiên Ái. Bộ phim này rất thử thách diễn xuất, cũng coi như là tác phẩm chuyển mình của Bạch Lộc, để khán giả có thể chiêm ngưỡng diễn xuất tinh xảo của Bạch Lộc. Dù sao cảnh khóc đau lòng đó, lúc đó cũng giúp Bạch Lộc thu hút không ít fan. Sắp xếp hai bộ phim quay cùng lúc, lên sóng cùng lúc, đương nhiên lại có thể tạo ra một làn sóng nhiệt độ. Dù người trong ngành có nhìn ra thì sao? Những người hâm mộ đó vẫn sẽ đánh nhau, xào thành một nồi cháo. Trương Thiên Ái cũng rất tinh ý, lập tức lấy lý do công việc, đưa Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc ra khỏi nhà, nói ra ngoài nói chuyện. Vừa hay để Điền Hi Vi và Cúc Tịnh Y ở lại một mình với Lý Thế Cảnh. Điền Hi Vi từ lần trước thấy bốn người chơi kịch bản hỗn hợp lớn trong phòng Bạch Lộc, đã không nhịn được mà tự mình mua đạo cụ lớn. Mà lúc đó Trương Thiên Ái và Triệu Lộ Tư cùng Bạch Lộc hét lớn thích kịch bản lớn của đạo diễn, nàng cũng muốn tham gia. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Điền Hi Vi, Cúc Tịnh Y và Lý Thế Cảnh. Bầu không khí lập tức trở nên có chút mờ ám. Điền Hi Vi chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tiếng đập thình thịch lớn đến mức như cả thế giới đều có thể nghe thấy. Sau đó nàng cẩn thận ngẩng đầu, dùng khóe mắt nhanh chóng liếc Lý Thế Cảnh một cái, rồi lại như bị bỏng, đội vàng túi lầu xuống. Giờ phút này, hai má nàng đỏ bừng như quả táo chín, trong lòng thầm tức giận sao mình lại vô dụng đến thế. Bên kia Cúc Tịnh Y Nhi cũng chẳng khá hơn là bao, nàng căng thẳng đến mức hơi thở cũng trở nên dồn dập. Những lời định nói lúc này đều nghẹn lại trong cổ họng, không thốt ra được một chữ. Đôi tay nhỏ trắng non của nàng siết chặt vào nhau, vì dùng sức quá nhiều mà đầu ngón tay thậm chí còn hơi trắng bệnh. Mà sau khi hai nàng biết Lý Thế Cảnh sắp đến, cũng đã trang điểm sửa soạn kỹ càng một phen. Điển Hi Vi thay đổi hẳn so với thường ngày, hình tượng ngọt ngào trong sáng đáng yêu trước đây đã không còn, thay vào đó là một bộ trang phục vô cùng gợi cảm. Chiếc áo chế ngực khoe trọn vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nàng, bộ ngực đầy đặn như trực trào ra ngoài càng khiến cho biệt danh thỏ khủng trở nên danh xứng với thực. Dưới chiếc váy siêu ngắn, đôi chân dài thẳng tắp đẹp đẽ như ẩn như hiện. Còn Cúc Tịnh Y Dịch thì lại chọn một phong cách hoàn toàn khác với Điển Hi Vi. Nàng mặc một bộ đồng phục di cờ ngọt ngào tươi mới, áo sơ mi trắng phối với váy cà rồ xanh, đi cùng một đôi giày vải trắng. Cả người tựa như một thiếu nữ bước ra từ truyện tranh, tràn đầy sức sống thanh xuân và vẻ linh động. Hai người tự nhiên đều có những điểm thu hút riêng. "Lão bản, ngươi thấy diễn xuất của ta thế nào?" Điển Hi Vi là người phá vỡ sự im lặng trước, tìm một chủ đề để hỏi. "Rất tốt, ta tin vào thực lực của các ngươi. Chỉ cần các ngươi dụng tâm diễn, nhất định sẽ thành công." Lý Thế Cảnh hài lòng cười cười, sau đó nói. Cúc Tịnh Y Lì vừa nghe thấy mình cũng được nhắc đến, tự nhiên vui vẻ. "Lão bản, ngươi thấy con người ta thế nào?" Điển Hi Vi cảm nhận được ánh mắt cổ vũ của Lý Thế Cảnh, trong lòng vui mừng khôn xiết. Sau đó nàng càng thêm can đảm, hỏi. "Ngươi rất đáng yêu, cũng rất có tiềm năng, ta tin ngươi nhất định sẽ có bước phát triển lớn trong sự nghiệp diễn xuất." Lý Thế Cảnh lại trả lời. Điển Hi Vi nghe xong, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ. "Vậy lão bản, ngươi có thích ta không?" Điển Hi Vi nhìn Lý Thế Cảnh, ánh mắt nóng rực táo bạo hỏi. Lý Thế Cảnh không ngờ Điển Hi Vi lại thẳng thắn như vậy. "Bây giờ các cô nương đều dũng cảm thế sao?" Cúc Tịnh Y thì thấy Điển Hi Vi táo bạo như vậy, trong lòng cũng có chút khâm phục, đương nhiên cũng không chịu yếu thế. Nàng cũng muốn biết Lý Thế Cảnh nghĩ gì về mình, thế là chưa đợi Lý Thế Cảnh trả lời Điển Hi Vi, đã hỏi nối theo. "Lão bản, vậy ngươi thấy ta thì sao?" "Các ngươi đều rất ưu tú, ta rất tán thưởng các ngươi." Lý Thế Cảnh nhìn hai cô nương trước mắt, rồi trả lời. Điển Hi Vi và Cúc Tịnh Y liền nghe xong, trong lòng có chút thất vọng. Các nàng vốn tưởng Lý Thế Cảnh sẽ có biểu hiện gì đó nhiều hơn với các nàng, không ngờ chỉ là một câu nói qua loa như vậy. Tuy nhiên, các nàng không bỏ cuộc. "Lão bản, ngươi không thể nói thêm một chút sao?" Điển Hi Vi nhíu mày, nũng nịu đi đến bên cạnh Lý Thế Cảnh. Đôi mắt to ngấn nước của nàng cứ nhìn chằm chằm vào Lý Thế Cảnh, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, kéo lấy vạt áo hắn, khẽ lay động. Tựa như một đứa trẻ đang đòi kẹo người lớn. "Lão bản nói thêm chút nữa đi, được không?" Điển Hi Vi dùng giọng điệu đầy quyến rũ hỏi. Giọng nói mềm mại đến tận xương, khiến người nghe không khỏi sao xuyến. Lý Thế Cảnh hơi nghiêng đầu, nhìn Điển Hi Vi ở ngay gần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Ánh mắt hắn tùy ý lướt trên người Điển Hi Vi, đặc biệt dừng lại vài giây trên vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nàng. Cô nhóc này, gan cũng không nhỏ nhỉ. Không biết có thật sự táo bạo phóng khoáng như cặp thỏ ngọc đầy đặn của nàng không. Nghĩ đến đây, hắn hứng thú đáp lại, "Ồ, vậy ngươi muốn nghe ta nói gì nào?" Điển Hi Vi dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lý Thế Cảnh, nhưng nàng không hề có ý lùi bước, ngược lại còn ưỡn ngực, tiến lại gần một bước, chớp chớp hàng mi dài, tiếp tục nói bằng giọng nũng nịu. "Vậy lão bản, ngươi có bảo dưỡng ta không?" Lời vừa dứt, Cúc Tịnh Y Lìa đang yên lặng lắng nghe bên cạnh lập tức trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nàng không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Trời ạ, thế này thì trần trụi quá rồi, lại có thể hỏi thẳng ra như vậy." Mà lúc này, trên mặt Lý Thế Cảnh vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn cười như không cười hỏi lại, "Ừm, bảo dưỡng thế nào? Nói nghe thử xem." Chương 148, Điển Hi Vi và Cúc Tịnh Y đi cầu bảo dưỡng, một đồng là được. Chương 148, Điển Hi Vi và Cúc Tịnh Y đi cầu bảo dưỡng, một đồng là được. Người khác bảo dưỡng mấy trăm triệu, ngươi một đồng là được. Điển Hi Vi cười hì hì nói, đôi mắt to cong thành hình trăng khuyết, lấp lánh ánh sáng tinh lịch. Lý Thế Cảnh nghe thấy lời này, đầu tiên là hơi sững sờ. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, Lý Thế Cảnh đã phản ứng lại. "Một đồng? Xem ra cô muội ngọt ngào này đang giúp mình lách luật của hệ thống. Ha 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 ha. Một đồng bao giữa ngươi." Hắn vừa cười lớn, vừa đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Điển Hi Vi. "Lão bản, ngươi đồng ý đi mà, người ta đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời đó." Điển Hi Vi cười rạng rỡ nhìn Lý Thế Cảnh, nũng nịu nói. Trong lúc nói, nàng còn cố ý chu môi, hai tay chắp lại trước ngực, làm ra vẻ đáng thương lại ngoan ngoãn đáng yêu. Sóng cả cũng vô cùng mãnh liệt, rõ ràng là sự quyến rũ của đạo lý. Về phương diện này, Điển Hi Vi không hề thua kém Mãi Tiêu và Đại Mịch Mịch. "Lão bản, giá trị của ta nhiều lắm đó." Điển Hi Vi cười trước mắt, tự tin nói, "Ta ngoài diễn xuất, còn biết ca hát nhảy múa. Quan trọng hơn là, ngươi bao dưỡng ta còn đặc biệt biết giấu ngươi vui. Chỉ cần có ta bên cạnh, đảm bảo khiến ngài mỗi ngày đều cười không ngớt, tâm trạng vui vẻ." Nói rồi, Điển Hi Vi như sợ Lý Thế Cảnh không tin, vội vàng bổ sung, "Thật đó, lão bản, ta nói đều là sự thật. Không tin ngài có thể thử xem." "Vậy thử xem." Lý Thế Cảnh gật đầu. "Bao dưỡng một đồng, cũng phải kiểm tra đơn giản một chút chứ." Lời vừa dứt, Điển Hi Vi không nói nhiều nữa, mà trực tiếp hành động để chứng minh lời mình nói không qua. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng uốn éo vòng eo thon thả, tựa như một con bướm đang múa lượn, nhảy một điệu vũ nóng bỏng cùng nhiệt. Lúc này, Điển Hi Vi có dáng người uyển chuyển yếu kiều, tựa như một đóa hoa diễm lệ đang nở rộ, tỏa ra hương thơm và sức quyến rũ mê người. Bước nhảy của nàng linh hoạt và đa dạng, lúc thì nhẹ nhàng nhảy lên, lúc thì tao nhã xoay tròn. Mỗi động tác đều thể hiện vừa vặn sự dẻo dai và khả năng phối hợp của nàng. Nhìn lại đôi mắt câu hồn đoạt phách của nàng, tựa như một dòng nước thu trong mắt thấy đáy, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng mê hoặc, dường như có thể nhìn thấu nội tâm con người. Thỉnh thoảng, nàng còn khẽ rung động cơ thể, tung ra vài kỹ xảo nắm bắt lòng người. Đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp, theo nhịp điệu âm nhạc không ngừng vũ động, càng trở thành điểm nhấn của toàn bộ điệu nhảy. Chúng lúc gần lúc hiện, như gần như xa, giống như hai tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Lập tức thu hút ánh mắt của Lý Thế Cảnh. Đây đâu phải là muội ngọt nào, rõ ràng là muội cay nồng. Quả nhiên, tiểu điên tương phản ghê gớm. Ước chừng trong những hoàn cảnh đặc biệt, sự tương phản còn nghiêm trọng hơn. Chỉ là không biết có trở thành một Diệp Thanh thứ hai thích phun trào náo động không. Đúng lúc này, Cúc Tịnh Y Lệ vẫn luôn im lặng quan sát Điền Hi Vi biểu diễn bên cạnh, trong lòng không khỏi gợn lên một tia sóng. Thấy Điền Hi Vi ra sức thể hiện tài năng của mình để có được sự ưu ái của Lý Thế Cảnh, Cúc Tịnh Y Lệ trong lòng cũng có chút không phục. Dựa vào đâu mà chỉ có Điền Hi Vi mới có thể thu hút sự chú ý của lão bản? Ta cũng không kém nàng. Nghĩ đến đây, Cúc Tịnh Y Lệ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đứng ra, lớn tiếng nói: "Lão bản, ta cũng vậy. Thực ra, ta không chỉ giỏi diễn xuất, ca hát, mà đối với nhảy múa cũng rất có kinh nghiệm đó. Ta cũng muốn một đồng cầu bao dưỡng." Giọng nói này tuy không lớn, nhưng lại vô cùng đanh thép mạnh mẽ. Cúc Tịnh Y sau đó cũng lập tức biểu diễn. Phải biết rằng, Cúc Tịnh Y sở hữu trình độ vũ đạo cấp bán chuyên nghiệp. Nàng và Bạch Lộc gần như nhau, đều là những người xuất sắc được đào tạo chuyên nghiệp bài bản. Thế là nàng lập tức thay đổi hình tượng nữ sinh trong sáng đáng yêu thường ngày. Thoát một cái, hóa thân thành một thành viên nhóm nhạc nữ gợi cảm nóng bỏng. Mỗi động tác của nàng đều tràn đầy sức mạnh và sức quyến rũ, tựa như một ngọn lửa đang cháy, không ngừng thu hút ánh mắt của Lý Thế Cảnh. Cùng lúc đó, Điền Hi Vi bên cạnh cũng không hề yếu thế. Hai người cứ thế mà lao vào cuộc chiến tranh giành sự chú ý đầy quyết liệt. Một đồng cầu bao dưỡng, lại còn tranh giành nhau. Đây có lẽ là cái giá hoang đường nhất mà Lý Thế Cảnh từng nghe. Đây đâu phải là cầu bao dưỡng, rõ ràng là muốn tự dâng mình miễn phí cho hắn. "Lão bản, bọn ta ai nhảy đẹp hơn?" Sau khi hai người lần lượt thể hiện, liền tha thiết hỏi. "Đều đẹp, đều đẹp." Tuy rằng Cúc Tịnh Y Lệ nhảy tốt hơn một chút, nhưng Lý Thế Cảnh tự nhiên sẽ không nói ra, để tránh làm Điền Hi Vi ghen. "Vậy thì tiếp tục." Điền Hi Vi khẽ hừ một tiếng. Sau đó, nàng đi vào phòng mình. Không lâu sau, liền đi ra. Điền Hi Vi đã thay đổi trang phục và trang điểm, còn trực tiếp dùng cả đạo cụ. Ngậm một cây kẹo mút, mặc áo hủ tí màu hồng, bên trong là áo da bó sát, kết hợp với chân váy bồng bềnh, trông hệt như một cô gái nhà bên vừa tan học. Tuy nhiên, khi tiếng nhạc điện tử sôi động vang lên, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên sắc bén, tựa như một con báo đang rình mồi. Sự tương phản này đỉnh quá. Lý Thế Cảnh sáng mắt lên. Chỉ thấy Điền Hi Vi uốn éo vòng eo như một con rắn linh hoạt, vùng bụng nhỏ trắng non dưới lớp áo da bó sát như ẩn như hiện, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với nụ cười ngọt ngào của nàng. Mỗi động tác của nàng đều chính xác và mạnh mẽ, như thể đã được tôi luyện ngàn lần. Đột nhiên, nàng thực hiện một cú lộn ngược dứt khoát, vững vàng đáp xuống, rồi dùng một ánh mắt quyến rũ nhìn về phía Lý Thế Cảnh. "Hừ, muốn đè đầu ta sao? Không dễ vậy đâu." Cúc Tịnh Y Lệ vừa rồi thấy Điền Hi Vi đi thay đồ, tự nhiên cũng vào phòng điều chỉnh một chút. Lúc ra ngoài, là một chiếc váy liền thân bó sát màu đen. Nàng hất đầu, mái tóc đen dài óng ả như thác nước buông xuống, cả người lập tức từ một nữ sinh viên trong sáng hóa thân thành một nữ vương lạnh lùng quyến rũ. Hai người này lại tiếp tục chơi trò đảo ngược. Lý Thế Cảnh cảm nhận được hai tầng băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chỉ thấy Cúc Tịnh Y Lệ bước đi tự tin, mỗi bước đều tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Điệu nhảy của nàng kết hợp sự tao nhã của ba lê và sự hoang dã của giặc, những động tác nâng đỡ khó đều được thực hiện dễ dàng. Khi nàng hoàn thành một vòng xoay 360 độ, vạt váy tung cao, để lộ đôi chân thon thả, ánh mắt cũng vô cùng mê hoặc nhìn về phía Lý Thế Cảnh. Hai người tự nhiên đều hy vọng được công nhận. "Lão bản." Điền Hi Vi và Cúc Tịnh Y Lệ gần như đồng thanh hỏi, trong mắt lấp lánh ánh sáng không chịu thua. Lý Thế Cảnh khẽ cười, sau đó cũng đứng dậy. "Đến đây, chúng ta thử động tác này." Hắn thị phạm một tổ hợp vũ đạo phức tạp, kết hợp động tác sàn của Bợ Dạ Kình và yếu tố tay áo nước của vũ đạo Trung Quốc. Điền Hi Vi và Cúc Tịnh Y Lệ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự khao khát thách thức. Xem ra phải chấp nhận thử thách của lão bản rồi. Dù sao Lý Thế Cảnh cũng là nam nhân có từ khóa vũ động càn khôn, nên kỹ năng nhảy múa tự nhiên cao hơn hai người. Nàng không muốn bị kẹp giữa hai người, nhưng lại muốn bị kẹp giữa hai người. Quả nhiên, động tác này của Lý Thế Cảnh, sau khi hai nàng làm ra, liền không còn hoàn hảo như vậy nữa. "Động tác của các ngươi quá cứng nhắc, phải tự nhiên như nước chảy." Hắn đi đến giữa hai người, nhẹ nhàng nắm lấy tay các nàng, cảm nhận nhịp điệu của nhau, hòa là một. Cơ thể Điền Hi Vi và Cúc Tịnh Y thì hơi cứng lại, rồi nhắm mắt lại, dùng tâm để cảm nhận hơi thở và nhịp tim của lão bản. Dần dần, động tác của các nàng bắt đầu trở nên trôi chảy, như thể bẩm sinh đã là một cặp bạn nhảy ăn ý tốt. Chính là như vậy. Lý Thế Cảnh hài lòng gật đầu, bây giờ, thêm vào phần ngẫu hứng. Và ngay khi Lý Thế Cảnh nói xong, Điền Hi Vi trực tiếp ném cây kẹo mút trong miệng đi. Nàng muốn đổi một cây kẹo mút ngon nhất, to nhất, ngọt nhất ở đây. Nàng muốn thể hiện điệu nhảy kẹo mút hoàn hảo nhất. Điều này tự nhiên cũng khiến Cúc Tịnh Y liền ngây người. "Tình hình gì đây? Điền mọi người táo bạo vậy sao?" Nàng đâu biết rằng, Điền Hi Vi lần trước đã nghe trộm cả một đêm đau khổ. Dù sao cũng là lão bản nói ngẫu hứng. Mình đổi một cây kẹo mút tốt hơn thì có sao? Nhưng khi Điền Hi Vi xé bao bì, vẫn bị cây kẹo mút tinh xảo vô cùng trước mắt làm cho ngẩn ngơ. Tuy nhiên, Điền Hi Vi cuối cùng vẫn lấy hết can đảm. Cúc Tịnh Y thì tự nhiên cũng không chịu thua. "Chuyện ngươi dám làm, ta cũng dám. Vì một đồng cầu bao dưỡng, liều mạng." Hai người lập tức từ tranh đấu vũ đạo trước đó, biến thành tranh giành kẹo mút. Như thể ai giành được quyền chủ động với cây kẹo mút trước, người đó sẽ chiến thắng. Chương 149, Trương Thiên Ái giết một hồi mã thương, Vũ đạo 6 người chương 149, Trương Thiên Ái giết một hồi mã thương, Vũ đạo 6 người đinh. Chúc mừng ký chủ thành công nhận được từ khóa rơi ra từ cúp tỉnh Y Thiên Phú chơi game siêu cường, từ khóa vàng bất kể là game chiến thuật phức tạp đa biến, hay game thi đấu thử thách tốc độ phản ứng, chỉ cần tiếp xúc, liền có thể nhanh chóng nắm bắt yếu lĩnh và nghiên cứu sâu những điểm tinh diệu trong đó. Thiên phú này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Khi học bất kỳ trò chơi nào, đều có thể thể hiện năng lực vượt xa người thường. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được từ khóa rơi ra từ điển Hy Vi. 18 phát liên hoàn siêu chuẩn, từ khóa vàng chuyên gia trong lĩnh vực súng ống, sở hữu kỹ năng liên thanh chính xác mà người thường khó bị kịp, có thể dễ dàng điều khiển súng, khiến đạn như mưa rơi dày đặc và chính xác bắn về phía mục tiêu. Phải biết rằng, đối với những người yêu thích bắn súng bình thường, sau khi bắn liên tiếp 3-4 phát ở trường bắn, thường sẽ cảm thấy tay mỏi, thể lực không đủ. Tuy nhiên, Lý Thế Cảnh lại hoàn toàn khác. Nhờ vào từ khóa mạnh mẽ này, hắn lại có thể thi triển tuyệt kỹ 18 phát liên hoàn kinh người. Mỗi viên đạn đều như có mắt, thẳng tắp bay về phía mục tiêu, không một phát trượt. Sau khi bước đầu làm quen và hợp tác, giữa ba người đã nảy sinh một sự ăn ý khó nói thành lời. Lúc đầu, Cúc Tịnh Y còn hơi lạ lẫm và e thẹn, nhưng cùng với việc không ngừng luyện tập và tích lũy kinh nghiệm, nàng dần trở nên linh hoạt và phối hợp tự nhiên hơn. Phải biết rằng, ưu điểm lớn nhất của Cúc Tịnh Y chính là thân hình vô cùng mềm dẻo. Nàng có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, tựa như một con bướm đang múa lượn, có thể dễ dàng hoàn thành các tư thế vũ đạo khó đa dạng. Mỗi động tác đều trôi chảy tự nhiên như mây bay nước chảy, khiến người ta không khỏi tán thưởng. So sánh với đó, Điền Hi Vi về phương diện này lại hơi kém một chút. Tuy nhiên, cái gọi là thước có chỗ ngắn, tức có chỗ dài. Mặc dù Điền Hi Vi ở một số động tác khó có thể không xuất sắc bằng Cúc Tịnh Y, nhưng về phương diện đạo lý lớn của kỹ thuật vũ đạo, lại có kiến giải và trình độ độc đáo của riêng mình. Ai nhìn thấy, cũng phải khen một câu. Điền nữ sĩ nói đúng. Những điều này Cúc Tịnh Y không thể dễ dàng sao chép được. Trong quá trình bọn hắn cùng nhau sáng tạo, hai người lúc thì hợp tác chặt chẽ, hô ứng lẫn nhau, phát huy tối đa ưu điểm của mỗi người. Lúc thì lại giống như đối thủ cạnh tranh, tranh giành vị trí trung tâm chói lọi nhất. Mối quan hệ vừa cạnh tranh vừa hợp tác này, không chỉ kích thích tiềm năng sâu thẳm trong nội tâm các nàng, mà còn khiến toàn bộ quá trình sáng tạo tràn đầy những điều chưa biết và bất ngờ. Mà tất cả những cảm hứng này đều bắt nguồn từ tình yêu và sự theo đuổi nghệ thuật. Buổi biểu diễn ngẫu hứng tuyệt vời này tựa như một bức tranh rực rỡ sắc màu, từ từ mở ra trước mắt Lý Thế Cảnh. Cảm nhận được sự chấn động và sức quyến rũ mà nghệ thuật vũ đạo mang lại, đồng thời cũng mang đến cho ba người tham gia những ước mơ và kỳ vọng tốt đẹp vô hạn. Có lẽ, chính một buổi biểu diễn đầy đam mê và sáng tạo như vậy, sẽ trở thành nền tảng vững chắc để bọn hắn bước lên những đỉnh cao nghệ thuật hơn nữa. Động tác mở dạ kỉnh của Điền Hi Vi và vòng xoay ba lê của Cúc Tịnh Y dĩ kết nối hoàn hảo. Lý Thế Cảnh thì xen kẽ những động tác quyển chuyển của vũ đạo Trung Quốc ở giữa. Cơ thể bọn hắn như đang kể một câu chuyện cảm động. Lúc thì đối kháng kịch liệt, lúc thì dịu dàng quấn quýt. Trong tiếng nhạc, điệu nhảy của ba người đạt đến cao trào. Điền Hi Vi và Cúc Tịnh Y dĩ từ tranh giành vị trí C đến thiết kế ra những động tác đối xứng như soi gương. Lý Thế Cảnh thì dùng lý niệm âm dương song ngư trong vũ động càn khôn để dung hợp hoàn hảo hai phong cách. Cuối cùng, ở đoạn điệp khúc, ba người hoàn thành một động tác nâng đỡ ba tầng kinh ngạc. Điền Hi Vi ở điểm cao nhất biến hóa ra thủ ấn ngọn lửa, Cúc Tịnh Y liền bung tay áo nước tạo thành hình dáng phượng hoàng tung cánh tuyệt mỹ. Lý Thế Cảnh thì vững vàng đỡ lấy các nàng, tựa như một kỵ sĩ đang bảo vệ bảo vật. Âm nhạc đột ngột dừng lại, sau đó là một khoảng lặng. Nếu lúc này có khán giả, tiếng vỗ tay và reo hò như sấm chắc chắn sẽ ập đến như thủy triều. Quá tuyệt vời. Đây tuyệt đối là một buổi biểu diễn mang tính lịch sử. Điền Hi Vi, Cúc Tịnh Y liền và Lý Thế Cảnh nhìn nhau cười. Trong mắt lấp lánh tình yêu với vũ đạo và sự khâm phục dành cho nhau. Bọn hắn biết, đây là một lần giao lưu tâm hồn và thăng hoa nghệ thuật. Và ngay lúc nghỉ ngơi, Trương Thiên Ái Anh Tư Hiên ngang dẫn theo Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư như một cơn gió lốc giết một hồi mã thương đẹp mắt. Lúc này, Cúc Tịnh Y Lệ và Điền Hi Vi đang mệt đến thở không ra hơi. Các nàng thở hổn hển, cố gắng hết sức để cơ thể mệt mỏi của mình nhanh chóng phục hồi thể lực, để có thể tiếp tục dốc sức vào việc sáng tạo vũ đạo tiếp theo. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, ngay tại thời điểm vô cùng yếu đuối và không phòng bị này, tình trạng khó xử của hai người các nàng đã bị nhìn thấy hết, không chút che giấu nào phơi bày trước mặt ba nàng. Đối mặt với tình cảnh này, Cúc Tịnh Y Lệ và Điền Hi Vi không khỏi nhìn nhau, mặt đầy vẻ lúng túng khó che giấu. Tuy nhiên, Lý Thế Cảnh đối với mọi chuyện xảy ra trước mắt lại hiểu rõ trong lòng. Hắn biết rõ Trương Thiên Ái từ trước đến nay luôn là nữ nhân hiểu hắn nhất, biết rõ tâm tư của hắn nhất. Nữ nhân thông minh lanh lợi này luôn có thể vào những thời điểm thích hợp nhất, tạo ra cho hắn đủ loại cơ hội tuyệt vời. Giống như lúc này, nàng dẫn theo Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư trở về đúng lúc. Quả thực là vừa vặn, không sớm không muộn, bắt tại trận Cúc Tịnh Y Lệ và Điển Hi Vi một cách tài tình. Các ngươi, Trương Thiên Ái khẽ mở miệng, mắt trợ to, cố ý làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc và biểu cảm cực kỳ lúng túng. Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư đứng bên cạnh thì như bị sét đánh trúng, cả người lập tức hóa đá, não hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt. Đúng lúc này, Điền Hi Vi đột nhiên phá vỡ sự im lặng, sau đó cười rạng rỡ: "Thiên Ái tỷ, ngài đừng giả vờ nữa, thực ra chuyện của các ngươi, ta sớm đã biết tổng rồi. Dù sao, chuyện đã xảy ra, che giấu thêm cũng vô ích." Ngay sau đó, Điền Hi Vi sáng mắt lên, không chút do dự kể hết những gì mình nghe được hôm đó. Còn bắt chước một cách sinh động, giọng nói thảm thiết của Bạch Lộc, Trương Thiên Ái và mấy nàng lúc đó. Ngày hôm đó bốn người các nàng tụ tập trong phòng Bạch Lộc, thâu đêm suốt sáng, cùng nhau sáng tác một kịch bản đặc sắc kết hợp nhiều yếu tố, nhưng tất cả đều bị Điền Hi Vi nghe thấy rõ một. Mà Cúc Tịnh Y Lì lúc này thì hơi lung túng nhìn Điền Hi Vi một cái, rồi từ từ mở miệng nói: "Ôi chao, đã nói đến nước này rồi, thì ta cũng không giấu giếm nữa. sáng hôm đó ta đến phòng ngươi, thấy cái đèn tin lớn hết điện. Lúc đó còn thấy hơi kỳ lạ, giờ nghĩ lại, thì ra là vậy. Đến đây, tất cả những bí ẩn cuối cùng cũng được giải đáp, nguyên nhân và kết quả của sự việc đã rõ ràng. Năm nàng trước tiên nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, rồi không hẹn mà cùng phá lên một tràng cười sảng khoái. Tiếng cười đó như có sức lan tỏa, vang vọng trong không khí, mãi không tan. Được rồi, đã vậy thì sau này chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực. Bất kể công việc hay cuộc sống, đều là tỉ muội tốt không phân biệt. Chỉ tiếc là, những động tác vũ đạo mà các ngươi lén lút biên đạo trước đây, é là phải bỏ hết làm lại rồi. Trương Thiên Ái ngay sau đó đưa ra ý kiến của mình. Nghe thấy lời này, khoe miệng Lý Thế Cảnh bất giác khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hắn dùng ánh mắt đầy tán thưởng và yêu thích nhìn về phía Trương Thiên Ái. Thiên Ái này thật sự quá hiểu tâm tư của ta. Đối với việc biên đạo lại vũ đạo, hắn tự nhiên không có vấn đề gì. Phải biết rằng, hắn là nam nhân được hệ thống từ khóa hỗ trợ, chút thử thách nhỏ này đối với hắn quả thực là chuyện nhỏ. Ba người biến thành vũ đạo sáu người. Đây là chuyện tốt. Mọi người đều biết ca hát mẻ múa. Quả thực là lập một nhóm nhạc nữa rồi. Có lý do gì để từ chối? Đúng lúc này, Điền Hi Vi bên cạnh nhanh chóng thẳng người, ngẩng cao đầu, đôi mắt to tròn tròn, mặt đầy vẻ bướng bỉnh và không chịu thua. Lớn tiếng hét lên, ta tuyệt đối không có vấn đề. Như thể muốn dùng thái độ kiên định này để chứng minh thực lực của mình với mọi người. So sánh với đó, biểu hiện của Cúc Tịnh Y có phần kín đáo hơn. Nàng tuy không ưỡn ngực như Điền Hi Vi, nhưng vẫn không lùi bước mà nhẹ giọng nói, ta cũng có thể, tuân theo sự sắp xếp. Trong lời nói lộ ra một sự kiên cường không dễ dàng chịu thua. Chương 150, năm nàng hợp tác tác chiến, mỗi người phát huy điểm sáng. Chương 150, năm nàng hợp tác tác chiến, mỗi người phát huy điểm sáng. Vậy mọi người cùng cố gắng. Triệu Lộ Tư chớp chớp đôi mắt to linh động, cười nói. Triệu Lộ Tư chính là cây hài của đội, luôn có thể dùng thái độ lạc quan để lan tỏa đến những người xung quanh. Ta cũng đồng ý. Bạch Lộc cũng lên tiếng. Nhìn mọi người hừng hực khí thế, Lý Thế Cảnh hài lòng gật đầu, bắt đầu nói về ý tưởng ban đầu của hắn cho điệu mẹ mới. Vũ đạo nhóm 6 người lần này, ta muốn kết hợp nhiều phong cách, thể hiện sức quyến rũ khác nhau của mọi người. Chủ đề vũ đạo của chúng ta là bừng nở. Mỗi người đại diện cho một đóa hoa độc đáo, trên sân khấu bừng nở ánh sáng của riêng mình. Phòng khách rộng rãi cũng trực tiếp trở thành phòng biên đạo vũ đạo tạm thời. Lý Thế Cảnh, với tư cách là một biên đạo múa giàu kinh nghiệm và sáng tạo, hắn hiểu rõ mỗi vũ công đều có cá tính và ưu điểm riêng. Vì vậy, khi biên đạo cho nhóm nhảy này, hắn đã dành rất nhiều thời gian để quan sát và tìm hiểu từng thành viên. Cấu trúc các phương diện thực ra rất quan trọng. Hắn phải cố gắng thiết kế riêng cho các nàng những động tác vũ đạo có thể thể hiện tốt nhất sức quyến rũ cá nhân. Đầu tiên, Điền Hi Vi, thành viên mới này, là người Lý Thế Cảnh đặc biệt chú ý. Nàng là một cô gái tràn đầy sức sống, có sức bùng nổ đáng kinh ngạc, như thể trong cơ thể chứa đựng năng lượng vô tận. Thế là Lý Thế Cảnh khéo léo tận dụng đặc điểm này, thiết kế tỉ mỉ cho Điền Hi Vi một loạt động tác nhảy cao khó đầy kinh ngạc, cùng với những động tác xoay tròn đầy sức mạnh. Nàng có khí chất mạnh mẽ. Tiếp theo, đến lượt Cúc Tịnh Y, lý cơ thể mềm mại như cảnh liễu của nàng khiến Lý Thế Cảnh sáng mắt lên. Đối với một vũ công bẩm sinh có đặc điểm mềm mại như vậy, những động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển và linh hoạt chắc chắn là lựa chọn phù hợp nhất. Lý Thế Cảnh đã biên đạo cho Cúc Tịnh Y Lì một chuỗi động tác tựa như tiên tử múa lượn, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ đẹp phiêu dật. Khi Cúc Tịnh Y Lì múa trên sân khấu, toàn bộ khung cảnh như một cõi tiên mộng ảo, khiến người ta say đắm. Sau đó là Triệu Lộ Tư, cô nương có cảm nhận nhịp điệu cực mạnh này luôn có thể nắm bắt chính xác nhịp điệu của âm nhạc và hòa nó vào điệu nhảy của mình. Dựa vào đó, Lý Thế Cảnh đặc biệt sắp xếp Triệu Lộ Tư đảm nhận vai trò quan trọng dẫn dắt nhịp điệu trong điệu nhảy. Thông qua những bước nhảy đầy nhịp điệu và sự chuyển đổi động tác chính xác của nàng, đã thành công dẫn dắt sự thăng trầm của nhịp điệu toàn bộ điệu nhảy, khiến cả màn trình diễn trở nên trôi chảy tự nhiên, đầy sức sống. Nhìn sang Bạch Lộc, nàng toát ra một khí chất dịu dàng, uyển chuyển. Lý Thế Cảnh dựa vào đặc điểm này, đã thiết kế cho Bạch Lộc nhiều động tác tao nhã, chậm rãi. Tao vượt tự dọn xét, trung ương duy quy trình, 1. Phân tích thể loại trong điệu nhảy, mỗi lần xoay người, mỗi lần giơ tay của Bạch Lộc đều toát lên vẻ ung dung, tự tại đến lạ, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ đang dần hé mở, mang đến cho người xem cảm giác an yên, hòa nhã. Thể loại: chuyện đô thị giới giải trí, có nhắc đến nghệ sĩ Bạch Lộc, mô tả vũ đạo. Phong cách yêu cầu: hiện đại, mượt mà, giàu cảm xúc, sử dụng đại từ nhân xưng Hán Việt. Hai lựa chọn và áp dụng phong cách ngôn ngữ, chuyển đổi thuật ngữ đại từ tên riêng, Bạch Lộc, giữ nguyên Hán Việt. Đại từ: không có đại từ nhân xưng cần chuyển đổi trong đoạn này. Thuật ngữ: từ Hán Việt cần chuyển đổi, trông có vẻ, toát lên vẻ. Ung dung, tự tại, giữ nguyên, nhưng có thể làm mượt hơn. Hòa nhã, giữ nguyên, nhưng có thể dùng từ đồng nghĩa như thanh thoát thư thái. Ba, viết lại một cách tự nhiên, sáng tạo lại bản nhắc một, dịch sát trong điệu nhảy, mỗi lần xoay người, mỗi lần giơ tay của Bạch Lộc đều trông vô cùng ung dung, tự tại, tựa như một bức tranh đẹp từ từ mở ra, mang lại cho người xem cảm giác yên bình, hòa nhã. Bản nhắc hai, là mượn, tăng tính văn học. Mỗi lần Bạch Lộc xoay người, mỗi lần nàng giơ tay trong điệu vũ, đều toát lên vẻ ung dung, tự tại đến lạ thường. Vũ đạo ấy tựa như một bức tranh thủy mặc đang từ từ trải ra, mang đến cho người xem cảm giác thư thái, yên bình. Kiểm tra rằng buộc đã dùng tên Hán Việt, Bạch Lộc. Không dùng đại từ cấm, tôi, bạn, anh, em. Ngôn ngữ mượt mà, phù hợp thể loại showbiz. Bốn, kết quả cuối cùng, chọn bản nhắc hai, điều chỉnh nhẹ để giữ sự trung thực với ý gốc. Trong điệu nhảy, mỗi lần Bạch Lộc xoay người, mỗi lần nàng giơ tay, đều toát lên vẻ ung dung, tự tại. Vũ đạo của nàng tựa như một bức tranh tuyệt mỹ đang từ từ trải ra, mang lại cho người xem cảm giác yên bình, thư thái. Trong điệu nhảy, mỗi lần Bạch Lộc xoay người, mỗi lần nàng giơ tay, đều toát lên vẻ ung dung, tự tại. Vũ đạo của nàng tựa như một bức tranh tuyệt mỹ đang từ từ trải ra, mang lại cho người xem cảm giác yên bình, thư thái. Cuối cùng, không thể không nhắc đến Trương Thiên Ái. Sự nhiệt tình như lửa và khả năng biểu diễn sân khấu đầy sức lan tỏa của nàng đã trở thành một điểm sáng lớn khi Lý Thế Cảnh biên đạo. Vì vậy, Lý Thế Cảnh đã giao cho Trương Thiên Ái nhiều động tác có sức biểu cảm mạnh mẽ, dù là những cú hất tóc đầy đam mê hay những động tác vươn vai táo bạo, phóng khoáng, đều giúp Trương Thiên Ái phát huy tối đa ưu điểm của mình, đẩy không khí tại hiện trường lên đến cao trào. Chính vì sự hiểu biết sâu sắc và định vị chính xác của Lý Thế Cảnh đối với mỗi vũ công, mới khiến tác phẩm vũ đạo này trở nên đặc sắc và độc đáo. Dưới sự chỉ đạo tận tình của hắn, mỗi vũ công đều tìm thấy điểm sáng của riêng mình, cùng nhau trình diễn một bữa tiệc thị giác tuyệt đẹp. Và trong quá trình thực hành căng thẳng sau đó, Điền Hi Vi luôn mắc lỗi khi thực hiện một động tác xoay khó, nàng lo lắng đến đỏ cả mắt. Sao thế này, sao ta cứ làm không được? Nàng bực bội vỗ vào chân mình. Triệu Lộ Tư vội chạy qua, an ủi, "Hi Vi, đừng vội, chúng ta từ từ thở. Ngươi xem, khi làm động tác này, trọng tâm vững hơn một chút, tay mở rộng hơn một chút, có lẽ sẽ được." Nói rồi, Triệu Lộ Tư còn tự mình thị phạm. Cúc Tịnh Y Lì cũng đi tới, nhẹ giọng nói, "Ta thấy ngươi có thể tập phân giải động tác từ từ ở bên cạnh trước, tìm được cảm giác rồi hãy tăng tốc." Với sự giúp đỡ của mọi người, Điền Hi Vi đã điều chỉnh phương pháp, luyện tập hết lần này đến lần khác, cuối cùng đã thành công hoàn thành động tác đó. Nàng phấn khích nhảy cẫng lên, "Ta làm được rồi. Cảm ơn mọi người. Chỉ là khổ cho Lý Thế Cảnh." Cùng với quá trình tập luyện ngày càng sâu, một vấn đề nhạy cảm dần nổi lên. Ai là vị trí C tối nay? Trong vũ đạo nhóm, vị trí C chắc chắn là vị trí thu hút sự chú ý nhất, cũng là biểu tượng của thực lực và sức quyến rũ. Trong lòng mỗi người ít nhiều đều khao khát được đứng ở vị trí trung tâm đó. Mọi người ngồi quay quần nghỉ ngơi, cũng bắt đầu một cuộc thảo luận sôi nổi. Lý Thế Cảnh bây giờ thực sự khâm phục mấy nàng. Hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của mình sao? Các ngươi đang tính điểm mở vở tờ đấy à? Các ngươi nói xem, lần này ai sẽ là vị trí C? Điền Hi Vi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, trong mắt nàng lộ ra một tia mong ngợi. Dù ai là vị trí C, chúng ta đều là một đội. Nhưng ta nghĩ, ai giỏi nhất thì người đó đứng vị trí C. Triệu Lộ Tư cười nói. Đúng vậy, vị trí C không dễ đứng đâu, phải có đủ thực lực và khí chất. Bạch Lộc nhẹ nhàng gật đầu. Cúc Tịnh Y thì không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên sàn. Ta thấy biểu hiện của mọi người đều rất tốt. Trương Thiên Ái nhìn mọi người nói. Lão bản, người nói đi. Mấy người thảo luận một hồi, cũng không có câu trả lời. Tự nhiên cần phải hỏi Lý Thế Cảnh, người đã tham gia toàn bộ quá trình và đồng cảm sâu sắc. Ta không biết, ta thấy ai cũng tốt. Lý Thế Cảnh cười ha hả. Làm lại. Điền Hi Vi mặt đầy vẻ không phục nói. Bây giờ danh hiệu tân tỷ tỷ phim chiếu mạng có thể tạm gác lại. Nhưng vị trí C tối nay, nhất định phải tranh giành cho ra. Đừng thấy Điền Mội bình thường rất đáng yêu đơn thuần, thực ra trong lòng, lại có tham vọng và tinh thần không chịu thua rất lớn. Điền Hi Vi lập tức lặp đi lặp lại mài giũa động tác vũ đạo của mình, cố gắng đạt đến sự hoàn hảo. Cúc Tịnh Y Lì cũng lập tức bắt đầu nâng cao khả năng biểu cảm của mình. Triệu Lộ Tư thì không ngừng tăng cường luyện tập cảm nhận nhịp điệu, để biểu hiện của mình trong điệu nhảy càng thêm nổi bật. Bạch Lộc nỗ lực nâng cao khí chất của mình, để mỗi động tác đều có sức lan tỏa hơn. Trương Thiên Ái cũng không lơ là, nàng không ngừng khai phá tiềm năng của mình, để điệu nhảy có sức căng hơn. Lý Thế Cảnh cảm nhận được sự nỗ lực của năm nàng, trong lòng rất vui mừng. Sau một trận vũ đạo nhóm kịch liệt, Lý Thế Cảnh rơi vào trầm tư. Biểu hiện của mỗi người đều quá xuất sắc, điều này khiến hắn rất khó lựa chọn. Mọi người đều căng thẳng nhìn hắn, chờ đợi quyết định của hắn. Biểu hiện của mỗi người các ngươi đều rất tuyệt vời, thật sự khiến ta rất khó chọn. Thực ra, vị trí C không chỉ là một vị trí, mà còn là một trách nhiệm. Nó cần một người có thể dẫn dắt cả đội, phát huy tối đa sức quyến rũ của đội. Sau khi ta cân nhắc, ta nghĩ vị trí C lần này do mọi người cùng đảm nhận. Lý Thế Cảnh cười ha hả. Trong quá trình tập luyện, các ngươi đã giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Mỗi người đều có sức quyến rũ độc đáo của riêng mình, thiếu ai cũng không được. Vì vậy, trong điệu nhảy này, các ngươi đều là nhân vật chính, đều là vị trí C. Nghe thấy lời này, năm nàng đều vui vẻ cười lên. Trong những buổi tập luyện tiếp theo, mối quan hệ của mọi người càng thêm hòa hợp. Không còn áp lực tranh giành vị trí C, các nàng càng tập trung vào bản thân điệu nhảy. Các nàng trao đổi kinh nghiệm vũ đạo với nhau, cùng nhau thảo luận làm thế nào để điệu nhảy hoàn hảo hơn. Cuối cùng, cũng đã kết thúc. Các nàng ôm chặt lấy nhau. Trên mặt các nàng rạng rỡ nụ cười hạnh phúc, trong mắt lấp lánh ánh lệ. Giây phút này, các nàng biết, mọi nỗ lực và công sức đều xứng đáng. Trong hành trình vũ đạo này, các nàng không chỉ gặt hái được thành công về vũ đạo, mà còn có được tình bạn quý giá. Các nàng hiểu ra rằng, sức mạnh của tập thể là vô hạn, chỉ cần mọi người đồng lòng hợp sức, hợp tác với nhau, thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Tương lai, các nàng cũng sẽ mang theo sự đoàn kết và nhiệt huyết này, tiếp tục tỏa sáng trên con đường ước mơ, tạo ra nhiều thành tích huy hoàng hơn cho lão bản Lý Thế Cảnh. Chương 151, Lý Tiểu Nhiệm dính tin đồn nhảm, đưa tiền cầu vui vẻ. Chương 151, Lý Tiểu Nhiệm dính tin đồn nhảm, đưa tiền cầu vui vẻ. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn nhảm hot sẽ ở Lý Tiểu Nhiệm liếc trộm Lý Thế Cảnh, ánh mắt kéo tơ, muốn bao dưỡng Đinh. Tin đồn nhảm thành sự thật ngay khi Lý Thế Cảnh kết thúc vũ đạo nhóm 6 người hỗn loạn trở về nhà. Tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên. Lý Tiểu Nhiệm, chào ngài. Chưa đợi Lý Thế Cảnh nghĩ thông, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc vest đen đeo kính râm, khoảng 30 tuổi, đầu đinh, trông cao to khỏe mạnh. Tự nhiên cũng làm Lý Thế Cảnh giật mình. Chuyện gì? Lý Thế Cảnh cảnh giác nhìn nam tử trước mắt hỏi. Người này trông không giống Phạm Giật Tỷ. Đừng căng thẳng, Lý tiên sinh, ta là trợ lý riêng của Lý tiểu thư, là nàng bảo ta đợi ngài ở đây. Nam tử mỉm cười lịch sự giải thích. Sau lễ trao giải phi thiên, hắn đã ngồi chờ ở đây nhiều ngày rồi. Nhưng Lý Thế Cảnh mãi không về nhà, cũng đành chịu. Lý Thế Cảnh gần đây quá bận, bận rộn vui vẻ với đủ loại tổ hợp. Lý tiểu thư. Lý Thế Cảnh hỏi. Nghĩ đến tiếng thông báo của hệ thống vừa rồi, Lý Thế Cảnh đoán là Lý Tiểu Nhiễm. Chỉ là mình sao lại dính tin đồn nhảm với Lý Tiểu Nhiễm? Dù là ở lễ trao giải phi thiên, cũng hoàn toàn không có giao tiếp. Lý Tiểu Nhiễm tiểu thư. Nam tử bổ sung. Quả nhiên là Lý Tiểu Nhiễm. Tuy nhiên, Lý Tiểu Nhiễm lại cử người đến đây chặn mình, điều này khiến Lý Thế Cảnh hoàn toàn không ngờ tới. Chuyện gì? Nghe là Lý Tiểu Nhiễm, Lý Thế Cảnh lập tức thả lỏng hơn một chút, rồi tò mò hỏi. Đây cũng không phải nơi nói chuyện, Lý tiểu thư đang đợi ngài ở khách sạn, mời đi theo ta. Nam tử cung kính nói. Sau đó, hắn liền dẫn Lý Thế Cảnh đến tầng cao nhất của khách sạn Long Thành Thượng Hải. Tầng này hoàn toàn khác với bên dưới, toàn là những phòng tổng thống sang trọng và rộng rãi hơn. Một đêm cũng cần đến mấy vạn, gần bằng lương một tháng của người bình thường. Nhưng đối với đại công chúa Kinh Quyên, chút tiền này quả thực không đáng là gì. Nam tử tự xưng là trợ lý cẩn thận dẫn Lý Thế Cảnh vào phòng, nhẹ nhàng cúi người, rồi lặng lẽ lui ra, thuận tay từ từ khép lại cánh cửa dày nặng. Lúc này, Lý Tiểu Nhiễm đang ung dung tự tại nâng một ly rượu vang đỏ có màu sắc lộng lẫy như đá quý, dáng người yêu kiều dựa vào bên cạnh cửa sổ kính sắt đất rộng rãi sáng sủa của phòng khách. Nàng yên lặng ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ bên ngoài cửa sổ, như thể cả thế giới đều bị nàng cách ly bên ngoài tầm kính. Chỉ thấy nàng mặc một chiếc váy dài lộng lẫy, vạt váy khẽ bay theo gió, tựa như một tiên tử đang múa lượn. Mái tóc đen dài óng ả của nàng như thác nước buông xuống đôi vai trắng ngần, càng tăng thêm vài phần mềm mại và quyến rũ. Mà khí chất tao nhã đoan trang toát ra từ mỗi cử chỉ của nàng, càng như một dòng suối trong chảy ra từ sâu thẳm nội tâm, khiến người ta không khỏi say đắm. Lý Tiểu Nhiễm lúc này giống như một vị công chúa cao quý thanh lịch, toàn thân đều tỏa ra sức quyến rũ mê người. Đến rồi à? Nhanh thật. Khi thấy trợ lý nhanh chóng và hiệu quả đưa Lý Thế Cảnh đến trước mặt, trên khuôn mặt vốn bình lặng như nước của Lý Tiểu Nhiễm lập tức hiện lên một tia vui mừng. Dù sao, để có thể chặn được Lý Thế Cảnh, nàng đã khổ sở chờ đợi gần một tháng trời. Nay cuối cùng cũng được như ý, niềm vui trong lòng tự nhiên khó nói thành lời. Lý Thế Cảnh thì mặt đầy nghi ngờ nhìn nữ tử xinh đẹp động lòng người nhưng lại bí ẩn khó lường trước mắt, trong lòng thầm đoán xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Tại sao lại tốn công tốn sức đưa mình đến đây? Lẽ nào thật sự có chuyện quan trọng cần bàn bạc với hắn? Đang lúc Lý Thế Cảnh đầy lòng nghi hoặc, chỉ nghe Lý Tiểu Nhiễm hơi nghiêng đầu, dùng một giọng điệu có chút tò mò và tán thưởng nói, mắt nhìn của Dương Mịch thật không tồi, lại có thể đào ra được một nhân tài ưu tú như ngươi. Cũng tạm. Lý Thế Cảnh gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tỏ vẻ công nhận lời khen của Lý Tiểu Nhiễm. Tuy chỉ là ba chữ đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa một sự bình tĩnh và thản nhiên, như thể đã quen với những lời khen như vậy. Được rồi, đi tắm đi. Giọng nói của Lý Tiểu Nhiễm truyền đến, mang theo vài phần mệnh lệnh không cho phép nghi ngờ. Tuy nhiên, mặc dù giọng điệu có vẻ hơi cứng rắn, nhưng ánh mắt quyến rũ như tơ của nàng lại tựa như dòng nước dịu dàng, nhẹ nhàng gợn sóng, câu hồn và phách. Sự kết hợp mâu thuẫn này khiến lời nói của nàng tràn đầy một sức quyến rũ khó cưỡng, khiến người ta bất giác muốn nghe theo chỉ thị của nàng. Lý Thế Cảnh không bị yêu cầu đột ngột này làm rối loạn, hắn không vội không vàng đi đến trước ghế sofa, tao nhã ngồi xuống. Sau đó, với một thái độ ung dung thản nhiên, hắn nhàn nhạt đáp lại. Tám. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Lý Thế Cảnh cũng có chút cả lời. Coi mình là trai bao hạ. Xem ra tối nay phải cho Lý Tiểu Nhiễm một bài học nhớ lời, để biết ai là vua ai là lính. Nghe câu trả lời của Lý Thế Cảnh, Lý Tiểu Nhiễm đầu tiên là hơi sững sờ, rồi không nhịn được che miệng cười. Tiếng cười trong trẻo dễ nghe, như tiếng chuông bạc vang vọng trong không trung. Nhưng rất nhanh, nàng ngừng cười, dùng ánh mắt có chút khinh thường nhìn Lý Thế Cảnh từ trên xuống dưới. Ánh mắt nàng sắc bén và trực diện, dường như muốn nhìn thấu Lý Thế Cảnh. Tuy nhiên, trong sự khinh thường đó, còn mơ hồ xen lẫn vài tia nghi ngờ khó tin. Rõ ràng, nàng không ngờ Lý Thế Cảnh lại từ chối mình một cách dứt khoát như vậy. Lúc này, nội tâm của Lý Tiểu Nhiễm có thể nói là ngũ vị tạp trần. Một mặt, nàng cảm thấy bất ngờ trước phản ứng của Lý Thế Cảnh, mặt khác, trong lòng nàng cũng không khỏi dấy lên một sự tò mò, muốn biết nam nhân này rốt cuộc có suy nghĩ gì. Thế là, nàng nghiêng đầu, khoe miệng treo một nụ cười trêu chọc, lại mở miệng nói, "Hiểu lầm? Có thể có hiểu lầm gì chứ? Những gì Dương Mịch có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, ra ra đi, đêm nay tỷ muốn vui vẻ một chút." Những lời này thẳng thắn đến mức gần như trần trụi, hoàn toàn không có chút che giấu hay vòng vo nào. Nếu không nàng cũng sẽ không cử người đợi ở cửa nhà Lý Thế Cảnh lâu như vậy. Đó là chuyện trước đây. Lý Thế Cảnh nún vai nói. Lúc đó coi như là Dương Mịch bao dưỡng hắn, quy tắc ngầm hắn. Suýt nữa thì phải nói, đó là một cái giá khác. Ồ! Lý Thế Cảnh nói như vậy, ngược lại lập tức khơi dậy hứng thú của Lý Tiểu Nhiễm. Người rất có tiền sao? Lý Tiểu Nhiễm tò mò hỏi. Bây giờ có thể không nhiều, nhưng sau này chắc sẽ có rất nhiều. Nếu không có chuyện gì, ta đi trước đây. Lý Thế Cảnh đứng dậy nói. Hành động này cũng khiến Lý Tiểu Nhiễm có chút ngơ ngác. Lại có chàng trai trẻ nào từ chối điều kiện tài sắc vẹn toàn mà nàng đưa ra sao? Vậy ngươi thấy ta có phải là kiểu người ngươi thích không? Lý Tiểu Nhiễm tựa như một con thiên nga trắng cao quý, nhẹ nhàng bước những bước tao nhã, từ từ tiến về phía Lý Thế Cảnh. Mỗi bước đi của nàng như thể đang giẫm trên mây, dáng người yêu kiều uyển chuyển, khiến người ta không khỏi say đắm. Khi nàng cuối cùng dừng lại trước mặt Lý Thế Cảnh, đôi mắt đẹp và sâu thẳm đó nhìn chằm chằm vào Lý Thế Cảnh, tựa như hai ngọn lửa nóng rực, dường như muốn thiêu đốt cả người hắn. Tuy nhiên, đối mặt với vị nữ thần trong mộng từng khiến vô số đại lao kinh khuyên say đắm, Lý Thế Cảnh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hề lộ ra chút hoảng hốt nào. Chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó nhận ra, như thể đã nhìn thấu tâm tư của nữ nhân trước mắt. Chỉ có thể nói, Lý Thế Cảnh đã gặp quá nhiều nữ minh tinh xinh đẹp xuất chúng và đều đã có được. Vì vậy, khả năng giữ bình tĩnh không phải giả bừa. Nhưng cũng phải nói, Lý Tiểu Nhiễm quả thực giống như một quả đào mật chín mọng, tươi ngon mọng nước và thơm ngát. Dù là những đường cong cơ thể mềm mại, uyển chuyển của nàng, hay gương mặt tinh xảo đến tuyệt mỹ kia, không gì không toát lên một sức quyến rũ mê hoặc, khó lòng cưỡng lại. Đặc biệt là khí chất độc đáo của nàng, vừa có nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, lại không mất đi sự trong sáng linh động của thiếu nữ. Vẻ đẹp độc đáo này không phải cô nương trẻ nào cũng có thể dễ dàng bắt chước và sánh bằng. Lợi hại hơn nữa là, Lý Tiểu Nhiễm không chỉ dựa vào ngoại hình để thu hút nam nhân. Nàng nắm bắt tâm lý nam nhân có thể nói là vô cùng chính xác. Một ánh mắt, một nụ cười hay một lời nói nhẹ nhàng, đều có thể đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng nam nhân, khiến bọn hắn cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới váy nàng. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Lý Thế Cảnh nhàn nhạt nói, "Vóc dáng và nhan sắc này của ngươi, quả thực là kiểu ta khá thích." Lời còn chưa dứt, hắn đã không chút e dè đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nâng cằm Lý Tiểu Nhiễm lên. Động tác có vẻ khinh bạc và phóng túng. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn càng không kiêng nể nhìn về phía đạo lý lớn đầy đặn của Lý Tiểu Nhiễm, trong mắt lấp lánh ánh sáng tham lam, như thể muốn xuyên qua lớp áo để thấy được phong cảnh tuyệt diệu ẩn giấu bên trong. Chương 152, kích hoạt nội tâm Lý Tiểu Nhiễm, gọi ba ba đi, cầu toàn đặt. Chương 152, kích hoạt nội tâm Lý Tiểu Nhiễm, gọi ba ba đi, cầu toàn đặt. Làn da Lý Tiểu Nhiễm từ đầu đến chân trắng nõn như có thể phát ra ánh sáng, ấm áp và tinh tế như ngọc dương chi, không tì vết. Một màu da thuần khiết không tì vết như vậy, ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Và nơi đó, lại càng trắng nõn vô cùng. Lý Tiểu Nhiễm cũng có chút bất ngờ, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng thật sự khó mà tưởng tượng được, Lý Thế Cảnh lại dám cả gan làm loạn như vậy. Hành vi của hắn quả thực có thể gọi là cực kỳ sức sượng. Phải biết rằng, với thân phận, địa vị và giá trị bản thân hiện tại của Lý Tiểu Nhiễm, nàng tuyệt đối không phải là một tiểu tử mới bước chân vào giới giải trí như Lý Thế Cảnh có thể tùy tiện trêu chọc. Trong suy nghĩ ban đầu của nàng, bản thân giống như một con sói hung dữ, còn Lý Thế Cảnh chẳng qua chỉ là một con cừu non yếu ớt đang chờ bị nàng nuốt chửng mà thôi. Thế nhưng, điều khiến nàng vạn lần không ngờ tới là, ánh mắt Lý Thế Cảnh nhìn nàng lại không hề có chút sợ hãi hay ngượng ngùng nào. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên ánh sáng tự tin và kiêu ngạo, khóe miệng hơi nhếch lên, vẽ ra một nụ cười khó lường. Nụ cười này như mang theo ma lực vô hình, dễ dàng xuyên thủng phòng tuyến của Lý Tiểu Nhiễm, khiến trái tim nàng thắt lại. Ngay lúc này, khí chất mạnh mẽ mà hắn tỏa ra giống như một dòng lũ cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Còn Lý Tiểu Nhiễm thì như một chiếc thuyền cô độc, không tự chủ được mà trao đảo, nổi trôi trong dòng lũ không một này. Chỉ trong khoảnh khắc này, cục diện đã xảy ra sự đảo ngược đầy kịch tính. Lý Tiểu Nhiễm, người vốn chiếm thế chủ động, đột nhiên phát hiện bản thân đã rơi vào lưới do đối phương giăng sẵn, khó lòng thoát ra. Từ trước đến nay, nàng đã quen với việc coi đàn ông như món đồ chơi trong tay, tùy ý đùa giỡn, nhưng lại không để bọn hắn đạt được mục đích, chỉ tận hưởng sự si mê và phục tùng của bọn hắn đối với bản thân. Tuy nhiên, nam nhân tên Lý Thế Cảnh trước mắt này lại phá vỡ nhận thức thông thường của nàng, thách thức quyền uy của nàng bằng một cách chưa từng có. Sự thay đổi đột ngột này khiến Lý Tiểu Nhiễm không khỏi dâng lên một cảm giác khác lạ trong lòng. Đây không phải là sự tức giận, mà là một cảm giác kích thích pha lẫn căng thẳng và hưng phấn. Cảm giác này truyền khắp toàn thân như dòng điện, khiến tim nàng đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Nàng chưa từng trải qua sự tương phản mạnh mẽ và kích thích ngoài dự tính như vậy, nhất thời có chút luống cuống. Sau khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, Lý Tiểu Nhiễm nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng nhận ra, bản thân không thể cứ dễ dàng bị Lý Thế Cảnh dắt mũi như vậy. Thế là, nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn những gợn sóng trong lòng, trên mặt lại hiện lên nụ cười quyến rũ. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, rồi ngón trỏ khẽ chạm vào lồng ngực rắn chắc của Lý Thế Cảnh, rồi dịu dàng nói, "Được rồi, tiểu gia hỏa, vừa rồi quả thật là ta nói năng không đúng mực. Tối nay để ta thành tâm thành ý xin lỗi ngươi, được không?" Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng lưu chuyển, lộ ra vài phần xảo quyệt và dụ hoặc. Dù sao trong giới giải trí nội địa, nàng cũng từng gặp không ít tiểu thị tươi, không có ai lọt vào mắt xanh của nàng. Bây giờ đột nhiên gặp được một tiểu gia hỏa thú vị như Lý Thế Cảnh, khiến nàng có một cảm giác kích thích bùng nổ khác biệt. Phụ nữ cuối cùng vẫn thích người đàn ông chinh phục được bản thân. Và hành vi của Lý Thế Cảnh đã khiến dục vọng bị chinh phục đã ngủ yên bấy lâu của nàng bùng cháy trở lại. Lý Thế Cảnh nhìn vẻ mặt có chút bệnh hoạn và bệnh tiểu của Lý Tiểu Nhiễm, liền biết đại công chúa Kinh Khuyên quả thật có chút bệnh nặng, một cảm giác khó tả, nhưng quả thật rất thích hợp để đóng vai trưởng công chúa trong Khánh Dư Niên. Cảm giác này, người thường không thể diễn ra được. Đến lúc đó ta quay Khánh Dư Niên, vẫn phải là Lý Tiểu Nhiễm đóng vai trưởng công chúa. Ta không thích người khác gọi ta là tiểu gia hỏa, hơn nữa những người gọi ta là tiểu gia hỏa cuối cùng đều cầu xin liên tục. Lý Thế Cảnh cười tà mị, cả nụ cười lẫn ánh mắt đều trực tiếp chinh phục Lý Tiểu Nhiễm lần nữa. Cầu xin liên tục thật kích thích, ta rất mong chờ. Lý Tiểu Nhiễm lúc này cũng cảm nhận được sự giận dữ bừng bừng của Lý Thế Cảnh. Trên mặt nàng lập tức ửng hồng. Xem ra lời nói mong chờ trong miệng không phải là giả, mà là thật. Và nàng đã bắt đầu đầy mong chờ mà nghĩ ngợi lung tung. Lý Thế Cảnh không ngăn cản hành vi như hổ đói của nàng, ngược lại rất hài lòng với biểu cảm và ánh mắt khao khát đó của nàng. Nhưng hôm nay hắn có sự cân nhắc của riêng mình. Hắn không muốn vội vàng giao lưu sâu sắc. Lý Tiểu Nhiễm không phải là loại tiểu bội bội dễ kiểm soát và nghe lời mà hắn từng gặp trước đây. Nàng là một con ngựa hoang. Một con ngựa hoang hoàn toàn không có bất kỳ sự ràng buộc và dây cương nào. Những người phụ nữ như bọn hắn đã trải qua đủ loại phong cảnh, giờ đây có đủ tài sản để tiêu xài, hơn nữa thân phận địa vị cũng không thiếu. Điều bọn hắn khao khát trong lòng chính là sự tự do không bị ràng buộc. Nhưng Lý Thế Cảnh lại không thích điều đó. Nếu muốn làm nữ nhân của ta, thì phải ngoan ngoãn phục tùng và trung thành. cho nên loại ngựa hoang này cần phải dùng thủ đoạn để thuần phục. Cách tốt nhất chính là treo đủ khẩu vị, nhưng lại không thỏa mãn nàng. Tuy nhiên, hôm nay ta không có ý định sủng hạnh ngươi. Khoe miệng Lý Thế Cảnh hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị. Hắn duỗi ngón tay thon dài nhẹ nhàng méo khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tiểu Nhiễm, trắng non chân mềm như ngọc dương chi, dường như có thể béo ra nước. Giọng điệu bình thản nói, nhưng phong cách lại chuyển rất nhanh. Ngươi, ngươi nói gì? Lý Tiểu Nhiễm nghe xong, không khỏi trợn tròn đôi mắt đẹp. Nàng không thể ngờ Lý Thế Cảnh lại kiêu ngạo và ngang ngược đến mức không hề để ý đến cảm nhận của nàng. Mặc dù trong lòng nàng đã biết tiểu gia hỏa trước mắt này có chút ngạo mạn, nhưng lúc này hai người rõ ràng đều đang bao trùm trong bầu không khí mờ ám, lực hấp dẫn giữa nhau vô cùng mạnh mẽ, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lý Thế Cảnh lại đột nhiên thay đổi ý định, tuyên bố không tiếp tục nữa, đây không phải là cố ý trêu đùa nàng sao? Từ trước đến nay đều là nàng trêu đùa người khác, làm gì có chuyện người khác trêu đùa nàng. Ta thích những người phụ nữ thành thật, quy củ. Lý Thế Cảnh nhướng mày, lạnh lùng nói, hơn nữa, ta chưa bao giờ thích phục vụ phụ nữ, chỉ thích được phụ nữ phục vụ. Nói xong, Lý Thế Cảnh xoay người giả vờ rời đi. Đối với những người như Lý Tiểu Nhiễm, đương nhiên đều là được người khác hầu hạ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc hầu hạ người khác nữa, bởi vì điều bọn hắn muốn là thể diện và nam yên, chứ không phải là làm hài lòng đàn ông. Ngươi, lời này khiến Lý Tiểu Nhiễm tức giận đứng sững tại chỗ. Nàng muốn giữ hắn lại, nhưng lại cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Đây là thể diện. Quả thật, với thân phận, địa vị, tài sản và sắc đẹp như nàng, loại đàn ông nào mà không thể tùy ý gọi đến. Nhưng bây giờ lại bị một tiểu gia hỏa như vậy khơi dậy dục hỏa, lại trực tiếp phủi tay bỏ đi. Điều này thật sự khiến nàng chưa kịp phản ứng lại. "Đừng, đừng đi." Lý Tiểu Nhiễm cuối cùng vẫn không nhịn được. Nàng bước nhanh lên kéo tay Lý Thế Cảnh lại, quỳ xuống. Lý Thế Cảnh thấy cá đã cắn câu, cũng lập tức quát lớn ra lệnh, "Quỳ, quỳ 177 xuống." Lý Tiểu Nhiễm kinh ngạc nhìn Lý Thế Cảnh, giọng điệu không thể nghi ngờ, lạnh lùng đến cực điểm của hắn như một tiếng sét đánh bên tai, khiến đầu óc nàng trống rỗng. Nhất thời, nàng hoàn toàn bị đứng hình. Trong lòng chỉ có một âm thanh không ngừng vang vọng. "Cái gì? Bảo ta quỳ xuống? Tên này rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Phải biết rằng, trên thế giới này, chưa từng có người đàn ông nào có thể khiến Lý Tiểu Nhiễm kiêu ngạo như chim công phải quỳ gối. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng cúi thấp cái đầu cao quý của mình. Lý Tiểu Nhiễm ta dù có chết đói. Ý nghĩ này điên cuồng dâng lên trong đầu nàng, ngọn lửa giận dữ lập tức đốt cháy từng dây thần kinh trên cơ thể nàng. Tuy nhiên, ngay khi cơn giận này sắp bùng phát, một cảm giác khác đã bị dục vọng chiếm lĩnh cao địa lại đột nhiên dâng lên trong lòng. Đó là một sự thôi thúc khó tả, như bị một lực lượng vô hình nào đó thao túng, khiến nàng không tự chủ được mà mất đi sự kiểm soát cơ thể. Giây tiếp theo, chỉ thấy hai chân nàng mềm nhũn, thế mà lại quỳ xuống đất một cách quỷ dị. Ta đang làm gì vậy? Ngay khi Lý Tiểu Nhiễm đang chìm sâu trong sự tự nghi ngờ, Lý Thế Cảnh từ từ duỗi tay ra nhéo chiếc cằm nhọn của nàng. Gọi ba ba. Khoe miệng hắn hơi nhếch lên, treo một nụ cười khinh miệt, như đang nhìn xuống một con kiến hôi ti tiện. Gọi ba ba. Lý Tiểu Nhiễm nghe thấy lời này, càng thêm phẫn nộ. Cái quái gì vậy? Ngươi lại bảo ta gọi ngươi là ba ba? Lý Tiểu Nhiễm ta dù có chết đói, chết khát, chết vì chảy máu,